Sẽ không phải là Tần Phong lúc ấy bốn phía đi sóng thời điểm, không cẩn thận chọc phải Vạn Yêu Quốc người a. Chính Tần Phong cũng một mặt mờ mịt, cái này Vạn Yêu Quốc người, giống như mình cũng không có trêu chọc a. Thậm chí là thấy cũng chưa từng thấy qua. Lý San Linh cũng là nghi hoặc. Ngươi lời nói là có ý gì, còn xin nói cho rõ ràng. Kia yêu thánh hử lạnh một tiếng. Ta Vạn yêu quốc công chúa trăm năm trước từng ra lịch luyện, sau đó gặp nạn, đến nay tung tích không rõ. Chúng ta cảm ứng được, mà nàng một lần cuối cùng phát ra cầu cứu vị trí, chính là tại các ngươi Thái Hành Thánh Địa. Chúng ta đau khổ tìm kiếm trăm năm, bằng vào kia yêu ớt khí tức, mới tìm được nơi đây. Thành thật khai báo. Ta Vạn yêu quốc công chúa, có phải hay không trên tay các ngươi? Vạn yêu quốc công chúa. Cái này Thái Hành Thánh Địa khi nào xuất hiện qua Vạn yêu quốc công chúa? Liền ngay cả Tần Phong cũng là một mặt một bước. Lý San Linh nhướng mày. Xem ra cái này Vạn yêu quốc là có chủ tâm đến gây chuyện. Ít tại cái này kiếm cớ. Muốn cầm ta thánh địa lập uy liền nói thẳng, làm gì tìm cái này giả dối không có thật lấy cớ. Muốn chiến liền chiến. Lý San Linh tùy theo kiếm chỉ yêu thánh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nô trưởng lao vốn định mang theo Tần Phong rút lui, nhưng vừa vặn quay người lại, liền không thấy Tần Phong bóng dáng. Trước đây một khắc, Tần Phong còn tại bên cạnh hắn, sau một khắc làm sao lại hư không tiêu thất rồi. Cái này khiến Ngô trưởng lão không khỏi lông mày gấp sở. Nghĩ thầm, xem ra cái này Tần Tú, tuyệt không phải mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Kỳ thật hắn sớm đã có hoài nghi, chỉ bất quá hắn cảm thấy Tần Phong không có cái gì ác ý, lại thêm cũng không có chứng cứ, cho nên mới không có đem sự tình xuyên phá. Chớ nhìn hắn suốt ngày say khướt, nhưng trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thanh tỉnh. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 171, Lý San Linh chiến yêu thánh. Yêu thánh thấy thế, cũng là thần sắc biến đổi. Một cái thánh nhân thất trọng nữ hoa tử lại dám khiêu chiến mình. Muốn chiến liền chiến. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đừng lấy ngươi vì có thể đánh bại Bạch Nhãn, liền cho rằng có thể cùng ta khiêu chiến. Cần biết thiên ngoại hữu thiên. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đánh với ta một trận. Lý San Linh cười lạnh. Kia, nếu như là như vậy chứ. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cổ xưa tự nhiên sinh ra. Thất thải mở mịt chi tức chậm rãi chạy xuôi, cuồn cuộn bốc hơi. Ngay sau đó, Lý San Linh khí tức cũng là đột nhiên biến đổi. Hai con ngươi phía trên, trong nháy mắt bao trùm một tầng băng sương, bóng ánh sáng long lanh. Đây là một loại trạng thái đặc thù. Trước đó Tần Phong trợ giúp Lý San Linh thức tỉnh trong cơ thể nàng kiếm đạo phôi thai thời điểm, Lý San Linh cũng từng tiến vào loại trạng thái này. Bây giờ Lý San Linh đã không còn giống trước đó, sẽ bị cỗ lực lượng này nắm trong tay. Tương phản, Lý San Linh đã có thể triệt để vận dụng cỗ lực lượng này. Đây cũng là có quan hệ với Lý San Linh thể chất một loại trạng thái chiến đấu. Tiến vào trạng thái này về sau, tự thân hết thể trạng thái đều chiếm được gấp đôi tăng lên. Hiệu quả như vậy, cùng Tần Phong ngưng tụ quang hoàn thời điểm, có dị khúc đồng công chi diệu. Yêu thánh nhìn thấy Lý San Linh trạng thái chuyển biến, không khỏi nhướng mày. Lâu không xuất thế, bây giờ nhân loại đều trở nên cường đại như thế rồi. Cái này cũng không lợi cho bọn hắn muốn một lần nữa thống trị thế giới kế hoạch. Ngay sau đó, yêu thánh nhãn thần ngưng tụ. Đã như vậy, vậy ta chơi đùa với ngươi. Nói, yêu thánh quanh thân chấn động. Trên bầu trời có dị tượng phát lên. Cái này nguyên bản tinh không vạn lý hư không, đột nhiên dị tượng mọc lan tràn. Nguyên bản tươi sáng càn khôn, đột nhiên ở giữa, như là kia cô đơn mạt nhật hoàng hôn giáng lâm, tịch diệt mà cô độc. Mà kia hoàng hôn chi sắc, lại dần dần chuyển đổi thành huyết hồng sắc. Ngày đó sắc, đỏ đến biến thành màu đen, đỏ đến thận người. Chợt nhìn, tựa như lại có hàng ngàn hàng vạn con chim bay trên hư không hoành hành. Đợi đến bọn này chim bay đến khoảng cách hơi gần một chút thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì chim, mà là đếm mãi không hết quả đen. Kia từng cái quả đen, mắt lộ ra vẻ hung ác, tinh hồng hai mắt, phảng phất thế gian này hết thảy đều là thịt của bọn nó ăn. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể từ đó nhìn thấy mỗi một cái quả đen trên thân, đều trói buộc một cây như ẩn như hiện huyết sắc dây nhỏ. Mà cái này hàng ngàn hàng vạn rễ tuyến đầu nguồn, thì là liên tiếp yêu thánh. Nhìn thấy tình huống này về sau, đám người diện mục ngốc trệ, thân không rét mà run. Tựa như trên thế giới này, không có cái gì so với càng khiến người ta vì đó sợ hãi sự vật. Theo cái này từng đạo quạ đen thân ảnh khoảng cách dần dần tiếp cận, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người không thể động đậy. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là tại cái này kịch liệt uy áp phía dưới, thân thể của bọn hắn cứng ngắc, phảng phất không nhận bản thân chỉ lệnh. Đây là... Lại nhìn yêu thánh bây giờ bộ dáng. Sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đôi cánh màu đen. Mà chiếc cánh này, không phải là một đôi quạ đen cánh. Cái này yêu thánh bản thể, lại là một con quạ. Yêu thánh nhẹ nhàng vỗ cánh, vô số như lợi kiếm màu đen lông vũ đối Lý San Linh quét sạch. Mà sau lưng của hắn quả đen, như bóng với hình, cũng đi theo phát ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén lông vũ. Hư không bên trên, một mảnh đen kịt, vô số lông vũ như cá giết sang sông, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, Lý San Linh cũng là không cam lòng yếu thế. Huy động trong tay băng kiếm, từng sợi pháp tắc đạo vận đang lượn lờ. Trận trận hàn băng chi tức sau lưng Lý San Linh ngưng tụ ra từng đạo huyền băng kiếm. Chỉ một thoáng, vạn vạn từ pháp tắc đạo vận ngưng tụ ra huyền băng kiếm hàng hoành hư không. Tâm niệm vừa động, tất cả huyền băng kiếm tại dì rào vụ vụ. Ngay sau đó, Lý San Linh kiếm chỉ yêu thánh. Kia mênh mông huyền băng kiếm như nghiêng bàn mưa to, tứ ngược mà đi. Trận trận huyền băng kiếm lao vùn vụt thời điểm, xa xa nhìn lại, như là chiều cường chi thủy, sóng lên trăm ngàn nặng, sóng lớn ngập trời. Hai đạo kịch liệt uy năng đụng vào nhau, trong nháy mắt nhấc lên từng cơn sóng gợn, hướng phía bốn phía tùy ý mà đi. Giờ khắc này, thiên địa vì đó ảm đạm. Càn khôn run rẩy, hư không hỗn loạn. Vù vù âm thanh trận trận, cuồn cuộn như sấm, bên tai không dứt. Tại cái này uy năng nở rộ cao hơn chỗ, lúc này có hai thân ảnh đang quyết đấu. Lý San Linh cầm trong tay băng kiếm, thần sắc lạnh lùng như băng, một chiêu một thức, ẩn chứa gặp gỡ hàn băng pháp tắc. Mà yêu thánh bên này, trên hai tay chẳng biết lúc nào nhiều một đôi giáp tay. Giáp tay phía trên, một vòng lưới dao bốn lượn mà ra, như trăng bén nhọn, kia bén nhọn khí tức tràn ngập, phảng phất nhìn nhiều, liền sẽ bị xuyên thủng thần hồn. Theo hai người giao thủ, trận trận hỗn loạn ba động tứ ngược đại địa. Mỗi một lần lúc giao thủ va chạm, kia tán phát ba động đủ để lay động đất trời. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lý San Linh cùng yêu thánh liền giao thủ hơn ngàn cái hiệp. Hư không tại ông tác hưởng, tựa như đang phát ra rên rỉ. Đại địa tại gì rào run run, phảng phất là tận thế hàng lâm. Trên tầng mây yêu tộc, còn có thái hành thánh địa tất cả mọi người, lúc này đều tại chú mục lấy hư không bên trên kinh thiên động địa chiến trường. Chiến đấu như vậy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là đại thánh cấp bậc cường giả ở giữa chiến đấu sao? Thật sự là quá kinh khủng. Ngàn chiêu qua đi, yêu thánh một kích đẩy lui Lý San Linh. Lạnh lùng nói, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu là như vậy, vậy ta lúc trước quá để cao ngươi ngươi. Lý San Linh lông mày gấp sở. Ta nhìn ngươi ngươi cũng bất quá như thế, bất ở chỗ này phô trương thanh thế. Nói xong, kiếm trong tay bổ ngang chém dọc, hai đạo huy năng như giống như giải lụa quét sạch. Yêu thánh chẳng thèm ngó tới. Trực tiếp huy quyền hoành kích. Quyền uy lên, cuồng phong gào thét. Một đạo kinh khủng đến mức để màn trời đều vỡ vụn uy năng bạo liệt mà tới. Trong nháy mắt đánh tan Lý San Linh đánh ra kiếm thế uy năng. Đánh tan uy năng về sau, uy lực không giảm trái lại còn tăng, tiếp tục hướng phía Lý San Linh đánh tới. Thấy thế, Lý San Linh con người ngưng tụ. Pháp quyết thôi động. Thể nội bảy đạo lực lượng trong nháy mắt bị điều động. Kim mộc thủy hỏa thổ âm dương chi lực trong nháy mắt bay lên. Tại Lý San Linh trước mặt hình thành một đạo xa hoa khí tức. Cố khí tức này, tựa như lúc thiên địa sơ khai, đản sinh đạo thứ nhất pháp tắc. Nhìn như tự nhiên pháp tắc, kỳ thực đã sớm siêu thoát tự nhiên pháp tắc. Cảm giác là nguyên thủy nhất thiên địa pháp tắc. Pháp tắc lực lượng đang cuộn trào. Bảy đạo mở mịt chi tức đang lượn lờ bốc hơi. Ngay sau đó, có sáu thanh kiếm từ kia mông lung khí tức bên trong chậm rãi nô ra, trong nháy mắt dung nhập Lý San Linh trong tay băng kiếm. Giờ này khắc này, thất kiếm hợp nhất, nguyên bản băng oánh thông thấu kiếm trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng thất thải lưu hà. Cái này thất thải lộng lấy chi kiếm, tản ra chói lọi hào quang chói mắt. Ngay tại quang mang nở rộ trong nháy mắt, Lý San Linh hai tay cầm kiếm, đối yêu thánh một kiếm chém ra. Ầm ầm. Kiếm thế cùng quyền uy đụng vào nhau trong nháy mắt, hư không bên trên bỗng nhiên tách ra một đóa mây hình ấm. Cái này mây hình ấm nhìn xa hoa, nhưng trong đó lại ẩn chứa ngập trời nguy cơ. Mây hình ấm dâng lên đồng thời, hư không bên trên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Cảm giác thế gian này tất cả sắc thái đều tại thời khắc này ảm đạm phai mờ, chỉ có cái này uy năng tại chói lọi. Đợi đến hết thảy đều biến mất hầu như không còn thời điểm. Lý San Linh một tay che ngực, khoe miệng một vệt máu tràn ra. Rõ ràng là bị thương. Trái lại yêu thánh là một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Hừ, ngươi cường đại nhất thủ đoạn đã thi triển ra. Nhưng ta cường đại nhất thủ đoạn là cái gì, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ra được. Cái này, chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Thôi được, hôm nay liền để các ngươi nhân loại biết, vì sao ta yêu tộc đã từng có thể thống trị thế giới này. Ta yêu tộc lại thấy ánh mặt trời, tất cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy. Huy hoàng chi huy, thỉnh ta huyết mạch. Yêu thánh quát chói tai một tiếng. Một cỗ thần bí huyết mạch khí tức đang thức tỉnh, tựa như lúc này là có một đầu thượng cổ hung thú ngay tại dần dần thức tỉnh. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 172, một hướng thần tú rút kiếm lên, lại là thường sinh 10 năm cước. Yêu thánh một thân khí thế liên tục tăng lên, từng mảnh huyết vụ chậm chậm hiện hiện, lượn lờ bốc hơi tại trên thân. Ngay sau đó, con ngươi của hắn hóa thành một đạo dựng thẳng hạt, hiện ra màu vàng nâu. Keng! Cánh sau lưng lông vũ đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng. Theo cánh run run một hồi, một tia kim sắc khí tức lượn lờ mà lên. Thánh linh chi lực. Nơi xa thôi động không gian pháp tắc giấu ở trong không gian Tần Phong khẽ nhíu mày. Hắn cũng không biết mình tại sao lại phun ra một câu nói như vậy. Chỉ cảm thấy, đây là trong đan điển kim long bản nguyên cho hắn chỉ dẫn. Chẳng lẽ cái này yêu thánh có được thượng cổ thánh linh huyết mạch? Vì sao trong đan điển kim long bản nguyên sẽ có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác? Huyết mạch phản tổ. Yêu thánh lại hét lớn một tiếng. Trên thân lập tức chạy xuôi một cỗ sức mạnh huyền diệu, cỗ lực lượng này, tựa như đến từ thái cổ, thậm chí là thái sơ. Cỗ lực lượng này, vô cùng thần thánh, lộ ra như vậy cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Tần Phong ở phía xa thấy thế, cũng là có chút thất thần, cỗ lực lượng này, cùng mình kim long bản nguyên có giống nhau khí tức. Đồng dạng là một cỗ thánh linh lực lượng. Theo cái này thánh linh lực lượng chạy xuôi, từng sợi kim sắc lông vũ đem yêu thánh bao trùm. Song mi phía trên càng là giấy lên hai đạo vàng óng ánh hỏa diễm. Lộ ra huy phong lẫm liệt. Thánh linh. Kim sĩ đại bằng. Nguyên lai là kim sĩ đại bằng. Chắc không được kim long bản nguyên sẽ có phản ứng như thế, đây là gặp được tử địch. Tương truyền, kim sĩ đại bằng tuy là thánh linh, lại lấy ấu long làm thức ăn. Cho nên cái này rồng cùng kim sĩ đại bằng ở giữa, có không thể xóa nhòa cửu hận. Từng đạo thánh linh chi huy lan tràn ra, Lý San Linh cảm nhận được lực lượng này về sau, cũng là có chút giật mình thần, cảm giác được sự tình có chút không ổn. Ngay sau đó, yêu thánh huy động to lớn kim sắc cánh. Chỉ một thoáng, từng đạo kim sắc hỏa diễm đối Lý San Linh quét sạch mà đi. Kim sắc viêm diễm ngập trời, tồi khô là hủ, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Lý San Linh lúc này đã có chút ngộng. Nàng vốn cũng không phải là yêu thánh đối thủ. Bây giờ yêu thánh thức tỉnh thánh linh huyết mạch, thì càng không phải là đối thủ. Cái này yêu thánh là quyết tâm muốn ở trước mặt người đời lập uy. Cho nên mới toàn lực ứng phó, đem nó thực lực toàn bộ bày ra, muốn cầm thái hành thánh địa khai đao. Tựa như tại nói cho thế giới này người, cái này đại thương thế giới, là thuộc về bọn hắn yêu tộc. Cái này còn không hoàn toàn là mục đích của bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, vạn yêu quốc từ đầu đến cuối cho rằng, công chúa của bọn hắn đến nay còn tại Thái Hành Thánh Địa trong tay. Nhưng Thái Hành Thánh Địa như cũ không hề phủ nhận. Cho nên, không theo trên thực lực áp đảo Thái Hành Thánh Địa, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không nói ra lời nói thật. Nhìn xem cái này mênh mông kim sắc hỏa diễm khoảng cách càng ngày càng gần, Lý San Linh ánh mắt có vẻ hơi tan rã. Bây giờ trạng thái này mình, còn có thể ngăn cản được sao? Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, hư không bên trên đột nhiên xuất hiện trận trận gợn sóng nước. Gợn sóng thoải mái thời điểm, một đạo vĩ ngạn anh tư chậm rãi từ đó đi tới. Không ít thái hành thánh địa đệ tử nhìn thấy đạo thân ảnh này. Không khỏi là mừng rỡ như điên, nội tâm kích động, như rời sông lấp biển. Đã không biết bao nhiêu năm không tiếp tục nhìn thấy cái này để người ta kích động một màn. Còn nhớ rõ nhiều năm trước đó, chỉ cần người này vừa xuất hiện, liền có thể biến nguy thành an. Vô luận có cái gì khó khăn, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vô số lần giải cứu đám người tại trong nước lửa. Đạo thân ảnh này, chính là bọn hắn thật lâu không thấy Tần Phong. Ngoa tào, là thần tú kiếm chủ. Hắn trở về. Đại Lao A, người rốt cục xuất hiện. Mời nhận lấy đầu gối của ta. Ta là năm đó cái kia Lao phần 8, ta liền biết, chỉ cần Thái Hành Thánh Địa gặp được nguy hiểm, Đại Lao liền sẽ chân đạp thất thải tường vân mà tới. Ta là cái kia dựng ngược tiêu chảy, ta biết, đại lão một mực tại bên người chúng ta, yên lặng thủ hộ lấy chúng ta. Không chỉ là những đệ tử kia, thậm chí là thái hành thánh địa cái khác phong chủ. Lúc này ánh mắt đều đang lóe lên không chừng. Thanh huyền kiếm thánh càng là kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ. Tiểu tử thúi, người rốt cục xuất hiện. Cách đó không xa băng liên, càng là ý vị thâm trường nhìn xem Tần Phong, hồi tưởng lại lúc ấy phát sinh của bọn họ qua sự tình, trên gương mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Một tòa cung điện trên đỉnh, Lục Nhan Thường nhìn xem hư không bên trên thân ảnh, ánh mắt toát ra vô tận sùng bái. Đây cũng là mình kính ngưỡng đã lâu thần tú kiếm chủ. Muốn so chính mình tưởng tượng đẹp trai rất nhiều a. Vân vân. Đây không phải mình trước đó phá lệ tuyển nhận tạp dịch đệ tử Tần Tú sao? Tần Tú. Thần tú kiếm chủ, Thần Phong. Thì ra là thế, Lục Nhan Thường hậu chi hậu giác, rực rỡ hiểu ra, như đại mộng mới tỉnh. Ngoại môn luyện đan đường bên trong. Nô trưởng lão nhìn xem hư không bên trên Tần Phong kinh ngạc nhập thần, không khỏi chật chật lưỡi. Tiểu tử này, nguyên lai ngươi chính là thần tú kiếm chủ. Trách không được luôn cảm thấy ngươi không giống bình thường. Nhưng nếu là thần tú kiếm chủ, vì sao muốn cải trang cách ăn mặc thành một vị tạp dịch đệ tử? Đây là có chủ tâm đến lừa gạt ta cái này lão có đầu. Hừ. Lúc này Tần Phong, sừng sững hư không, đối mặt với Lý San Linh, trên mặt hiện ra kia như nắng gắt nụ cười ấm áp. Ta trở về. Thần Phong chỉ là một câu đơn giản. Nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đưa lưng về phía yêu thánh, chỉ là tiện tay phất ống tay háo một cái. Nhìn như tùy ý, lại có quấy thiên địa chi lực. Trong nháy mắt hóa giải đạo này phô thiên cái địa mà đến hỏa diễm vi năng. Thanh Huyền kiếm thánh âm thầm tặc lưỡi, không khỏi thổn thức, cái này Tần Phong, lại so trước kia càng thêm cường đại. Yêu thánh thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại. Như thế nhẹ nhõm liền có thể hóa giải mình mạnh mẽ một kích. Này nhân loại cường giả, làm sao lại liên tiếp xuất hiện? Chẳng lẽ trên đời này, có thật nhiều nhân loại đều cường đại như thế? Không. Đây không có khả năng. Cái này nhất định là trùng hợp. Chỉ là mình đúng lúc đụng phải hai nhân loại cường giả thôi. Ngươi là yêu thánh, có được thánh linh huyết mạch, tự nhận là vô địch. Thần Phong khinh miệt một tiếng. Hai ngón khép lại, lấy chỉ làm kiếm, thiện tay vạch một cái. Một đạo kinh thiên kiếm khí mọc lan tràn. Yêu thánh vì đó khẽ giật mình, người này. Càng như thế sát phạt quả đoán. Vừa lên đến giống như này cường thế. Cô này kiếm thế quá kinh khủng. Để yêu thánh không thể không tránh né mũi nhọn. Toàn lực đi né tránh một kiếm này chi uy. Chém xuống một kiếm tới trong nháy mắt, cái này hàng ngàn hàng vạn quạ đen như là hạ như sủi cảo, nhao nhao rơi xuống, tùy theo hóa thành huyết vụ. Yêu thánh tránh thoát một kiếm này, nhưng hắn phía sau dị tượng lại bị Tần Phong một kiếm chém tan thành mây khói. Yêu thánh khẽ cắn môi, nhìn hầm hầm Tần Phong, ngươi lại là người nào? Tần Phong cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, quên tự giới thiệu. Ta chính là Thần Tú kiếm chủ. Tần Phong. Hôm nay, ta cũng muốn để các ngươi yêu tộc hảo hảo nhớ kỹ. Nhân loại là như thế nào có thể xưng bá thế giới này? Một cỗ mênh mông huyết chi khí tức từ hai con người bên trong thiêu đốt mà ra, bách chiến sinh linh thể khí thế bộc phát. Ngay sau đó, một đạo kim quang chói mắt quang hoàn chậm chậm hiện hiện sau lưng Tần Phong. Kia quang hoàn tách ra tia sáng chói mắt trực tiếp che lại yêu thánh cánh quang mang. Giờ khắc này, Tần Phong giống như một vị thái cổ thần đế. Rút kiếm. Keng. Một kiếm chém ra trong nháy mắt, một đạo cổ lão kiếm đạo khí tức chợt sinh ra. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc phun trào. Kiếm thế không nhìn thời gian cùng không gian, cho đến xuyên thấu yêu thánh, đi vào trên tầng mây một đám yêu tộc trên đỉnh đầu. Tại không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tác dụng phía dưới, phảng phất cái này tuế nguyệt cùng hoàn vũ hỗn loạn không chừng, tiêu tan huyễn sinh. Trong khoảnh khắc, tất cả yêu tộc hôi phi yên diệt, toàn bộ chết tại Tần Phong một kiếm này phía dưới. Phạm ta thánh địa người, hữu tử vô sinh. Theo Tần Phong kiếp như sấm bên thai uy nghiêm thanh âm rơi xuống. Yêu thánh chỉ cảm thấy tầm mắt của mình dần dần trở nên mơ hồ, ý thức cũng đang từ từ tinh thần sa sút. Thẳng đến cuối cùng, hai mắt tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức. Đầu rơi xuống, đầu người tách rời, thân tử đạo tiêu. Một ngày này, Tần Phong từng tại Thái Hành Thánh Địa hư không bên trên, một kiếm diệt xâm phạm chúng yêu, vang dội cổ kim, thập phương tịch diệt. Cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm một ngọn núi phía trên, một vị già vẫn tráng kiện nam tử ngóng nhìn hư không. Tự lẩm bẩm, một khi thần tú rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm cướp. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 173, Thiên Tuyệt Bá Thể. Một trận chiến này, rất nhanh liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, mọi người đều biết. Trăm năm trước, lấy sức một mình trấn áp Nam vực bốn đại thánh địa thần tú kiếm chủ trở về. Biến mất trăm năm, cơ hồ không có ai biết hắn đi chỗ nào. Mà trăm năm về sau, Tần Phong xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm mắt ở trong. Một màn này hiện, liền chấn kinh toàn bộ đại thương thế giới. Vạn yêu quốc, chính là Tây vực yêu tộc bên trong một cái thế lực. Cùng loại với nhân loại bên này cổ lao đạo thống. Mà cái này vạn yêu quốc điều động một vị thực lực tương đương tại nhân loại đại thánh cường giả đến đây Thái Hành Thánh Địa. Thật tình không biết, lại bị thần tú kiếm chủ một kiếm chém giết. Đi theo mà đến hơn vạn yêu tộc, cũng toàn bộ ngã xuống dưới một kiếm này. Trăm năm yên lặng không người hiểu, một kiếm chém yêu người đều biết. Tần Phong quay về tại thế, cái này nhất trọng bảng tin tức truyền đến, tất cả thánh địa cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Trăm năm trước, Thái Hành Thánh Địa vừa mới thành lập thời điểm, không ít danh môn quý phái đều muốn cùng Thái Hành Thánh Địa giữ gìn mối quan hệ. Dù gì, cũng muốn hôn cái quen mặt, cho thấy lập trường của mình. Cho dù không thể trở thành minh hữu, tối thiểu cũng không thể trở thành đối thủ. Nhưng Tần Phong biến mất trăm năm ở giữa. Rất nhiều tông môn đều nhiệt tình không còn, nhao nhao quan sát. Bọn hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, đến tột cùng muốn hay không tiếp tục lấy lòng Thái Hành Thánh Địa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tông môn đối là lãnh đạm, cuối cùng dần dần quên lãng. Nhưng khi hắn nhóm nghe được thần tú kiếm chủ trở về, lại lập tức manh động muốn tiếp tục lấy lòng Thái Hành Thánh Địa ý nghĩ. Tu La kiếm tông bên trong, Trương Cuồng một trận hoảng sợ. Hắn trở lại kiếm tông về sau, nghe ngóng Thái Hành Thánh Địa những năm này sự tích, là càng nghe càng là rung động. Cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được, ban đầu ở Thái Hành Thánh Địa đối kiếm gãy chi trừng phạt, lại là kia thần tú kiếm chủ Tần Phong. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, trước đó không lâu tại Thái Hành Thánh Địa gặp phải nữ đệ tử. Lúc ấy nữ đệ tử kia nói một câu: "Ngươi đã không có tư cách lại đi khiêu chiến hắn." Trương Cuồng cười khổ. Xác thực như thế, nếu là năm đó đoạn hắn một kiếm người, chính là bây giờ thần tú kiếm chủ, vậy hắn thậm chí ngay cả ngưỡng vọng tư cách không có, chớ nói chi là khiêu chiến. Vốn cho là mình bế quan trăm năm, tấn thăng chấn hư cảnh giới, liền có thể đòi lại mặt mũi. Thật tình không biết, lại là tự rước lấy nhục. Ha ha, cái này thần tú kiếm chủ bây giờ là mình theo không kịp tồn tại. Mình còn như thế nào dám đi khiêu chiến hắn? Mà lại, căn cứ tông môn giảng, cái này thần tú kiếm chủ sớm tại trăm năm trước đó, chính là thánh nhân đỉnh phong tu vi. Càng là lấy sức một mình chấn áp bốn đại thánh địa. Đổi lại là mình, có thể có như thế quyết đoán. Trương Cuồng lắc đầu. Quả nhiên là nhân sinh như kịch. Nguyên lai tưởng rằng mình xảo đoạt cơ duyên, siêu việt cùng thế hệ, có thể khám phá chấn hư, liền có đầy đủ thực lực lại đến thái hành. Nhưng hắn muốn đuổi theo người, bây giờ đã phát triển đến hắn theo không kịp cảnh giới. Năm đó, Tần Phong nói với Trương Cuồng qua một câu không khỏi tại Trương Cuồng trong đầu hiện hiện. Thua trong tay của ta bên trong người, ta sẽ không đem nó coi là đối thủ. Ta sẽ cho hắn thời gian cố gắng đuổi theo, thẳng đến hắn nhìn ta không thấy. Nhìn ta không thấy. Câu nói này, thật sâu khắc ấn tại Trương Cuồng trong lòng, như giỏi trong xương. Vốn cho rằng những lời này là Tần Phong ngay lúc đó của ngôn. Thật tình không biết, đây là chân lý. Thật sẽ cho hắn thời gian đuổi theo, thẳng đến theo không kịp. Ngày xưa nói đùa thân hậu sự, hôm nay đều đến trước mắt tới. Trương Cuồng nhắm mắt lại, thật sâu tỉnh lại những năm gần đây mình được mất. Đống nhiên ở giữa, Trương Cuồng mở ra kia như ưng con ngươi. Một cỗ bành trướng chiến ý ngập trời mà lên. Giờ khắc này, thể chất của hắn triệt để thức tỉnh. Huyết mạch chi lực như rời sông lấp biển, tại thể nội phun trào. Thiên tuyệt bá thể. Hắn rốt cục đã thức tỉnh cái này thể chất. Căn cứ hắn sư tôn nói tới. Phụ thân hắn là đã từng là đại thương thế giới, thánh nhân cảnh phía dưới, 500 năm đệ nhất cường giả. Sở dĩ cường đại, chính là có được thiên tuyệt bá thể huyết mạch. Nhưng cũng tiếc chính là, huyết mạch của hắn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên đời này tu vi cũng liền tới đây. Vẹn vẹn đã thức tỉnh bộ phận thiên tuyệt bá thể, liền có thể trở thành phản hư cảnh bên trong, 500 bên trong năm đệ nhất cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, đời này của hắn, là có không ít túc địch. Vì để cho hắn hậu đại có thể bình an lớn lên, lặng lẽ đem nó phó thác cho Tu La Kiếm Tông Tông Chủ. Lấy tên, một chữ độc nhất cuồng. Tu La Kiếm Tông Tông Chủ tới là bạn vong niên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương Cuồng bị đưa tới thời điểm, vẫn chỉ là một đứa bé. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Trương Cuồng phụ thân liền mai danh nhận tích, không còn xuất hiện. Đây hết thảy đều là Trương Cuồng sư tôn, cũng chính là Tu La Kiếm Tông Tông Chủ nói cho Trương Cuồng. Kỳ thật, Trương Cuồng sở dĩ như thế chi cuồng, là bởi vì hắn bức thiết tại để cho mình danh tiếng vang xa, lưu truyền rộng rãi. Để cho mình phụ thân nghe được tin tức của hắn về sau, chủ động tới tìm kiếm chính mình. Cho nên, Trương Cuồng mới không ngừng đi từng cái tông môn khiêu chiến, để cho thanh danh của hắn càng nhanh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đáng tiếc, hắn một mực không có chờ đến phụ thân của hắn. Hắn cho rằng là thanh danh của mình còn chưa đủ vang dội, chỉ có tiếp tục khiêu chiến những tông môn khác, tiếp tục tăng lên uy danh của hắn. Dân ra, cái này cuồng ngạo chi khí, liền sâu tận xương thủy, mới sáng tạo ra bây giờ Trương Cuồng. Nhưng lại tại Trương Cuồng danh tiếng vang xa, như mặt trời ban trưa thời điểm, lại gặp Tần Phong. Để hắn nếm đến cả đời đứng đầu bại. Kinh lịch long đong, bây giờ Trương Cuồng thức tỉnh thiên tuyệt bá thể, đây có lẽ là thượng thiên an bài. Cái này khiến Trương Cuồng lại nhặt lại lòng tin. Để hắn thấy được hy vọng. Thần tú kiếm chủ. Tần Phong. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Sau đó đánh bại ngươi. Giờ khắc này, Trương Cuồng khí thế tại liên tục tăng lên. Một thân tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên. Thiên tuyệt bá thể, là thiên đạo đều nghĩ tuyệt mệnh bá đạo thể chất. Nếu thức tỉnh toàn bộ huyết mạch, cả đời này tu hành, đem sẽ không còn có bất kỳ bình cảnh gông cùng xiềng xích. Chỉ cần có đầy đủ thời gian đi lắng đọng, liền có thể mãi mãi không kết thúc trưởng thành. Đây cũng là thiên tuyệt bá thể bá đạo chỗ. Cảm nhận được mình bây giờ thiên phú, Trương Cuồng cười lạnh. 10 năm. Chỉ cần cho mình 10 năm, liền có tự tin có thể siêu việt bây giờ Tần Phong. Nếu là tại trong lúc này, còn có thể thu hoạch được các loại nghịch thiên cơ duyên, không chừng, không cần 10 năm. Giờ khắc này bắt đầu, Trương Cuồng muốn tạm thời rời đi tông môn một đoạn thời gian, không còn đóng cửa làm xe. Muốn đi xem một chút cái này đại thương thế giới Cẩm Tú Sơn Hà, thế gian kỳ nhân dị sự, dự định một bên tìm kiếm phụ thân hắn tin tức, một bên tìm kiếm thuộc về hắn cơ duyên. Thái Hành Thánh Địa, lúc này là một mảnh đại hưng. Tần Phong cùng 12 phong chủ, còn có Thanh Huyền Kiếm Thánh ngồi vây quanh một đường. muốn tìm hiểu một chút, cái này trăm năm trong lúc đó đại thương thế giới biến hóa. Trăm năm trong lúc đó, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với người tu hành tới nói, bất quá trong nháy mắt đều qua. Thậm chí một chút công tham tạo hóa cường giả, một cái bế quan, cũng không chỉ trăm năm thời gian. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, có thể nói là cả đời quan cảnh. Tần Phong biến mất cái này trăm năm ở giữa, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Duy nhất kinh động toàn bộ đại thương thế giới một việc, chính là trung vực một cái nhất lưu tông môn, Thái Huyền Môn, trong vòng một đêm triệt để bốc hơi. Trong môn trên vạn người hư không tiêu thất, chỉ để lại một tòa trống rông sân môn. Chuyện này từng chấn động một thời. Nhưng không có cái gì, là thời gian không thể hòa tan. Theo thời gian trôi qua, chuyện này dần dần bị người quên lãng. Đến nay như cũ không có ai biết, Thái Huyền Môn lúc ấy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Thái Hành Thánh Địa bên trong, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Duy nhất một việc, chính là tiền nhiệm thánh nữ Lâm Uyển Nhan, từ khi rời đi thánh địa về sau, không còn tin tức. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 174, Đăng Lâm Chí Cao Võ Đạo. Nghe xong giảng thuật trăm năm phát sinh sự tình về sau, Thần Phong rời đi, đi ra bên ngoài cửa luyện đan đường lầu cát. Lúc này, Nô trưởng lão đang nằm tại một trương trên ghế trúc, thảnh thơi uống chút rượu. Nhìn thấy Tần Phong đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thuận thế đem đầu xoay qua đi một bên. Một bộ không muốn để ý tới Tần Phong bộ dáng. Hắn ngược lại không giống những người khác, khắp nơi định nọt lấy Tần Phong. Nếu là phóng nhãn toàn bộ đại thương thế giới, một vị thánh cấp luyện đan sư địa vị, cũng không so một vị đại thánh địa vị phải kém bao nhiêu. Thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém, huống chi Tần Phong còn không phải chân chính đại thánh. Ở cái thế giới này, tạo nghệ cao siêu luyện đan sư vốn là thưa thớt. Thánh cấp luyện đan sư càng là phượng mao lân giác. Tuyệt đại đa số thánh cấp luyện đan sư đều là ẩn thế không ra. Giống Nô trưởng lão loại này bị thế nhân chỗ nhận biết, một cái tay đều có thể đếm được. Thần Phong nhìn thấy Nô trưởng lão bộ dáng này, không nhịn được cười một tiếng, làm sao? Không chào đón ta. Nô trưởng lão chật chật lưỡi, uống một ngụm rượu. Lão phu bình sinh ghét nhất bị người lừa gạt. Người cái tên này, ngụy trang thành tạp dịch đệ tử, trêu đùa lão phu. Nếu không phải lão phu đánh không lại ngươi, thật muốn một bàn tay hô chết ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Thần Phong trêu tức cười một tiếng. Ngươi nói thật chứ? Vậy ta có thể đi. Ai? Vốn nghĩ đến dạy ngươi kia luyện chế đan dược thủ pháp. Thật tình không biết, lại bị hạ lệnh trục khách. Thôi được. Ta đi đây. Vừa nghe đến Tần Phong nói muốn dạy hắn luyện chế đan dược thủ pháp. Nô trưởng lão nguyên bản kia vẫn đục đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Liền ngay cả kia say khướt trạng thái, cũng biến thành thanh tỉnh rất nhiều. Chuyện này là thật. Ngươi nếu là chịu đem tay kia pháp giao cho ta, ta có thể cân nhắc bất kể hiểm khích lúc trước. Cái này Ngô trưởng lão trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Vừa nghe đến có quan hệ với luyện đan phía trên sự tình, lập tức liền biến thành người khác. Thật đúng là cái đan si. Thần Phong hiểu ý cười một tiếng, chỉ là cân nhắc mà thôi. Vậy được, vậy cũng cho ta suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Ngô trưởng lão lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới. Ai ai ai. Chờ một chút. Ngươi nhìn dạng này, vẫn là dựa theo trước đó nói tới, ta cũng không học hưởng công thủ pháp của ngươi. Ta dùng ta áp đáy hòm tuyệt chiêu cùng ngươi trao đổi. Lông mày vừa nhấc, vậy ngươi nói trước đi nói là cái gì áp đáy hòm. Ta cũng nên nhìn xem có đáng giá hay không đến cùng ngươi trao đổi nha. Nghe Tần Phong nói, Nô trưởng lao trống rông lấy ra một bản bí tịch. Nhìn xem bộ dáng hẳn là có định năm tháng. Hơn nữa còn có thể rõ ràng nhìn thấy, có thường xuyên đọc qua vết tích. Cái này Ngô trưởng lão đều đã là một vị thánh cấp luyện đan sư, còn có thể để hắn thường xuyên đi đọc qua quyển bí tịch này. Có thể thấy được bí tịch này bên trong ghi lại, là Ngô trưởng lão cực kỳ quý giá bút ký. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Ta đây chỉ là trong đó một bản, ta hết thể có 108 bản. Chỉ cần ngươi chịu đem tay kia pháp dạy ta, ta định dốc túi đưa tiễn. Thần Phong suy nghĩ sau một lát, liền gật đầu đáp ứng. Tốt. Vậy liền lấy ra đi. Ngô trưởng lão vội vàng khoát tay. Không không không, ngươi trước dạy ta cho ngươi thêm. Thần Phong khỏe miệng giật một cái. Ngươi lão gia hỏa này, cũng được. Vậy trước tiên dạy ngươi. Nếu là ngươi dám lừa ta, ta đưa ngươi kia râu ria đều cho rút. Nói xong, chỉ tay một cái Ngô trưởng lão mi tâm. Cái này thủ pháp luyện đan áo nghĩa trong nháy mắt truyền vào Ngô trưởng lão trong đầu. Sau một lát, Ngô trưởng lão một bộ rực rỡ hiểu ra bộ dáng. Có chút gật đầu nói, thì ra là thế. Ta tại sao không có nghĩ đến, lại còn có thể dạng này luyện chế đan dược. Những năm này ta đều sống đến cầu thân đi lên. Không đúng. Cái này trong thiên hạ, tất cả sẽ không thủ pháp này luyện đan sư, đều sống đến cầu thân đi lên. Dây A. thật sự là diệu a. Người cái tên này, luyện đan đẳng cấp không cao, có thể mở ra lối riêng, đi ra dạng này một đầu con đường mới. Ha ha, thoải mái a. Thần Phong đưa tay nói ra, người kia áp đáy hòm. Nô trưởng lão lúc này mới khẽ giật mình, hắc hắc, ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cầm đi. Thần Phong tiếp nhận bí tịch. Mở ra xem, trong nháy mắt mắt choáng váng. Con tưởng rằng là mình gần nhất tâm thần bất định, nhìn hoa mắt. Không khỏi rủi rủi con mắt, lại tiếp tục lật xem. Lại liên tiếp lấy lật xem mấy trang, đều là như thế. Lúc này Thần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thế này sao lại là cái gì luyện đan bí tịch? Đây quả thực là... chính là... tóm lại chính là những cái kia khó mà mở miệng thư tịch. Sách này trang phía trên, mỗi một trang đều vẽ lấy một cô gái đẹp. Họa bên trong những cô gái này, từng cái sinh động như thật, thiên tư bách mị, tựa như tại chập chờn dáng người. Mà lại từng cái là dáng người khoa trương, thậm chí là không mảnh vải che thân. Đây chính là Ngô trưởng lão nói tới áp đáy hòm. Giờ khắc này, Thần Phong cảm giác mình bị đương khỉ đuồng nghịch. Ngô trưởng lão nhìn thấy Thần Phong kinh ngạc biểu lộ, không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha cười nói, như thế nào? Ta cái này áp đáy hòm hàng tốt có phải hay không làm cho người hai mắt tỏa sáng? Ta cái này còn có rất nhiều. Ngươi nếu là xem hết, ta cho ngươi thêm đổi một quyển khác. Hắc hắc. Kỳ thật ta, cái này luyện chế đan dược, trọng yếu nhất, là tâm cảnh. Tâm tình vui vẻ, vạn pháp thành đan. Chỉ có mỗi ngày đều duy trì tâm tình vui thích, tại luyện đan một đường phía trên, mới có thể đi được càng xa. Mà cái này nhìn mỹ nữ, chính là lão phu bảo trì vui vẻ tâm tình một loại phương thức. Bởi vì cái gọi là duyệt tận thiên hạ nữ tử, trong lòng tự nhiên không nhiễu. Trong lòng có nữ nhân, luyện đan tự nhiên thần. Thần Phong lường hắn một cái. Đem bí tịch còn đưa hắn. Người cái này áp đáy hòm, xem ra không thích hợp ta. Có thể để cho ta tâm tình vui vẻ, chỉ có trở nên mạnh hơn, mà lúc tu luyện, tâm ta tự nhiên vui vẻ. Ta còn là trở về tu luyện được rồi, về phần cái này luyện đan, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Bây giờ chỉ có càng nhiều tu luyện, mới có thể để cho ta đăng lâm trí cao võ đạo. Lời nói này đến, nô trưởng lão trong nháy mắt liền không tán đồng. Lập tức phản bác, ai nói cho ngươi, luyện đan liền không thể đăng lâm trí cao võ đạo. Đó là ngươi vẫn không rõ trong đó áo nghĩa. Cần biết vạn vật đều có thể thành đạo, nếu là đạo, liền có nó tồn tại đạo lý. Tất cả con đường, đều chỉ là quá trình khác biệt thôi, đến cuối cùng, điểm cuối cùng vẫn là giống nhau. Chỉ cần ngươi trên con đường này đi được đủ xa, chưa hẳn không thể đi đến ngươi muốn đi đến độ cao. Thần Phong sau khi nghe xong, có chút gật đầu. Như có điều suy nghĩ, lời nói này đến xác thực có đạo lý. Bất quá. Chính hắn đã đi tại kiếm đạo phía trên, hơn nữa còn đi rất xa, vượt xa trên thế giới này tuyệt đại đa số người. Vì sao còn muốn mở ra lối riêng, lại đi ra một đầu đan đạo đâu? Ngươi cũng biết, ta tại kiếm đạo phía trên đã càng chạy càng xa, nếu là lại học tập luyện đan lời nói, ta chỉ sợ sẽ có chút phân tâm thiếu phương pháp. Nô trưởng lão lắc đầu. Ngươi nhìn ngươi cái này cốt linh, liền biết ngươi thời gian tu luyện không dài. Mặc dù tại ngươi tuổi đời này, có này tu vi, có thể xưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhưng như ngươi rất nhiều người, cũng cùng ngươi, có giống nhau khuyết điểm. Đó chính là, đối thế gian vạn vật lĩnh ngộ, còn chưa đủ khắc sâu. Hôm nay ta lời nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chờ một ngày kia, ngươi liền sẽ đã hiểu. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta muốn nhìn sách tu dưỡng tâm cảnh nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền trở về gian phòng của mình đi. Cáo biệt Ngô trưởng lão, Tần Phong trở lại kiếm chủng, cẩn thận hồi tưởng đến Ngô trưởng lão hôm nay nói tới mỗi một câu nói. Tu luyện đan đạo, cũng có thể đăng lâm trí cao võ đạo. Tất cả đạo, chỉ là quá trình khác biệt, nhưng kết quả cuối cùng lại là giống nhau. Cái này một lời nói, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Sau đó mấy canh giờ, Tần Phong đều tại lĩnh ngộ lời nói này thâm ý. Mãi cho đến đêm khuya thời điểm, kiếm chủng bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tần Phong tùy theo mới mở mắt ra. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 175, Vĩnh Hằng rút kiếm. Đã trễ thế như vậy còn có thể là ai tới đây? Không cần suy nghĩ nhiều, Tần Phong liền có thể đoán được là kia Lục Nhan thường tới. Trước đó nàng một mực đến kiếm trùng tu luyện, hấp thu luyện hóa đạo ngân bên trong pháp tắc. Bây giờ biết mình trở về, tất nhiên sẽ đến thỉnh giáo chính mình. Lục Nhan thường đi vào kiếm trùng bên trong, nhìn thấy Tần Phong về sau, là xong lễ nói, đệ tử Lục Nhan thường, gặp qua thần tú kiếm chủ. Tần Phong vô hỉ vô bi, thản nhiên nói, đây là thái hành thánh địa cấm địa, ngươi cũng đã biết, thiện sáng tạo sẽ có hậu quả gì. Lục Nhan thường khẽ giật mình. Không đúng nói, đệ tử biết. Tần Phong đứng dậy, tự thân khí thế đột nhiên bộc phát, trận trận uy áp hướng phía Lục Nhan thường ép đi. Đã ngươi biết, vì sao còn muốn tới đây? Khí thế vượt trên tới trong nháy mắt, Lục Nhan thường cảm giác được tự thân bả vai trầm xuống, như là có một tòa núi cao áp xuống tới. Đệ tử không nên xâm nhập cấm địa. Chỉ là, trốn cấm địa này bên trong, có nhiều thứ đối đệ tử tu luyện có chỗ trợ giúp. Không nghĩ tới cái này Lục Nhan thường vậy mà có thể đứng vững mình một thành khí thế áp lực. Tần Phong lần nữa gia tăng nửa thành uy áp, nói ra, cho dù đối ngươi tu luyện có trợ giúp, ngươi cũng không thể tự tiện xông vào cấm địa. Cái này dù sao cũng là thánh địa quy củ, cần biết không quy củ không thành phương viên. Vô hình uy áp, ép tới Lục Nhan thường không ngẩng đầu được lên. Lông mày gấp sờ nói, đệ tử biết, đệ tử cũng không dám nữa, đệ tử cái này rời đi, mong rằng kiếm chủ không muốn trách phạt đệ tử. Nhìn thấy Tần Phong không nói gì thêm, Lục Nhan thường liền khúm núm chậm rãi thối lui. Vừa mới đi đến kiếm trùng cổng, liền bị Tần Phong gọi lại. Chờ một chút. Tự tiện xông vào cấm địa, là trọng tội, nếu là không trách phạt ngươi, trong thánh địa chẳng phải là người người đều là như thế. Nhưng căn cứ vào ngươi là vì tu luyện mới phạm sai lầm, trọng tội có thể miễn, nhẹ tội khó thoát. Tiếp lấy. Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm trùng bên trong đó một thanh kiếm hướng phía Lục Nhan thường bay đi. Ngươi tại kiếm trùng bên trong rút kiếm một vạn lần, thời gian không hạn, lúc nào nhổ xong, lúc nào rời đi. Lục Nhan thường tiếp phi kiếm. Có chút ngây người. Có thể lưu tại kiếm trùng bên trong rút kiếm, thế này sao lại là trừng phạt, đây quả thực là quả tạo. Liên quan tới Tần Phong tại kiếm trùng bên trong rút kiếm mạnh lên sự tích, nàng không phải là không có nghe nói qua. Chẳng lẽ Tần Phong muốn giả tá trừng phạt danh nghĩa, muốn chỉ điểm chính mình. Nghĩ tới đây. Lục Nhan thường ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh. Đi trở về kiếm trùng bên trong, bắt đầu rút kiếm. Chỉ là nàng rất nghi hoặc, cái này rút kiếm cử động, thường thường không có gì lạ, như thế vòng đi vòng lại, thật có thể mạnh lên sao? Chuyện này, nàng cũng không dám khẳng định. Nhưng ở trước mặt nàng, là sống sờ sờ tiền lệ. Cái này thần tú kiếm chủ Tần Phong, không phải là ở đây rút kiếm mạnh lên sao? Mang theo nếm thử tâm thái, Lục Nhan thường rút kiếm mà ra. Keng! Một đạo hàn mang kinh hiện ra. Kiếm trùng bên trong vô số cắm ngược kiếm tại gì rào run run. Tần Phong thấy thế, có chút gật đầu, tiếp tục. Tùy theo tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình ra chỉ tại Lục Nhan thường kiếm trong tay bên trên. Chỉ một thoáng, Lục Nhan thường cảm giác kiếm trong tay đột nhiên trầm xuống. Thậm chí có chút cầm lên đều có chút khó khăn. Dựa theo phỏng đoán cẩn thận, kiếm này, bây giờ chí ít có nặng 3 vạn cân. Có thể cầm lên, đã là tương đương phí sức, huống chi là muốn rút kiếm. Lục Nhan thường ánh mắt ngưng tụ, một thân khí thế tăng vọt, chấn hư cảnh giới khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Dùng hết toàn lực, đi nhổ kiếm kia kiếm trong tay. Keng! Trường kiếm chỉ nhổ ra 1/10. Cái này khiến Lục Nhan thường có chút ảo não. Tiếp tục. Nếu là đơn giản như vậy, cũng không phải là trừng phạt. Dựa theo Tần Phong tại chấn hư cảnh giới thời điểm, kia rút kiếm trọng lượng, cũng đã là nặng 10 vạn cân. Nhưng cân nhắc đến Tần Phong lúc ấy nhục thân cảnh giới là Niết Bàn, cũng không phải là bây giờ Lục Nhan thường có thể so sánh. Cho nên chỉ cấp Lục Nhan thường kèm theo 3 vạn cân trọng lượng. Mặc dù như thế, Lục Nhan thường rút kiếm thời điểm, vẫn là lộ ra như thế gian nan. Giờ khắc này, Lục Nhan thường rốt cuộc minh bạch, vì sao Tần Phong có thể thông qua không ngừng rút kiếm, mà trở nên càng mạnh. Nguyên lai ở trong đó nguyên nhân ở đây. Nghĩ tới đây, Lục Nhan thường nội tâm càng thêm kiên định. Đây là Tần Phong đang cố ý chỉ điểm mình tu luyện. Tất nhiên không thể để cho thất vọng. Ngay sau đó, Lục Nhan thường thể nội có một cỗ lực lượng ngay tại bắt đầu sinh. Đây là thể chất nàng đặc thù lực lượng. Từng đạo tinh thuần kiếm đạo pháp tắc tự nhiên mà thành, vây quanh Lục Nhan thường bốc hơi cuồn cuộn. Lục Nhan thường mặt lộ vẻ kiên nghị. Keng! Một kiếm hàn mang hiện lên, kiếm trùng bên trong vạn kiếm tề minh. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem cái này tất cả mọi thứ đều che giấu đi. Lục Nhan thường sử xuất tất cả vô liếng, thẳng đến trời có chút sáng lên, mới miễn cưỡng nổ kiếm thập thất lần. Lúc này đã sớm mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Dù sao Tần Phong nói, thời gian không hạn. Mệt mỏi không được, liền nghỉ ngơi, chờ khôi phục về sau lại tiếp tục rút kiếm. Ngày mới vừa sáng, tính tọa thanh tu Tần Phong đống nhiên mở mắt. Bởi vì hắn cảm giác được lúc này hệ thống có chút không đúng. Trong lòng mặc niệm, hệ thống, mở ra số liệu bảng. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, thánh cảnh cửu trọng. Nhục thân, thần lực. Thần hồn, thông hư. Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư. Không gian pháp tắc, thông thạo. Thời gian pháp tắc, sơ bộ môn đỉnh. Rút kiếm số lần, 134.598. Vũ khí, tu thanh kiếm. Hệ thống số liệu bảng cũng không có cái gì dị thường. Tần Phong chính nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trước đó rút kiếm 10 vạn lần lấy được ban thưởng, trong đó còn có 3 cái ban thưởng một mực biểu hiện ra ngay tại mở ra. Mà lúc này, 3 cái ban thưởng trong đó một cái, đột nhiên bị mở ra. chúc mừng túc chủ, mở ra vĩnh hằng rút kiếm công năng. Vĩnh hằng rút kiếm công năng, túc chủ chỉ cần đem kiếm đạo lực lượng kèm theo tại người khác trên thân kiếm, đối phương nhưng cùng nhau trợ giúp túc chủ hoàn thành rút kiếm thành tựu. Đây là ý gì? Còn có thể khiến người khác trợ giúp chính mình mệt mỏi tích rút kiếm số lần. Nếu là thật sự như thế, kia thật không thể tưởng tượng. Thần Phong cực lực kiềm chế mình nội tâm cùng động. Nhan Thường, ngươi lại rút kiếm một lần thử một chút. Lục Nhan Thường lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Tần Phong đã lên tiếng, nàng vì chỉ có chiếu vào làm. Keng. Kiếm trong tay chỉ nổ ra một thành. Thần Phong lập tức tâm niệm vừa động. Mở ra số liệu tấm mặt. Túc chủ, Thần Phong. Tu vi, thánh cảnh cửu trọng. Nhục thân, thần lực. Thần hồn, thông hư. Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư. Không gian pháp tắc, thông thạo. Thời gian pháp tắc, sơ bộ môn đỉnh. Rút kiếm số lần, 134.599. Vũ khí, tu thanh kiếm. Nhìn xem số liệu tấm trên mặt rút kiếm số lần tăng lên một lần. Thần Phong mừng rỡ như điên. Quả nhiên có thể. Cũng không biết cái này kèm theo lực lượng tại người khác trên thân kiếm, thấp nhất trọng lượng là bao nhiêu. Nếu là quá nặng, căn bản không có nhiều ít người có thể rút kiếm. Dưới mắt Tần Phong liền cùng Lục Nhan Thường thử mấy lần. Cuối cùng, cái này trọng lượng ổn định ở 1.000 cân. Nói cách khác, ít nhất phải kèm theo 1.000 cân trọng lượng tại người khác trên thân kiếm. Mới có thể trợ giúp tự mình hoàn thành rút kiếm thành tựu. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình cố ý chỉ điểm Lục Nhan Thường, đem trọng lượng kèm theo tại kiếm của nàng bên trên. Thật tình không biết, đánh bậy đánh bạ mở ra chức năng này. Người ở đây nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi tốt, tiếp tục rút kiếm. Nói xong, Tần Phong liền hơi lắc người, biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, Tần Phong có một cái to gan ý nghĩ. Muốn làm cho cả Thái Hành Thánh Địa đệ tử, đều đến giúp đỡ hắn hoàn thành rút kiếm thành tựu. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 176, vạn người rút kiếm. Cứ như vậy, mình lại có thể tích lũy càng nhiều rút kiếm số lần. Thứ hai lại có thể rèn luyện Thái Hành Thánh Địa đệ tử, để bọn hắn càng nhanh tăng lên thực lực, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Trải qua trăm năm phát triển, bây giờ Thái Hành Thánh Địa, khoảng chừng hơn vạn ngoại môn đệ tử. Cái này còn không bao gồm nội môn đệ tử, nếu là tính cả nội môn đệ tử, thiểu thiểu còn có thể thêm ra hơn 1.000 người. Thái Hành Thánh Địa bên trong, lúc này không ít đệ tử tất cả đều bận rộn riêng phần mình trong tay sự vật. Nhưng ngay sau đó, giống như là nhận được cái gì hiệu triệu. Nhao nhao hướng phía Thánh Địa trên quảng trường hội tụ. Ngắn ngủi một lát, liền hội tụ hơn vạn tên đệ tử. Theo sát phía sau, chính là hơn ngàn nội môn đệ tử. Chỉ một thoáng, hư không bên trên, lít nha lít nhít một mảnh, che khuất bầu trời, hơn ngàn đệ tử tại ngự kiếm phi hành, tràn diện cực kỳ trắng quan. Các đệ tử tất cả tập hợp về sau, Thanh Huyền Kiếm Thánh chậm rãi đi hướng đến đây. 12 phong chủ theo sát phía sau. Không ít đệ tử là một mặt mờ mịt. Cái này Thái Hành Thánh Địa có phải hay không xảy ra đại sự gì? Vì sao đột nhiên triệu tập các đệ tử tại trên quảng trường, hơn nữa còn yêu cầu mang lên riêng phần mình bội kiếm? Chẳng lẽ Thái Hành Thánh Địa phải đối mặt đại địch sao? Mọi người ở đây xì xào bàn tán, chúng thuyết phân vân, không thể phỏng đoán thời điểm. Thanh Huyền Kiếm Thánh sáng lên một cuống họng. Yên lặng. Hôm nay hiệu triệu mọi người tới đây, là có hai chuyện muốn tuyên bố. Ta Thánh Địa Thần Tú Kiếm Chủ, Phúc Phận Hồng Ân, muốn truyền ta Thái Hành Thánh Địa các đệ tử một bộ phương pháp tu luyện. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Thần Tú Kiếm Chủ tự mình truyền thụ phương pháp tu luyện. Đây chính là hiếm có cơ duyên. Mặc dù dựa theo phương pháp kia tu luyện, không nhất định có thể tu luyện tới Thần Tú Kiếm Chủ cảnh giới. Nhưng ít ra cũng muốn so hiện nay tốt, dù sao cũng là Thần Tú Kiếm Chủ truyền phương pháp tu luyện. Tất cả mọi người tại cảm khái. Lấy mình có thể trở thành Thái Hành Thánh Địa đệ tử làm vinh. Có thể được Thần Tú Kiếm Chủ tự mình chỉ điểm, kia là tam sinh hữu hạnh. Mọi người trước đừng kích động. Còn có kiện sự tình thứ hai muốn tuyên bố. Thanh Huyền Kiếm Thánh dừng một chút tiếp tục nói. Ngoại trừ Thần Tú Kiếm Chủ tự mình truyền thụ phương pháp tu luyện bên ngoài, Thần Tú Kiếm Chủ còn vì ta Thái Hành Thánh Địa mang về một kiện thần vật. Đây là một tòa bảo tháp. Tháp này tổng cộng chia làm có 6 tầng. Mỗi một tầng, người khác nhau tiến vào, đều sẽ tiến vào một chỗ khác biệt huyễn cảnh. Có thể cung cấp các đệ tử tiến vào lịch luyện cơ hội, lấy tăng trưởng lịch duyệt kinh nghiệm. Tháp này 3 tầng trước, có thể tùy ý tiến vào. Về phần từ tầng thứ 4 bắt đầu, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào. Mà lại tiến vào trước đó, cần hướng riêng phần mình phong chủ bẩm báo, phong chủ đồng ý về sau, mới có thể tiến nhập. Căn cứ Thần Tú Kiếm Chủ giới thiệu, tại trong tháp, các ngươi gặp được đủ loại khó khăn. Nhưng cùng lúc cũng sẽ đạt được đủ loại cơ duyên. Tháp số tầng càng cao, độ khó liền sẽ càng lớn, đồng thời, có thể được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Nhưng phải chú ý một điểm, từ tầng thứ 4 bắt đầu, thế nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không cần thiết không thể tại trong tháp chết đi, nếu không, liền thật chết đi. Tốt, không nói nhiều nói, tiếp xuống, đem thời gian giao cho thần tú kiếm chủ. Vừa dứt lời, thiên vũ phía trên, đột nhiên một trận thoải mái. Nương theo trận này trận gợn sóng nước, một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí mọc lan tràn thời điểm, gây nên đại đạo cộng minh, toàn bộ hư không đều tại ông ông tác hưởng. Tại thời khắc này, phảng phất phương viên vạn dặm thiên địa chi lực, đều đang điên cuồng hướng phía bên này tụ đến. Chỉ một thoáng, thiên địa dị tượng phát lên. Trang diện rung động đến cực điểm. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Tất cả mọi người nội tâm, lúc này ở đều đang chấn động. Ngay tại cái này kinh thiên kiếm khí rơi trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo vĩ ngạn anh tư. Trắng hơn tuyết áo trắng, chỉ đen tung bay. Thần sắc không giận tự uy. Nhìn không nhiều tuấn lãng, nhưng là mười phần nén lòng mà nhìn, mà lại là càng xem càng cấp trên loại kia. Không thiếu nữ đệ tử ánh mắt lấp lóe. Không khỏi đối manh động lòng ngưỡng mộ. Thần Phong không nói gì. Trực tiếp khoát tay. Một tòa nguyên bản tại Tần Phong trong tay chỉ có 10 tấc lớn nhỏ bảo tháp, bị Tần Phong ném lên hư không. Lập tức hóa thành cao trăm trượng. Cần ngước đầu nhìn lên, mới có thể nhìn thấy đỉnh tháp. Mà tháp lối vào chỗ, Tần Phong tự mình khắc ấn lên ba cái cường tráng mạnh mẽ chữ lớn. Luyện hư tháp. Ầm ầm. Trăm trượng chi tháp rơi trên mặt đất, nhấc lên một mảnh cắt bay đá chạy. Các vị đệ tử nhìn trước mắt luyện hư tháp, có chút chờ mong. Rất muốn biết, nếu là có thể tiến vào trong tháp tu luyện, đến tột cùng có thể có cái gì hiệu quả. Thần Phong cũng không nhiều lời nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Ngay sau đó, thần niệm chi lực phun trào. Trong khoảnh khắc đem ở đây các đệ tử đều bao phủ ở bên trong. Thần Phong thần niệm chi lực, như bông dương đại hải, bành trướng cuồn cuộn. Cảm nhận được Thần Phong thần niệm chi lực đệ tử, không khỏi là nội tâm rung động. Ngay sau đó, Thần Phong tâm niệm vừa động. Vì tất cả đệ tử trong tay bội kiếm kèm theo trọng lượng. Tất cả bị Tần Phong thần niệm chi lực bao phủ đệ tử, chỉ cảm thấy kiếm trong tay đột nhiên trầm xuống. Cũng không ít đệ tử cầm không vững kiếm trong tay, trực tiếp ngã xuống đất. Tại Tần Phong cường đại thần niệm phía dưới, tinh chuẩn vì mỗi một vị đệ tử kèm theo khác biệt trọng lượng. Ngoại môn đệ tử, Khai Linh kèm theo 1000 cân, Điên Hải kèm theo 2000 cân, Ngự Hư kèm theo 5000 cân, mà những cái kia nội môn đệ tử, Trấn Hư kèm theo 10000 cân, Thần Cung kèm theo 30000 cân. Vì tất cả đệ tử kèm theo song trọng lượng về sau. Thần Phong sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Dù sao lập tức kèm theo hơn vạn đệ tử kiếm trong tay trọng lượng. Dù cho là nội tình hùng hậu Thần Phong, cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng Thần Phong vẫn là chỉ ngay ngắn thần, cao giọng la lên. Chúng đệ tử nghe lệnh. Cầm lấy trong tay các ngươi kiếm. Thần Phong thanh âm, như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại mỗi một người đệ tử trong lòng. Có loại phân chấn lòng người cảm giác. Cảm nhận được loại cảm giác này, không ít đệ tử nhặt lên trên đất kiếm. Dùng hết toàn lực giơ tay lên bên trong chi kiếm. Rút kiếm. Thần Phong ra lệnh một tiếng. Dẫn đầu rút ra mình hư chân kiếm. Ong ong ong. Nhất thời, hư không run run. Sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, hơn vạn đệ tử, cùng nhau rút ra kiếm trong tay. Keng. 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 Trận trận khảng bang hữu lực rút kiếm âm thanh lập tức vang vọng thiên địa. Đồng loạt rút kiếm âm thanh, quanh quẩn tại hư không. Thật lâu không tiêu tan. Trang diện cực kỳ rung động. Vạn người đồng thời rút kiếm. Vạn đạo pháp tắc chạy xuôi mà ra, thiên ti và lũ, đan vào lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Từ hôm nay lên, các ngươi hàng đầu tu luyện nhiệm vụ, chính là rút kiếm. Mỗi ngày rút kiếm số lần không hạn, có thể rút kiếm bao nhiêu lần, là bao nhiêu lần. Mặc dù rút kiếm số lần không hạn, nhưng cũng nhiều nhiều ích tiện. Dù sao đây là các ngươi tại tu luyện, đạt được chỗ tốt cũng là thuộc về các ngươi. Hiện trường một mảnh xôn xao. Nguyên lai đây chính là thần tú kiếm chủ phương thức tu luyện. Lúc trước nghe nói Tần Phong sự tích, nghe nói hắn là rút kiếm mạnh lên. Mới đầu còn không biết vì sao rút kiếm liền có thể mạnh lên. Bây giờ cảm nhận được kiếm này trọng lượng về sau, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Rút kiếm, nhìn như đơn giản, bình thản lại không tầm thường. Làm ngươi đem một kiện nhìn đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản làm được cực hạn, như vậy nó sẽ trở nên không đơn giản. Huống chi bây giờ cái này rút kiếm vốn cũng không đơn giản. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, những cái kia không có chút rung động nào ngày qua ngày, chắc chắn lúc một ngày nào đó, để ngươi nhìn thấy kiên trì ý nghĩa. Thần Phong chính là bọn hắn tiền lệ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 177, kiếm tâm cảnh giới, cảm tạ mấy vị đại lao khen thưởng, tăng thêm một chương. Nhìn xem trên vạn người đệ tử đồng thời rút kiếm tràn diện, chính Thần Phong đều bị chấn động đến. Khi tất cả người đồng thời rút kiếm thời điểm, từng sợi tinh thuần kiếm đạo pháp tắc đạo vận lặng yên mà sinh. Trận trận kiếm đạo đạo vận quanh quẩn tại hư không. Đương nhiên, những này đạo vận ở đây chỉ có hai người có thể thấy được. Chính là Tần Phong cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh. Chỉ có đem kiếm đạo tu luyện tới kiếm tâm cấp độ, mới có thể nhìn thấy kia bốc hơi ở hư không từng sợi đạo vận. Những này đạo vận, nếu là đem luyện hóa hấp thu, nhất định có thể mang đến chỗ tốt không nhỏ. Không nói tu vi có thể đề cao, chí ít tới nói, tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên, nhất định có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Đáng tiếc, bây giờ Tần Phong đã không còn cần hấp thu những này đạo vận. Những này đạo vận đối với những người khác tới nói, có lẽ là không ít tài nguyên. Nhưng đối với Tần Phong cảnh giới trước mắt tới nói, những này đạo vận, căn bản chính là không có ý nghĩa. Cho nên Tần Phong mới không có hấp thu. Có thể hấp thu không cần hấp thu, muốn hấp thu, lại không cảm ứng được đạo này vận tồn tại. Dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này đạo vận lãng phí. Nhưng, Tần Phong cũng không thèm để ý những thứ này. Bây giờ nhìn xem tất cả thái hành thánh địa đệ tử rút kiếm. Tần Phong lộ ra hài lòng biểu lộ, có chút gật đầu nói. Tâm niệm vừa động. Hệ thống mở ra số liệu tấm mặt. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, thánh cảnh cửu trọng. Nhục thân, thần lực. Thần hồn, thông hư. Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư. Không gian pháp tắc, thông thạo. Thời gian pháp tắc, sơ bộ môn đỉnh. Rút kiếm số lần, 146.163. Vũ khí, tu thanh kiếm. Nhìn thấy rút kiếm số lần trong nháy mắt tăng lên 11.564 lần. Thần Phong ngây ra như phỗng. Cái này, thật có thể vì chính mình gia tăng rút kiếm số lần. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành 140.000 vạn lần rút kiếm. Hệ thống ban thưởng. Mặc dù bây giờ hệ thống ban thưởng đồ vật, phần lớn đều là lấy luyện đan chân quý tài nguyên. Nhưng Tần Phong không có chút nào ghét bỏ. Bởi vì Tần Phong đã quyết định, kiếm đạo đan đạo, hắn đều muốn tu luyện. Thậm chí là thời gian chi đạo, không gian chi đạo, hắn cũng sẽ không rơi xuống. Mà lại, trọng yếu nhất, bây giờ có hơn vạn đệ tử vì chính mình rút kiếm. Hệ thống này cho ban thưởng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngay tại Tần Phong kinh ngạc nhập thần thời điểm. Hư không bên trên mảng lớn kiếm đạo pháp tắc đạo vận, đột nhiên nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Điên cuồng hướng phía nào đó một chỗ tụ lại mà đi. Tần Phong quay đầu nhìn về phía vị trí đó. Cái này, không phải là kiếm trùng phương vị. Chẳng lẽ là Lục Nhan Thường? Chuyện còn lại giao cho ngươi. Tần Phong đối Thanh Huyền Kiếm Thánh nói xong, liền rời đi nơi đây. Thanh Huyền Kiếm Thánh lườm hắn một cái. Cái này vung tay trưởng quỹ, nên được thật là dễ chịu. Biến mất trăm năm coi như xong. Lúc này tới chỉ là lộ một chút mặt liền chạy. Tất cả mọi người biết, Thanh Huyền Kiếm Thánh bất quá bên ngoài thái hành thánh địa thánh chủ. Nhưng sau lưng, vẫn là lấy Tần Phong làm chủ. Dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Kiếm trùng bên trong, không gian một trận thoải mái, nương theo lấy trận trận gợn sóng nước, Tần Phong thân ảnh từ đó nhô ra. Đương Tần Phong đi vào kiếm trùng về sau, cũng là nao nao. Lúc này, Lục Nhan Thường chính không mảnh vải che thân, ngồi xếp bằng. Kia trên quảng trường kiếm đạo đạo vận đang bị không ngừng dẫn dắt mà đến, điên cuồng tràn vào Lục Nhan Thường bên trong thân thể. Còn không chỉ chừng này, còn có kiếm trùng bên trong. Tần Phong dĩ vãng lưu lại đạo ngân bên trong chạy xuôi ra kiếm đạo pháp tắc đạo vận. Nguyên lai, Lục Nhan Thường tại nguyên chỗ nghỉ ngơi thời điểm, dự định vận công khôi phục nhanh hơn tốc độ. Thuận tiện hấp thu luyện hóa một chút còn sót lại nơi này đạo ngân bên trong pháp tắc. Thật tình không biết, mới trên quảng trường, vạn người rút kiếm thời điểm, sinh ra đạo vận cũng bị dẫn dắt đến nơi này. Hơn vạn đệ tử kiếm trong tay đều từ Tần Phong kèm theo trọng lượng, cho nên cái này rút kiếm thời điểm diễn sinh đạo vận, tự nhiên sẽ ẩn chứa một tia Tần Phong pháp tắc đạo vận ở bên trong. Lục Nhan Thường tại cảm nhận được những này đạo vận về sau. Vì có thể hấp thu luyện hóa càng nhiều kiếm đạo pháp tắc đạo vận, dứt khoát liền lần nữa rút đi một thân y phục, ngồi xếp bằng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tại luyện hóa bên trong. Lúc này Lục Nhan Thường đã tiến vào một loại nhập định trạng thái, đắm chìm trong đó. Thậm chí là Tần Phong tới, nàng đều không có chút nào phát giác, như cũ đang điên cuồng hấp thu luyện hóa đạo vận. Tần Phong yên lặng thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem hết thể động tĩnh đều che giấu đi. Dưới mắt chàng diện quá mức hương diễm, lại thêm Lục Nhan Thường lúc này là mồ hôi đầm địa, một hít một thở ở giữa, trầm đồng chập trùng. Làm cho người huyết mạch phung trương. Tần Phong thi triển đại đạo nội liễm quyết về sau, chỉ có thể cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, không nên nhìn thứ không nên thấy. Để tránh loạn đạo tâm, đúc thành sai lầm lớn. Đây chính là nhà mình đệ tử A, không thể nghĩ lung tung. Làm người phải có ranh giới cuối cùng. Như thế tình huống kéo dài ước chừng 3 canh giờ. Lục Nhan Thường khí tức đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Ẩm. Đột nhiên, Lục Nhan Thường từ thể nội buộc phát ra một cỗ lực lượng bá đạo. Đại đạo nội liễm quyết đều kém chút không che giấu được động tĩnh này. Từng đạo khí tức bốc hơi mà ra, lượn lờ lấy lục nhan thường. Nhìn kỹ, cái này từng sợi khí tức, lại là từng đạo kiếm khí màu tím nhạt. Trận trận kiếm khí quay chung quanh lục nhan thường sau một lát, toàn bộ hội tụ nhập lục nhan thường trong đan điền. Một đạo để Tần Phong cảm giác được rất tinh tường khí tức tự nhiên sinh ra. Tần Phong không khỏi kinh hô một tiếng, ngoa tào. Cửu. Tâm cảnh giới. Nói như vậy, chỉ có tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ cái này kiếm tâm cấp độ. Trừ phi giống Tần Phong loại này bậc hắc, mới có thể ngay từ đầu liền có được kiếm tâm. Nhưng mà, cái này lục nhan thường tuổi còn trẻ, tu vi bất quá chấn hư, liền dựa vào cố gắng của mình, tu luyện đến kiếm tâm cảnh giới. Thật sự là để cho người ta quá khó mà tin. Có lẽ, ở trong đó cùng nàng thể chất có rất lớn quan hệ. Nhưng có bực này thể chất, cũng là vận mệnh của nàng. Ân, đúng vậy, không sai, đây là vận mệnh của nàng. Liền giống với mình có được hệ thống, cũng là tạo hóa của mình. Thần Phong ở trong lòng cưỡng ép tự an ủi mình một đợt. Chỉ là không biết cái này lục nhan thường đến tột cùng là cái gì thể chất, vậy mà như thế thần diệu. Mới đầu, Tần Phong lần thứ nhất gặp lục nhan thường thời điểm, hoài nghi nàng là trước thiên kiếm thai. Về sau phát hiện nàng có thể hấp thu luyện hóa đạo vận tăng thực lực lên về sau, lại cảm thấy là đại đạo vận kiếm thể. Bây giờ, thấy này thể chất thần kỳ như thế, lại để cho Tần Phong lâm vào mê hoặc. Cuối cùng là cái gì thể chất? Đợi nàng tỉnh, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tần Phong lại chờ hai canh giờ, chậm chạp không thấy lục nhan thường tỉnh lại. Cũng không biết lục nhan thường bây giờ trạng thái này sẽ duy trì bao lâu. Dứt khoát liền rời đi kiếm chủng, tại cái này kiếm chủng bên trong thiết hạ một đạo cấm chế. Mặc dù cái này kiếm chủng là cấm địa, sẽ không có người đến, nhưng để phòng vạn nhất. Lục nhan thường loại trạng thái này, không chừng là tại lĩnh ngộ lấy cái gì, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Nếu không, rất có thể sẽ phí công nhọc sức, bạch bạch lĩnh ngộ thời gian dài như vậy. Có nhiều thứ, cũng không phải là có thể thời gian sử dụng ở giữa để cân nhắc, nếu bỏ lỡ, chỉ sợ đời này đều muốn tới bỏ lỡ cơ hội, lại mất rồi sẽ không trở lại. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Phong dự định đi xem một chút Lý San Linh, nhìn nàng một cái bây giờ thương thế rất nhiều không có. Ngày đó cùng yêu thánh một trận chiến, Lý San Linh có thể nói là bị thương không nhẹ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 178, biến mất Lý Thái Nhiên. Đi vào Thái Thanh Phong, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Tần Phong mặc dù là xuyên qua mà đến, nhưng thế giới này Tần Phong, chân chân thật thật là trên ngọn núi này lớn lên. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một cây, đều là dị vãng ký ức. Mặc dù, trước đó từng bị luyện huyết đường người hủy đi một bộ phận lớn, nhưng sau đó cũng đối tiến hành trùng kiến. Mà lại hoàn toàn là dựa theo nguyên bản bộ dáng trùng kiến. Thần Phong thần niệm quét qua, tìm kiếm Lý San Linh phương vị. Sau một lát, không khỏi nhướng mày. Làm sao lại ở đâu? Thần Phong phóng ra một bước, thân hình thoải mái, sau đó biến mất. Trở lại xuất hiện thời điểm, đã sau lưng Lý San Linh. San Linh. Lý San Linh một cái giật mình, ứng thanh quay đầu. Sư Minh. Thần Phong chỉ là nhẹ gật đầu. Xem ra, Lý San Linh thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Gật đầu ở giữa, Thần Phong chống rông xuất ra một bầu rượu. Đi tới Lý San Linh bên cạnh. Nhìn trước mắt bia đá không khỏi phiền muộn. Đây là Tần Phong sư tôn, Lý Thái Nhiên về thổ chi chỗ. Sư tôn, bây giờ ta đã có đầy đủ thực lực đi bảo hộ San Linh. Toàn bộ Thái Hành Thánh Địa hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Thái Thanh Phong cũng đã trở thành 12 phong chủ bên trong cường đại nhất chủ phong. Đây cũng là đạt thành ngươi tâm nguyện. Nói, Thần Phong đem một bầu rượu vẩy vào trước mộ phần. Lý Thái Nhiên cả đời chấp nhất, ngoại trừ tu luyện kiếm đạo bên ngoài, chính là vậy dĩ nhiên đại đạo. Cái này tự nhiên đại đạo, là khó khăn nhất lấy tu luyện đại đạo một trong. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, còn không có đạt tới cảnh giới chi cao thời điểm, cũng đã thọ chung đi ngủ. Bởi vì cái này tự nhiên đại đạo rất khó khăn tu luyện. Là điển hình nhất nhập môn dễ dàng, tu luyện khó. Tương truyền, đại thương thế giới, từng có một vị đại năng, chính là tu luyện cái này tự nhiên đại đạo. Hắn cả đời cực khổ, bởi vì tu luyện tự nhiên đại đạo, tu vi tăng tiến quá chậm, bị đồng môn coi là phế vật, có thụ ức hiếp. Cùng thế hệ đệ tử, cùng hắn cùng nhau tu luyện đều đã khám phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới trí cao. Mà người kia tu luyện mấy trăm năm, sắp thọ chung đi ngủ thời điểm, bất quá miễn cưỡng bước vào điển hải cảnh. Tất cả mọi người coi là, đây cũng là hắn cuối cùng. Dù sao, tu luyện mấy trăm năm, nếu là chó có thể tu luyện, cũng không chỉ cảnh giới này. Động lòng người nhóm lại kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn cũng không có dừng bước tại đây. Trước sau lại tốn 1.000 năm, đi tới điển hải cảnh đỉnh phong. Coi như mọi người lần nữa cho rằng, đây cũng là cực hạn của hắn thời điểm, hắn lần nữa đột phá. Nguyên bản đã nằm ở trên giường, thoi thoát. Ngay tại thân tử đạo tiêu tiến đến trước một khắc. Hắn lại đột phá. Đột phá ngự hư cảnh, thọ nguyên phóng đại, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, từ đây nhất phi trùng thiên. Ngắn ngủi trăm năm, liền tới đến ngự hư cảnh đỉnh phong. Ngay tại hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, chuyện bị thảm phát sinh. Hắn lại cắm ở ngự hư cảnh đỉnh phong, vô luận như thế nào tu luyện, tu vi kia bình cảnh, từ đầu đến cuối không thấy buông lỏng. Thời gian đung dung, thoáng chớp mắt 2000 năm lại qua. Lại đến hắn sắp thọ chung đi ngủ thời điểm. Nhưng mọi người còn ôm hy vọng. Chờ mong hắn lần nữa hướng chết mà sinh. Hắn quả nhiên không để cho người thất vọng. Mỗi đến đại hạn mới đột phá, cái này tựa hồ đã trở thành tự nhiên đại đạo định luật. Nhưng mà ngoài ý muốn lại phát sinh. Cái này chấn hư cảnh đỉnh phong đại nạn, hắn cuối cùng không có thể chịu nổi. Như vậy thân tiêu đạo vẫn. Nhất đại dốc lòng truyền kỳ, như vậy cô đơn. Thật tình không biết, trăm năm qua đi. Ngay tại mọi người đem nó quên lãng về sau. Hắn lại trở về. Lúc trở lại, đã là đế tôn. Từ một khắc này bắt đầu, mọi người mới ý thức tới. Tự nhiên đại đạo, hướng chết mà sinh, mỏng tích giải phát. Chỉ có sống qua kia ung dung cực khổ tuế nguyệt, mới có thể thành đạo. Ngay sau đó, liền có thật nhiều người bắt đầu nhao nhao bắt trước. Có thể không một không là thất bại. Bọn hắn cũng không có tại đại nạn thời điểm đột phá, mà là thật thân tử đạo tiêu. Mọi người cho rằng, cái này tự nhiên đại đạo căn bản tu luyện không được. Sở dĩ có tiền lệ, kia là vạn người không được một, cũng không thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Còn không bằng tu luyện một chút bình thường đại đạo, tối thiểu đăng lâm võ đạo đỉnh phong cơ hội phải lớn một chút. Dầu gì, tối thiểu cũng có thể sống đến lâu hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên đại đạo rất nhanh bị người quên lãng, nhưng vẫn là có số ít người như cũ tại kiên trì. Cái này sự tích ghi chép, rất nhiều người đều đọc qua qua. Mà Thái Thanh Phong lấy tu luyện tự nhiên đại đạo cùng kiếm đạo làm chủ. Lý Thái Nhiên mặc dù cũng là tu luyện tự nhiên đại đạo, nhưng cũng có thể là đồng thời tu luyện kiếm đạo nguyên nhân. Cho nên, hắn trong cuộc đời cũng không có phát sinh cái gì đến đại nạn mới đột phá sự tình. Mỗi lần đột phá, đều là lấy kiếm nhập đạo. Cũng không biết, cái này Lý Thái Nhiên có thể hay không như cái kia trở đồng dạng, vẫn lạc trăm năm, sau đó quay về tại thế. Thần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Hẳn là sẽ không. Nếu như Lý Thái Nhiên còn sống, lại thế nào khả năng không trở lại? Giờ này khắc này, hắn hẳn là an nghỉ trả lại trong đất đi. Cũng không biết làm sao vậy, Tần Phong quỷ thần xui khiến, lại yên lặng thúc giục luyện thế kim đồng, muốn nhìn xem Lý Thái Nhiên hiện trạng. Đến Lý Thái Nhiên loại cảnh giới này, mặc dù làm không được nhục thân vĩnh hằng bất hủ, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh liền hư thối. Tối thiểu nhất, cũng phải có cái hơn ngàn năm thời gian lắng đọng, nhục thân mới có thể chậm rãi trở về bản nguyên. Lý Thái Nhiên lâm chung trước đó, kia nụ cười nhàn nhạt Tần Phong đến nay còn ký ức như mới, giống như hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Cái nụ cười này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Ngay tại Tần Phong thôi động luyện thế kim đồng về sau, quanh thân chấn động. Thấy được khó có thể tin một màn. Kia trong quan tài Lý Thái Nhiên, vậy mà không cánh mà bay. Cái này sao có thể? Tần Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn cái này mộ phần, còn có kia quan tài đều không có bị động qua vết tích. Cái này Lý Thái Nhiên làm sao lại hư không tiêu thất rồi? Vì cầu chứng thực, Tần Phong hai ngón khép lại, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, muốn phá vỡ Lý Thái Nhiên mộ phần. Lý San Linh thấy thế, bị giật nảy mình. Hoàn toàn không rõ Tần Phong vì sao muốn làm ra cử động như vậy. Sư Minh, ngươi muốn làm gì? Lý San Linh một mặt kinh ngạc. Tần Phong vì đó giải thích nói, sư tôn rất có thể không có chết. Sau đó ngươi liền biết. Ngay sau đó, Tần Phong một kiếm vứt ra Lý Thái Nhiên mộ phần. Quan tài mở ra một khắc. Lý San Linh cũng là trở nên thất thần. Tần Phong sao lại không phải như thế? Lý Thái Nhiên hạ táng thời điểm, Tần Phong cùng Lý San Linh là ở hiện trường, hơn nữa còn tham dự trong đó. Bây giờ Lý Thái Nhiên di thể không cánh mà bay, cái này càng thêm xác nhận Tần Phong ý nghĩ trong lòng. Mình sư tôn, tất nhiên không có chết. Không chừng lúc này ngay tại một góc nào đó, yên lặng nhìn xem chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Phong đem luyện thế kim đồng thôi động đến cực hạn, đưa mắt nhìn bốn phía. Nhưng lại là để Tần Phong thất vọng. Tần Phong cũng không có tìm được Lý Thái Nhiên bóng dáng. Nhưng dù cho như thế, Tần Phong vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, mình sư tôn Lý Thái Nhiên, bây giờ còn sống. Sở dĩ hắn một mực chưa có trở về, hẳn là có chuyện gì cuốn thân. Đợi cho một ngày kia, mình còn có cơ hội cùng Lý Thái Nhiên gặp nhau. Rất nhanh, Lý San Linh liền đem việc này nói cho cái khác phong chủ cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh. Bọn hắn không khỏi là trợn mắt líu lưỡi, ngây ra như phỗng. Xem ra cái này Lý Thái Nhiên tu luyện tự nhiên đại đạo, đã có thành tựu. Trở về tự nhiên, là tự nhiên bắt đầu. Chẳng lẽ đây cũng là tự nhiên đại đạo áo nghĩa? Hóa thân tự nhiên, hướng chết mà sinh. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 179, sinh mệnh cấm địa. Kiếm trùng bên trong, Thần Phong tĩnh tọa thanh tu. Nhìn trước mắt Lục Nhan Thường tại rút kiếm, mặt lộ vẻ ý cười. Bây giờ Tần Phong cái bộ dáng này, nhìn thậm chí còn có chút hèn mọn. Bất quá, Tần Phong cũng không phải là nhìn xem Lục Nhan Thường mới có này tiêu dung. Lúc này Tần Phong, hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình vui vẻ mỹ diệu bên trong. Hơn vạn đệ tử tu luyện rút kiếm. Ngay kế, bình quân mỗi cái đệ tử đều có thể rút kiếm 15 đến 20 lần. Nói cách khác, bây giờ Tần Phong mỗi ngày tích lũy rút kiếm số lần, khoảng chừng mười mấy 20 vạn lần. Hệ thống ban thưởng các loại hải lượng tài nguyên, là nhiều vô số kể. Tiếp tục như vậy nữa, Tần Phong cảm giác mình có tài nguyên tu luyện, đều muốn vượt qua Thiên Tú Thần Điện bên trong tồn kho. Hệ thống, mở ra số liệu tấm mặt. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, thánh cảnh cựu trọng. Nhục thân, thần lực. Thần hồn, thông hư. Nghề phụ, thượng phẩm vũ sư. Không gian pháp tắc, thông thạo. Thời gian pháp tắc, sơ bộ môn đỉnh. Rút kiếm số lần, 326.163. Vũ khí, tú thanh kiếm. Thời gian một ngày, đã tích lũy hơn 30 vạn lần rút kiếm. Bây giờ Tần Phong, là vô cùng chờ mong. Chờ mong hệ thống cho tu vi ban thưởng, không cầu nhiều, quản chi đến cái trăm năm cũng có thể. Bây giờ Tần Phong kẹt tại Thánh Nhân Đỉnh Phong, một mực tìm không thấy thời cơ đột phá, đây cũng không phải là sự tình a. Tiến vào Thất Huyễn Linh Lung Tháp, không có tìm được thời cơ đột phá, lại đánh bậy đánh bạ thành một vị vũ thánh. Bây giờ, Tần Phong chỉ có đem đột phá hy vọng, đặt ở hệ thống này phía trên, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ hệ thống cho tu vi, nhất cử đột phá đại thánh cảnh giới. Đột phá thời cơ loại vật này, hư vô mờ mịt. Có người đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thời cơ vừa đến, bạch nhật phi thăng. Nhưng có người, đau khổ truy tìm, dốc cả một đời, thẳng đến thọ chung đi ngủ, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được. Dưới mắt cái này đột phá thời cơ không cưỡng cầu được, chỉ có trong lòng ôm chờ mong. Không chừng mình ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, thời cơ liền đến đây. Bây giờ, Tần Phong nhiều thời gian hơn, là đặt ở nghiên cứu đan đạo phía trên. Luyện chế đan dược yếu lĩnh, Tần Phong nắm giữ cơ bản. Còn lại, chỉ có dựa vào hải lượng luyện đan số lần chồng lên đi. Dù sao Tần Phong lại không thiếu hụt luyện đan tài nguyên. Có thể tùy ý tiêu xài. Mà những cái kia luyện chế thành công đan dược, liền giao cho thánh địa. Bổ sung thánh địa tồn kho. Có thể dùng đến khích lệ đệ tử. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong luyện chế đan dược thủ pháp là càng ngày càng thành thạo. Mơ hồ đã đi tới hoàng cấp cực phẩm luyện đan sư cảnh giới. Một lò đan dược luyện chế mà ra. Một cỗ mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập. Đem 10 cái đan dược cầm trong tay, Tần Phong cười nhạt một tiếng. 10 cái đều là cực phẩm đan dược. Hiện tại có hay không có thể bắt đầu nếm thử luyện chế huyền cấp đan dược? Có ý tưởng này, Tần Phong lập tức động thủ. Huyền cấp đan dược, Quy Linh đan. Đây là dùng để khôi phục trạng thái một loại thường thấy nhất đan dược. Chỉnh lý tốt luyện chế đan dược cần có dược liệu. Tần Phong bắt đầu luyện chế. Tại thất bại 3 lần về sau, Tần Phong liền thành công luyện chế được đan dược. Thành công. Mình bây giờ đã huyền cấp luyện đan sư. Trong đầu hiển hiện đế đan bảo lục nội dung, Tần Phong cẩn thận hồi tưởng đến. Dĩ vãng có thật nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, bây giờ đều là rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Tần Phong lập tức là tâm lĩnh hội thần. Từ hôm nay lên, Tần Phong một bên luyện chế đan dược, vừa bắt đầu nghiên cứu đế đan bảo lục. Tại đan đạo phía trên tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Một ngày này, cổ lão đạo thống Khương gia tới chơi Thái Hành Thánh Địa. Đây là Khương Thái Hạo trước đó liền cùng Tần Phong hẹn xong. Cổ lão đạo thống Khương gia tới đây, đơn giản là thương lượng cổ ngọc sự tình. Chuyện này, bởi vì Tần Phong nhập tháp trăm năm, mới một mực trì hoãn đến nay. Bây giờ Tần Phong đã ra tới, tự nhiên muốn đem chuyện này tiếp tục. Hư không bên trên, vạn dặm tường vân. Một tòa hào quang lập loè hành cung bí bảo nằm ngang ở hư không. Nhìn cách đó không xa, Thái Hành Thánh Địa trên quảng trường, hơn vạn đệ tử tại cùng nhau tu luyện rút kiếm. Hành cung bí bảo bên trên Khương Thái Hạo cũng là không khỏi nao nao. Ánh mắt khi nhìn đến quảng trường một bên một tòa bảo tháp lúc, Khương Thái Hạo càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, Luyện Hư Tháp, làm sao có loại khí tức quen thuộc? Cùng Khương gia bên trong Thất Huyễn Linh Lung Tháp khí tức không có sai biệt. Nhưng này khí tức lại không có Thất Huyễn Linh Lung như vậy hùng hậu. Hành cung bí bảo hơi tới gần Thái Hành Thánh Địa, các đệ tử đều dừng lại trong tay rút kiếm động tác, tất cả đều ngước đầu nhìn lên. Khí thế như vậy bằng bạc, chẳng lẽ lại là tìm đến Thái Hành Thánh Địa phiền phức? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Hư không đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang. Cuối cùng dừng lại tại hành cung bí bảo trước đó cách đó không xa. Khương tiền bối, ngươi tới rồi. Khương Thái Hạo có chút gật đầu. Thần tú kiếm chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này đến đây, là có chuyện muốn cùng thần tú kiếm chủ thương lượng, chắc hẳn Thần Tú kiếm chủ cũng có chỗ suy đoán đi. Thần Phong nhẹ gật đầu. Chư vị, còn trước hết mời nhập ta Thái Hành Thánh Địa, việc này sẽ chậm chậm thương lượng. Lúc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng 12 phong chủ đều tiến lên đón. Cái này Khương gia nói thế nào cũng là cổ lão đạo thống, tối thiểu nhất tôn trọng vẫn là phải cho. Khương Thái Hạo đi theo Thanh Huyền Kiếm Thánh tiến về Thái Hành Thánh Địa đại điện, một đường nói chuyện phiếm, trên mặt ý cười, không có chút nào cổ lão đạo thống giá đỡ. Mà lần này Khương gia tới chơi Thái Hành Thánh Địa, Khương Nguyệt cũng cùng đi theo. Vừa thấy được Tần Phong, lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức đi lên lôi kéo Tần Phong hỏi han ân cần. Mà lại là một mực liễu lo không ngừng, khiến cho Tần Phong một trận xấu hổ. Trên đại điện, đám người nhập tọa. Nguyên bản Khương Nguyệt muốn cùng Khương Thái Hạo muốn ngồi tại Tân Tịch chi vị, nhưng Khương Nguyệt khăng khăng muốn ngồi tại Tần Phong bên người. Lý San Linh lập tức quăng tới ánh mắt quái dị. Cái này Khương Nguyệt, nàng cũng nghe Tần Phong nhắc qua. Nói là tại kia thượng cổ thế giới bên trong, từng cùng Tần Phong cùng nhau kể vai chiến đấu, đối kháng ma tộc xâm lấn. Nhưng trực giác của nữ nhân là rất mẫn cảm, từ Khương Nguyệt ánh mắt bên trong, liền có thể nhìn ra nàng đối Tần Phong có ái mộ chi ý. Khương tiền bối. Lần này đến đây, chắc là vì kia mở ra tiên lộ cổ ngọc A. Khương Thái Hạo nghe vậy, có chút gật đầu. Cùng Thần Tú kiếm chủ liên hệ, rất là sảng khoái. Đã như vậy, vậy liền không nói nhiều nói. Đối với việc này, Thần Tú kiếm chủ như thế nào đối đãi? Tần Phong suy nghĩ một chút, thực không dám giấu giếm, cái này còn lại ba khối cổ ngọc, xác thực không trong tay ta. Nghe xong Tần Phong nói, Khương Thái Hạo lập tức ánh mắt biến đổi. Tần Phong dừng một chút lại tiếp tục nói ra, bất quá. Đối với cái này còn lại ba khối cổ ngọc, ta có thể có chút manh mối. Khương Thái Hạo ánh mắt lập tức lại sáng lên. Ngươi hãy nói. Tần Phong xuất ra một bức địa đồ. Phía trên tiêu ký lấy ba cái địa phương. Đây là ta trên Thiên Tú giai thê đạt được, cũng không biết phải chăng có quan hệ với ba khối cổ ngọc manh mối. Thiên Tú đại đế mang về bảy khối cổ ngọc, bây giờ Thanh Liên Bích chỉ có hai khối. Cổ lão đạo thống cơ gia cùng Khương gia đều cầm một khối. Như vậy cái này còn lại ba khối cổ ngọc, nếu không tại Tần Phong trong tay, chính là bị Thiên Tú đại đế ẩn nấp rồi. Mà cái này địa đồ, lại là trên Thiên Tú giai thê đoạt được, không khỏi để cho người ta liên tưởng đến, đây có phải hay không là có quan hệ với cổ ngọc manh mối. Căn cứ địa đồ bên trên tiêu ký ba cái phương vị. Theo thứ tự là Đông vực Thiên Long Nguyên, Bắc vực Vô Tấn Cực Băng Chi Địa, Tây vực Hoàng Tuyền Nhãn. Mấy cái này địa phương đều là đại thương thế giới tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh cấm địa. Thế nhân không dám tùy tiện đặt chân. Nếu là kia cổ ngọc thật giấu ở trong đó, cái này không dễ tìm. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 180, Đại đế Mai Cốt Chi Địa. Khương Thái Hạo nhìn một lát địa đồ, lâm vào trầm tư. Nếu là cái này ba khối cổ ngọc thật giấu ở cái này ba cái trong cấm địa, chuyện kia liền muốn bàn bạc kỹ hơn. Thần Phong không khỏi lông mày gấp sở. Cái này ba cái sinh mệnh cấm địa, thật sự có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Khương Thái Hạo một mặt ưu sầu, giống như là đang nhớ lại cái gì, chậm rãi mở miệng nói. Không. Là so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Có một số việc, có lẽ đi qua quá lâu, sớm đã bị thế nhân quên lãng. Đang ngồi chư vị nhưng có người nghe nói qua 10 vạn năm trước chuyện kia. 10 vạn năm trước sự tình. Đang ngồi chư vị bất quá là sống mấy ngàn năm tồn tại, cho dù là sống được lâu nhất Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng mới hơn 9.000 tuổi. Lại thế nào khả năng biết 10 vạn năm trước phát sinh sự tình? Cho dù là biết, chỉ sợ cũng là từ cổ tịch ghi chép bên trong giải rác biết được. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhãn hạt châu nhất chuyển. Tựa như nhớ ra chuyện gì? Ngươi nói là, 10 vạn năm trước, Trung vực Thái Diễm Hoàng Triều. Khương Thái Hạo ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nói, ngươi cũng đã được nghe nói việc này. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu. Tại ta còn trẻ thời điểm, từng đi qua một tòa trà lâu, nghe bên trong thuyết thư tiên sinh giảng. Khương Thái Hạo nhẹ gật đầu. 10 vạn năm trước, Thái Diễm Hoàng Triều chi chủ, Quá Diễm, từng xuất lĩnh toàn bộ Hoàng Triều, muốn tiến vào Tây vực Hoàng Tuyền Nhãn. Một cử động kia, làm cho cả Hoàng Triều kém chút toàn quân bị diệt. Cái này Quá Diễm, thế nhưng là một vị đại thánh đỉnh phong cường giả, dưới trướng có đại thánh 30, thánh nhân 500, thánh nhân phía dưới cường giả càng là nhiều vô số kể. Toàn bộ Hoàng Triều ước chừng có 30 vạn người. Nhưng kinh lịch chuyện kia về sau, trăm không còn một, nhất đại hoàng triều, như vậy cô đơn, dần dần phai nhạt ra khỏi bên trong tầm mắt của mọi người. Nghe đến đó, Thần Phong liền hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thái Diễm Hoàng Triều, đã cường đại như thế, là nguyên nhân gì để cam nguyện bước lên toàn quân bị diệt phong hiểm, cũng muốn tiến vào bên trong. Khương Thái Hạo suy nghĩ một chút, các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật cái này đại thương thế giới tất cả sinh mệnh cấm địa, đều là một vị đại đế chôn xương chỗ. Đại đế chôn xương chỗ. Thần Phong lập tức ngạc nhiên. Một vị đại đế khi còn sống, tu vi là bực nào công tham tạo hóa, sau khi ngã xuống, một thân tạo hóa hằng cổ không tiêu tan, liền liền thiên địa pháp tắc đều không thể để trở về bản nguyên. Dân ra, tại những cái kia tạo hóa chi lực ảnh hưởng phía dưới, liền sẽ hóa ra khác biệt hoàn cảnh. Liền sẽ hình thành bây giờ sinh mệnh cấm địa. Thái Diễm Hoàng Triều sở dĩ chịu bước lên toàn quân bị diệt phong hiểm cũng muốn tiến vào Hoàng Tuyền Nhãn, là bởi vì, bọn hắn cho rằng, cái này đại đế đạo quả như cũ lưu tồn ở cấm địa bên trong. Thử nghĩ một chút, đại đế khi còn sống một thân tạo hóa không tiêu tan, mới tạo thành cấm địa. Tạo hóa đều không tiêu tan, đạo quả há lại sẽ tản. Thần Phong nghe vậy, có chút gật đầu. Nguyên lai là vì thu hoạch đại đế đạo quả. Cái này đại đế đạo quả tác dụng, liền không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, cái này Quá Diễm Đại Thánh là muốn thông qua thu hoạch được đại đế đạo quả, từ đó đột phá đại đế cảnh giới. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá quá thấp một vị đại đế tạo hóa lực. Một vị đại đế thực lực, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Liền lấy Thái Diễm Hoàng Triều làm ví dụ. Thái Diễm Hoàng Triều thực lực như thế, đi sông Hoàng Tuyền Nhãn, kết quả còn rơi vào cái kém chút kết quả toàn quân chết hết. Đây là một vị vẫn lạc đại đế lưu lại tạo hóa chi lực. Một cái vẫn lạc đại đế, kém chút liền có thể đem toàn bộ Thái Diễm Hoàng Triều toàn quân bị diệt. Nếu là một vị còn sống đại đế đâu? Chỉ sợ hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể hủy diệt toàn bộ Hoàng Triều A. Nghĩ tới đây, Thần Phong lại liên tưởng ra một việc. Cái này sinh mệnh cấm địa, có phải hay không lấy vẫn lạc đại đế mệnh danh? Chỉ gặp Khương Thái Hạo có chút gật đầu. Long Nguyên đại đế, Cực Băng đại đế, Hoàng Tuyên đại đế. Khương Thái Hạo vốn định tới đây cùng Tần Phong thương nghị cổ ngọc chuyện hợp tác. Thật tình không biết, cái này cổ ngọc vậy mà không tại Tần Phong trong tay. Mà lại căn cứ Tần Phong cung cấp manh mối, cái này ba khối cổ ngọc vị trí, căn bản là không cách nào tiến vào. Chuyện này, vẫn là lại bàn bạc kỹ hơn đi. Những sinh mạng này cấm địa, chỉ sợ không có đại đế tu vi, là không vào được. Tần Phong cũng là như có điều suy nghĩ. Chuyện này, trước hết như vậy đi, bản đồ này đến cùng có phải hay không có quan hệ với cổ ngọc manh mối. Trước mắt còn không cách nào chứng thực. Khương tiền bối, các ngươi đường xa mà đến, không bằng tại ta Thái Hành Thánh Địa ở mấy ngày. Ta còn có chút trong vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo Khương tiền bối. Khương Thái Hạo cười ha ha một tiếng. Tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Hắn lần này đến đây, cũng là nghĩ nhìn xem cái này Thái Hành Thánh Địa. Nhìn xem nơi này, đến tột cùng có gì chỗ huyền diệu, vậy mà có thể vun trồng ra Tần Phong dạng này một vị yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thần Tú kiếm chủ, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta lần này đến đây, còn mang theo mấy vị Khương gia tuổi trẻ hậu bối. Có cần phải tới một trận tăng tiến hữu nghị luận bàn? Lúc nói lời này, Khương Thái Hạo mặt lộ vẻ cười nhạt ý. Thần Phong lông mày vừa nhấc. Tốt, vừa vặn cũng có thể để cho ta thánh địa đệ tử được thêm kiến thức, nhìn xem cổ lão đạo thống thực lực. Ngươi muốn làm sao luận bàn? Khương Thái Hạo cười nhạt một tiếng. Cái này đơn giản, luận bàn có thể chia làm mấy bộ phận tiến hành. Thực lực. Luyện đan. Luyện khí. Pháp trận. Mỗi một hạng, người ta cắt phái một người. Tuổi tác tại 300 tuổi phía dưới, đều có thể tham dự. Không biết Thần Tú kiếm chủ ý như thế nào. Dù sao chỉ là luận bàn, thua coi như mở mang hiểu biết, Thái Hành Thánh Địa cũng sẽ không thua thiệt. Thần Phong sao lại không đáp ứng? Nhưng, bất quá. Tuổi đời này 300 tuổi phía dưới. Cái này thực lực tu vi luận bàn. Thần Phong diện mục dần dần âm hiểm. Thấy thế, Khương Thái Hạo vì đó khẽ giật mình. Trong nháy mắt minh bạch Tần Phong ý tứ. Thế mà đem tiểu tử này quên mất. Nếu để cho Tần Phong ra sân, vậy liền không có luận bàn ý nghĩa, đây quả thực là đơn phương bị hành hung. Thần Tú kiếm chủ nói đùa, ngươi nếu là ra sân, cái kia còn có cái gì luận bàn ý nghĩa, nhưng nếu là Thần Tú kiếm chủ ngưỡng nghệ, lão phu có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên, cầu còn không được. Khương Thái Hạo cười ha ha một tiếng, Thần Tú kiếm chủ thật đúng là có hứng thú. Vậy cứ như thế quyết định, ngoại trừ thực lực tu vi luận bàn ngươi không thể lên, cái khác. Nếu là Thần Tú kiếm chủ ngửa tay, thỉnh tùy ý. Cái này Khương Thái Hạo cũng là cáo giả. Công khai biết Tần Phong thực lực siêu quần, liền không dám để cho tuổi trẻ hậu bối tới giao thủ, đây là đối Tần Phong thực lực kiêng kỵ. Về phần cái khác, hắn cũng không tin Tần Phong còn có thể cao bao nhiêu tạo nghệ. Ngay sau đó, chuyện này, rất nhanh truyền ra. Thái Hành Thánh Địa, từ luyện đan đường, luyện khí đường, pháp trận đường trưởng lão riêng phần mình tuyển ra đệ tử ưu tú, đi cùng cổ lão đạo thống thế hệ trẻ tuổi luận bàn. Biết được việc này về sau, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu chờ mong. Thắng thua bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ muốn biết, cái gọi là cổ lão đạo thống, tuổi trẻ của bọn họ một đời đến tuột cùng có gì thực lực. Cùng Thái Hành Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, đến tuột cùng có nhiều ít chênh lệch. Luyện khí đường cùng pháp trận đường rất nhanh liền tuyển ra tham dự luận bàn đệ tử. Chỉ có luyện đan đường Ngô trưởng lão nơi này, chậm chạp không thấy kết quả. Chọn lựa yêu cầu rất đơn giản, 300 tuổi phía dưới liền có thể. Một phen suy tư về sau, nô trưởng lao tới cái mở ra lối riêng. Trực tiếp đem Tần Phong danh tự cho viết lên đi. Trên mặt còn hiện ra tươi cười đắc ý. Dù sao Tần Phong lại không có vượt qua 300 tuổi, đem nó để cử ra ngoài, hợp tình hợp lý. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 181, luận bàn giao lưu. Một ngày này, cổ lão đạo thống Khương gia, cùng thái hành thánh địa thế hệ trẻ tuổi tiến hành giao lưu luận bàn. Đương tham dự luận bàn danh sách nhân viên được công bố thời điểm. Song phương cũng vì đó kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tần Phong. Vốn cho rằng Tần Phong không nói võ đức. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng Tần Phong muốn tham dự hạng mục là luyện đan về sau. Cổ lão đạo thống Khương gia lúc này mới thở dài một hơi, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng cái này Tần Phong tham dự luyện chế đan dược luận bàn, cũng là để rất nhiều người không nghĩ tới. Cái này Tần Phong tu luyện kiếm đạo, một thân thực lực độc ngạo quần hùng, có 102 thiên hạ. Ngày bình thường tất nhiên là đem tất cả thời gian đều đặt ở kiếm đạo trên việc tu luyện. Không có khả năng còn thừa thời gian đi nghiên cứu cái khác đại đạo. Cho dù là có, cũng không có khả năng như kiếm đạo như vậy tinh xảo. Cần biết nhân lực có nghèo lúc, không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm được viên mãn. Nếu là Tần Phong là một vị sống mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm tồn tại, ngược lại là có khả năng làm được điểm này. Nhưng hôm nay Tần Phong mới bao nhiêu lớn? Căn cứ hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 25A. Mặc dù đại thương thế giới đã qua trăm năm, nhưng Tần Phong tại Thất Huyễn Linh Lung Tháp bên trong bất quá thời gian mấy tháng. Cho nên, Tần Phong chân thực tuổi tác, tuyệt sẽ không vượt qua 25. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù hắn đối luyện đan có chỗ linh ngộ, nhưng tạo nghệ cũng sẽ không rất sâu. Dù sao, kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã tuyệt thế vô song, không có khả năng lại phân tâm cũng đem đan đạo tu luyện đến nỗi kiếm đạo cường đại như vậy. Dưới mắt Tần Phong muốn tham dự luyện chế đan dược, bất quá là ngửa tay, nặng tại tham dự thôi. Thái hành thánh địa bên này, cũng là nghi hoặc. Đương nô trưởng lão đem Tần Phong danh tự đưa ra đi lên thời điểm, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Đến hỏi nô trưởng lão nguyên nhân, nô trưởng lão cũng không chịu nhiều lời. Nhưng, nếu là nô trưởng lão tự mình đề cử, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Đương chính Tần Phong biết, mình muốn tham dự luyện chế đan dược luận bàn một khắc này, ở trong lòng đem nô trưởng lão mang chó máu xối đầu. Lão già này, rất xấu. Lại muốn lừa ta. Cũng may mấy ngày trước đây mình luyện đan tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, sẽ phải đang luận bàn phía trên mất mặt xấu hổ. Cũng không biết Khương gia phái ra cùng mình luận bàn đệ tử, tại luyện đan chi đạo bên trên, đến tuột cùng có gì tạo nghệ. Nhưng đã bị Khương gia đề cử ra, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Thái hành thánh địa trên quảng trường. Hơn vạn đệ tử đã sớm tại vây xem chờ. Khó được có cơ hội có thể kiến thức đến cổ lão đạo thống thực lực, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Trận đầu luận bàn, chính là thực lực tu vi luận bàn. Thái hành thánh địa phái ra nhân tuyển, là từ Tần Phong tự mình tuyển cử. Dù sao toàn bộ thái hành thánh địa, luận thực lực mạnh nhất, Tần Phong hoàn toàn xứng đáng. Cho nên để Tần Phong tuyển người, tự nhiên là nhất có sức thuyết phục. 300 tuổi phía dưới. Tần Phong đương nhiên sẽ không chọn lựa nội môn đệ tử xuất chiến. Còn nhớ rõ Tần Phong lần thứ nhất tiến về Khương gia thời điểm, gặp phải Khương Hoài. Khương Hoài tu vi, cũng như Tần Phong, tại thánh cảnh đỉnh phong. Mà lại cũng là 300 tuổi phía dưới. Có thể thấy được cổ lão đạo thống nội tình là sâu bao nhiêu. Một vị có được truyền thừa huyết mạch gia tộc người, liền có thực lực như thế. Nếu là lại tuyển chọn tỉ mỉ một phen, cái này phái ra người, sẽ chỉ có phần hơn, đều cùng. Tần Phong nghĩ đến, nếu là luận bản, trên thực lực không cách biệt quá xa, lúc này mới có đáng xem. Nếu là thực lực quá mức cách xa, vậy căn bản liền không có luận bản ý nghĩa. Liền giống với Khương gia không chịu để cho Tần Phong tự thân lên trận một cái đạo lý. 300 tuổi phía dưới, lại không thể cùng cổ lão đạo thống phái ra nhân tuyển chênh lệch quá lớn. Phóng nhãn toàn bộ thái hành thánh địa, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, vì chỉ có Lý San Linh phù hợp yêu cầu. Cho nên, Tần Phong quyết định để nâng Lý San Linh tham dự trận đầu luận bàn. Căn cứ Tần Phong phán đoán, Khương gia phái ra, tuy nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng tu vi chí ít cũng là thánh nhân cảnh giới. Mà Lý San Linh trước mắt là thánh nhân thất trọng tu vi. So sánh dưới, trên lệch không có quá lớn, lúc này mới có thể thể hiện ra luận bàn ý nghĩa. Lý San Linh ra sân thời điểm, toàn bộ thái hành thánh địa một mảnh xôn xao. Thế mà thật phái ra một vị phong chủ đi luận bàn. Mới đầu tuyên bố Lý San Linh danh tự thời điểm, còn có rất nhiều người cho là mình nghe lầm. Chẳng lẽ cổ lão đạo thống tuổi trẻ đệ tử, đều có phong chủ tu vi sao? Phải biết, cái này Lý San Linh còn không phải phổ thông phong chủ. Thái hành thánh địa 12 phong chủ, chỉ có Lý San Linh một người là thánh nhân cảnh giới. Khương Thái Hạo có chút gật đầu, ra hiệu một vị hậu bối tiến đến ứng chiến. Chỉ gặp một vị Khương gia tuổi trẻ nam tử, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trên quảng trường. Khương gia, Khương Minh, xin chỉ giáo. Lý San Linh cũng là tự giới thiệu mình, Thái Hành Thánh Địa, Lý San Linh. Khương Minh chắp tay về sau, liền tế ra một cây trường thương. Ngay sau đó, một thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Thánh nhân cửu trọng khí thế trong nháy mắt lan tràn ra, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Quả nhiên, Khương gia phái ra đệ tử, tất nhiên không thể so với mình gặp phải Khương Hoài chênh lệch. Vậy mà cũng là dùng thương. Chẳng lẽ đây là Khương gia truyền thừa đạo thống? Lý San Linh thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế. Trực tiếp tế ra kia huyền băng kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc. Trước một khắc, vẫn là mặt trời chói chang trên cao. Sau một khắc, chính là phảng phất một mình trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa. Tuyết lông ngông bay tán loạn, tại hư không theo gió phiêu lãng. Lý San Linh kia thánh nhân thất trọng khí thế cũng là quét sạch mà ra. Chỉ một thoáng, hai đạo khí thế đan vào lẫn nhau, va chạm vào nhau, đè ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. Một bên là thánh nhân cửu trọng khí thế, một bên là thánh nhân thất trọng khí thế. Nhưng lúc này, hai cô khí thế vậy mà tương xứng, địa vị ngang nhau. Các ngươi cái này Lý San Linh không đơn giản a. Khương Thái Hạo đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong bên cạnh, cảm thán nói. Tần Phong có chút gật đầu. Kia là tự nhiên. Nếu là ta cùng nàng tại cùng một cái cảnh giới, không chừng. Ta còn không phải nàng đối thủ đâu. Nghe vậy, Khương Thái Hạo lập tức lông mày cuồng loạn. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi đừng đùa. Ngươi cũng không phải là đối thủ. Ai mà tin. Cái này Tần Phong có bao nhiêu yêu nghiệt, Khương Thái Hạo hiểu rõ. Nhưng vậy mà có thể từ Tần Phong trong miệng nói ra nói đến đây đến, nói rõ cái này Lý San Linh cũng là hời hợt hạng người. Phát giác nhưng Khương Thái Hạo biểu lộ có chút biến hóa. Tần Phong cười đắc ý. Mới Tần Phong nói, cũng không hoàn toàn đúng. Nếu là cùng Lý San Linh ngang nhau cảnh giới, Tần Phong tại không sử dụng tất cả nội tình, chỉ bằng một thân tu vi. Ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Nhưng nếu là vận dụng các loại nội tình, đừng nói là Lý San Linh, chính là Khương Thái Hạo, Tần Phong cũng có nắm chắc tới khiêu chiến. Đồng nhiên ở giữa, hai thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, xông lên trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng va chạm một chiêu. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang rung trời, một trận đại chiến kéo ra màn che. Hư không bên trên, đầy thiên kiếm ảnh cùng thương ảnh huy sái rơi. Toàn bộ không gian đều đang chấn động. Kia lực lượng cuồng bạo tại tùy ý phát tiết, từng đợt gợn sóng mọc lan tràn không ngừng, liên miên bất tuyệt. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, nhìn xem hư không bên trên kinh tâm động phách một trận chiến. Loại này chiến đấu trang diện, là đông đảo Thái Hành Thánh Địa đệ tử đều chưa từng thấy qua. Thật không hổ là cổ lão đạo thống. Một vị tuổi trẻ hậu bối, liền có thể cùng Thánh Địa phong chủ đánh cho có đến có về. Phải biết, cái này Lý San Linh thế nhưng là Thái Hành Thánh Địa cường đại nhất phong chủ. Hư không chi chiến càng diễn càng liệt. Nhưng vẫn như cũng là khó phân thắng bại, ai cũng không thể làm gì được ai. Chương 182, Huyền Băng Lồng Giam. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại, không bằng. Đều trực tiếp làm thật đi. Lý San Linh vung ra một kiếm thời điểm, một điểm cảm, vậy liền như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, xuất thủ khí thế bén nhọn hơn. Từng sợi pháp tắc đạo vận chạy xuôi mà ra, nương theo lấy huy kiếm quỹ tích tùy ý bốc hơi. Keng. Lý San Linh một kiếm liền đem Khương Minh chấn động đến bay ngược thật xa. Tất cả mọi người đang vì đó rung động. Tu vi yếu kém Lý San Linh, lúc này vậy mà chiếm thượng phong rồi. Kỳ thật không phải. Có thể thấy rõ ràng thế cục người đều biết. Cái này Khương Minh còn có dư lực chưa hết. Đặc biệt là Tần Phong. Đối với Khương gia truyền thừa huyết mạch cường đại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giống như ngay lúc đó Khương Hoài, triệt để kích phát huyết mạch chi lực lúc, sẽ tiến vào một loại trạng thái. Tiến vào loại trạng thái này về sau, sẽ có được toàn phương diện tăng lên. Nhưng mà, Khương gia người có thể đi vào trạng thái đặc thù, Lý San Linh liền không thể sao. Phải biết, Lý San Linh nếu thôi động thể nội kiếm đạo phôi thai, cũng là có thể tiến vào một loại cường đại trạng thái chiến đấu. So với Khương gia huyết mạch là chỉ có hơn chứ không kém. Khương Minh bị đánh bay về sau, ổn định thân hình, càng thêm nắm chặt trường thương trong tay. Trong miệng quát chói tai một tiếng. Huyền lôi bá diệt thương. Ong ong ong. Hư không bên trên, lập tức mây đen dày đặc, càng có sấm sét vang rội đàn sen. Từng đạo mãnh liệt thiểm điện đan vào lẫn nhau, điên cuồng hướng Khương Minh phương hướng hội tụ mà đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Khương Minh vị trí đều là một mảnh lôi hải. Trận trận tiếng sấm đinh thai nhức óc, bên thai không dứt. Kia làm người ta kinh ngạc run sợ trong biển lôi, lúc này xuất hiện một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này, tựa như một vị thượng cổ thần tôn, đạp cửu châu bát hoang, từ chư thiên vạn giới, cho tới thông u minh phủ, duy ngã độc tôn, ngoài ta còn ai? Một thương này khí cơ. Thần Phong nao nao. Một thương này, ngược lại là cùng mình Tịch Diệt Thí Tiên Kiếm Quyết có chỗ tương tự. Tịch Diệt Thí Tiên Kiếm Quyết lúc thi triển, cũng là như một thương kia dị tượng. Thiên môn bỗng nhiên thông suốt, một vị tuyệt thế kiếm tiên từ thiên môn đi ra, Lâm Trần một kiếm. Mà trên lôi hải, kia phách tuyệt thân ảnh, dần dần cùng Khương Minh hợp lại là một. Trường thương phía trên, lôi đình nhảy vọt, cương mãnh vô cùng, thế không thể đỡ. Tựa như tại thế gian này không có cái gì không thể một thương phá đi. Ngay sau đó, Khương Minh nắm chặt trường thương, hướng phía trước đưa tới. Trận trận uy thế đâm rách vân tiêu, không gian chung quanh đều bị xé nứt, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Trận trận tiếng sấm vang vọng, lôi âm cuốn mà thôi. Phảng phất bầu trời này, sau một khắc đều muốn bị đâm rách. Lý San Linh nhìn xem khí thế kia như hồng một thương đối với mình dần dần tới gần. Kiếm quét ngang, một cỗ thanh thế thật lớn uy năng ba động đằng nhưng mà ra, kia đủ để hủy thiên diệt địa khí thế đem toàn bộ hư không đều bao phủ. Ngay sau đó, kia làm cho người hoa mắt kiếm chiêu phô thiên cái địa. Từng đóa kiếm hoa tại hư không vượt qua. Kiếm hoa diễn sinh thời điểm, Lý San Linh lại huy động của mình kiếm. Giống như lấy kiếm làm bút, lấy đạo làm mực, khắc họa ra một bức giống như lúc tranh sơn thủy. Nhìn lúc này Lý San Linh cũng không phải là đang thi triển kiếm quyết, ngược lại giống như là tại phục bút vẽ tranh. Giờ phút này, Lý San Linh trong mắt không có kiếm, phảng phất chỉ có kia dưới ngòi bút khắc họa mà ra thủy mặc sơn hà. Đây là một loại cực kỳ trí cao kiếm đạo cảnh giới. Lý San Linh kiếm quyết, chiêu số tinh diệu, tùy ý mà phát, tùy tâm mà đậu. Xuất kiếm thời điểm cảm giác chỉ là bình thản một kiếm, thế nhưng là mỗi một kiếm ra chiêu góc độ đều cực kỳ xảo trá. Dạng này kiếm chiêu, đã tới đăng phong tạo cực. Riêng là tùy ý khinh vũ kiếm động, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mà không mất kinh tâm động phách cảm giác. Đại đạo đơn giản nhất. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong cái này xa hoa kiếm quyết ở trong. Cái này hư không hết thệ tất cả, trong nháy mắt băng phong. Từng sợi pháp tắc khí tức đột nhiên trở nên ngưng luyện, đem trước mắt hết thệ sự vật đều cho đông kết. Trận trận băng xương chi tức tràn ngập. Chính thương nhọn Khương Minh nhận cái này băng xương ảnh hưởng. Động tác trong tay bắt đầu trở nên hơi chậm một chút chậm. Mà lại càng đến gần Lý San Linh, cái này băng xương đối với hắn ảnh hưởng lại càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, mình huyền lôi bá diệt thương liền bị phá. Thậm chí là chính mình cũng muốn bị băng phong. Không cố được nhiều như vậy. Nếu là một thương này bị phá, mình tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Khương Minh tâm niệm vừa động, trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt bốc lên. Như có một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế đang không ngừng thức tỉnh. Khương Minh tùy theo toàn thân chấn động, một cỗ mênh mông khí thế như quần quận sông lớn quần quận mà ra. Toàn thân trên dưới, trong nháy mắt chán phóng màu lam nhạt thần mang. Thậm chí là kia mái tóc màu đen, đều trong nháy mắt hóa thành nhàn nhạt lam ngân sắc, lại nương theo lấy cuồng phong gào thét, theo gió thoải mái. Một đôi như ưng mắt bên trên, một đạo màu lam nhạt hỏa diễm từ từ mà sinh. Trên mặt đất Tần Phong thấy thế, cũng là có chút gật đầu. Các ngươi Khương gia huyết mạch, thật đúng là cường đại. Không hổ là Minh Nguyệt đại đế huyết mạch truyền thừa. Trận này luận bàn, Tần Phong đã sớm ngờ tới, Khương gia người nhất định sẽ sử dụng chảy máu mạch chi lực. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ vận dụng đến như thế chi sớm. Xem ra, cái này Khương Minh dưới mắt là bị Lý San Linh ép, mới không thể không vận dụng đạo này nội tình. Khương Thái Hạo vớt ve râu ria, thản nhiên nói, cũng vậy, cái này Lý San Linh nghĩ đến cũng là không đơn giản. Nếu là ta đoán không lầm, nàng cũng hẳn là một vị thể chất đặc thù người sở hữu. Mà lại cái này thể chất còn phi thường cường đại, nếu không tại nàng ở độ tuổi này, há lại sẽ có này tu vi. Thần tú kiếm chủ, ngươi nói đúng a? Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, không tiếp tục đáp lời, tiếp tục xem cái này hư không chi chiến. Hắn muốn biết, đối mặt đã thức tỉnh huyết mạch chi lực Khương Minh, Lý San Linh muốn thế nào ứng đối. Đã thức tỉnh huyết mạch chi lực Khương Minh, một thân trói buộc hoàn toàn không có. Hoàn toàn không thấy lấy trận trận băng xương chi lực ảnh hưởng. Ra chiêu tốc độ lại khôi phục ban sơ. Mắt thấy khoảng cách Lý San Linh càng ngày càng gần. Lý San Linh có thể ngăn cản cái này lay trời một cách sao. Ngay sau đó. Lý San Linh hai con ngươi phía trên đột nhiên bao trùm lên một tầng băng xương. Một thân khí tức trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Lý San Linh cũng tiến vào trạng thái đặc thù. Giờ khắc này Lý San Linh, giống như băng tiên, xuất trần không nhiễm. Kia tung bay đầy trời băng xương kiếm hoa lập tức hóa thành từng đạo huyền băng chi kiếm. Vạn đạo huyền băng kiếm tràn ngập toàn bộ hư không. Huy hoàng chi thế, làm cho thiên địa biến sắc. Huyền băng chi kiếm tại gì rào run run, kiếm quang chói lọi, kiếm mang bốc lên. Trong nháy mắt hướng phía Khương Minh phụ tới. Kia sinh sôi không ngừng huyền băng kiếm thế ở xung quanh dần dần tạo thành một tòa huyền băng lồng giam, đem Khương Minh cho bao phủ. Một tòa chói lọi huyền băng lồng giam hoành treo hư không. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tất cả quan chiến người đều tại nín thở ngưng thần, chờ mong tiếp xuống kết quả. Muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Tần Phong ngưng thần nhìn xem hư không, con ngươi phía trên một mảnh kim quang hiện lên. Sau đó khỏe miệng có chút dương lên. Cái này Lý San Linh đối pháp tắc vận dụng đã tới lô hỏa thuần thanh. Cái này huyền băng chi kiếm chẳng những có thể lấy dùng để phát động thế công, đồng thời còn có thể dùng đến khống chế đối phương. Nếu bị khống chế lại, đó chính là cùng trên bảng thịt cá không khác. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Phát giác được Tần Phong nụ cười tự tin, Khương Thái Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàng bét. Đại thế đã mất. Quả nhiên, hư không bên trên huyền băng lồng giam trong nháy mắt đứt thành từng khúc, Khương Minh thân ảnh cũng là từ đó ngã đụng lảo đảo mà ra. Cả hai so sánh, cao thấp lập phán, thắng bại đã phân. Chương 183, Đế Đan bảo lục áo nghĩa. Từ huyền băng lồng giam tránh thoát Khương Minh, ánh mắt có chút tan rã. Không nghĩ tới mình vậy mà thua. Mình thế nhưng là một vị thánh nhân cảnh đỉnh phong. Khỏi cần phải nói, chí ít cùng thần tú kiếm chủ cùng một cái cảnh giới. Nhưng vậy mà bại bởi một vị tu vi chỉ có thánh nhân thất trọng nữ tử. Thân là cổ lão đạo thống người, tâm cao khí ngạo là không thể tránh được. Có được Minh Nguyệt Đại Đế huyết mạch truyền thừa, tự cho mình trời cao, cho tới nay đều cảm thấy mình cao cao tại thượng. Ngày hôm nay, hắn cuối cùng là kiến thức, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khương Minh lúc này trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Ngoại trừ có được huyết mạch cùng thiên phú bên ngoài, tự thân cố gắng cũng đồng dạng là ắt không thể thiếu. Khương Minh thần sắc cảm đạm, chắp tay nói, là tại hạ thua. Nói xong, liền thất lạc trở lại Khương gia đội ngũ ở trong. Một vị nữ tử áo tím vô vô Khương Minh bả vai. Đừng sợ, tiếp xuống nhìn ta như thế nào tìm về chàng tử. Bây giờ toàn bộ thái hành thánh địa một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Dù sao ván này là Lý San Linh thắng. Mọi người ở đây còn tại gieo hò thời điểm, cũng không đợi tuyên bố tiếp xuống luyện chế đan dược luận bàn bắt đầu. Cô gái mặc áo tím kia liền chậm rãi đi đến quảng trường, ánh mắt trực chỉ Tần Phong. Đám người thấy thế, lập tức lại yên tĩnh trở lại. Chỉ còn bộ phận đệ tử tại nhất thiết xì xào bàn tán. Các ngươi nhìn, đây là cổ lão đạo thống muốn phái ra luận bàn luyện chế đan dược. Lại là một vị nữ tử. Hoa! Các ngươi phát hiện không có, nữ tử này thật xinh đẹp. Thiếu nữ này ước chừng 20 tuổi niên kỷ, một trương tinh xảo gương mặt, dung mạo rất đẹp. Thanh tịnh hoàn mỹ con ngươi, cong cong lông mày, lông mi thật dài. Trắng non không tì vết làn da lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt để cho người ta nhìn nhiều, liền có nghị chống đối xúc động. Một đầu tóc xanh càng là không gió mà bay, váy dài phất phới. Khương Thái Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần tú kiếm chủ, đến lượt ngươi ra sân. Ta rất chờ mong, như ngươi vậy kiếm đạo cường giả, tại luyện chế đan dược lĩnh vực phía trên, đến tột cùng có gì tạo nghệ. Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Có gì tạo nghệ không dám nhận, hiểu sơ ra lông. Đều xấu. Nói xong, Thần Phong chậm rãi bước chân, hướng phía trước đặt mạnh. Ngay sau đó, Thần Phong thân ảnh hư không tiêu thất, chờ Thần Phong lần nữa hiện thân thời điểm, đã là xuất hiện ở trên quảng trường. Không ai có thể thấy rõ ràng, Thần Phong lại như thế nào đi vào trên trận. Liên liên tại Thần Phong bên người Khương Thái Hạo cũng là một mặt kinh ngạc. Đây là không gian pháp tắc. Khương Thái Hạo đối với không gian pháp tắc cũng không lạ lắm. Kia trung vực cơ gia, bọn hắn chủ tu chính là không gian đại đạo. Khương gia cùng cơ gia cùng là cổ lão đạo thống, truyền thừa đến nay, tự nhiên có không ít vắng lai. Cho nên, Khương Thái Hạo cho dù không tinh thông không gian pháp tắc, cũng là đối không xa lạ gì. Bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, chính là đạo lý này. Bây giờ biết được Tần Phong tinh thông không gian pháp tắc về sau. Khương Thái Hạo lâm vào trầm tư. Tiểu tử này, đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình ẩn giấu đi. Nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện, nữ tử áo tím đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra ánh mắt khinh thường. Trong lòng nghĩ thầm, khoe khoang cái gì? Đúng, ta thừa nhận thực lực ngươi rất cường đại. Nhưng cái này lại như thế nào? Bây giờ nếu so với cũng không phải thực lực tu vi, mà là luyện đan tạo nghệ. Ngươi liền khoe khoang đi. Bây giờ càng là cao điệu, đợi lát nữa thua càng thảm. Khương gia, Khương Oánh, thiên cấp luyện đan sư. Xin chỉ giáo. Đương Khương Oánh báo ra mình là thiên cấp luyện đan sư về sau, toàn trường một mảnh xôn xao. Trẻ tuổi như vậy, chính là thiên cấp luyện đan sư. Từ cốt linh bên trên phán đoán, cái này Khương Oánh nhiều lắm là cũng liền chừng 20. Tại cái tuổi này, tuyệt đại đa số tu luyện đan đạo người nhiều lắm là cũng liền thượng phẩm hoàng cấp tạo nghệ. Mà cái này Khương Oánh, vậy mà đã là một vị thiên cấp luyện đan sư. Trên khán đài, nô trưởng lão cũng là có chút gật đầu. Như thế thiên tư, sắp thực khó được. Thiên cấp luyện đan sư A, cũng không biết Tần Phong tiểu tử này có thể hay không ứng phó. Chuyện cho tới bây giờ, nô trưởng lão như cũ đối Tần Phong báo có lòng tin. Mặc dù hắn không biết Tần Phong bây giờ tạo nghệ như thế nào, nhưng mơ hồ một mực có một loại trực giác, cảm thấy Tần Phong tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Loại cảm giác này cũng không biết từ đâu mà đến, chỉ là đột nhiên xuất hiện tại Ngô trưởng lão nội tâm, vùng chi không tiêu tan. Thần Phong gãi đầu một cái. Ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi, dù sao các ngươi đều biết ta. Về phần ta luyện đan tạo nghệ, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Trực tiếp bắt đầu đi. Khương Oánh liếc mắt. Không biết mình luyện đan tạo nghệ. Cái này nói ra ai mà tin. Tất nhiên là luyện đan tạo nghệ không bằng mình, sợ nói ra mất mặt xấu hổ. Cho nên mới không có nói ra a. Ngươi là tân khách, muốn luyện chế đan dược gì, ngươi chọn đi. Khương Oánh nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay lấy ra hai phần luyện chế đan dược tài nguyên. Liền so cái này đi. Vạn thông cân cốt đan. Thiên cấp đan dược. Đây là luyện chế đan dược phương pháp, có thể cho ngươi nửa canh giờ lĩnh ngộ một phen. Sau nửa canh giờ, luận bàn chính thức bắt đầu. Tần Phong tiếp nhận đan dược phối phương, tùy ý nhìn thoáng qua, liền nói ra, không cần, hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe vậy, Khương Oánh vì đó khẽ giật mình. Hiện tại lại bắt đầu. Cái này vạn thông cân cốt đan luyện chế quá trình có thể nói là cùng với phức tạp, không như bình thường đan dược. Cái này Tần Phong cũng chỉ là giải rác nhìn thoáng qua. Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng a. Chẳng lẽ lại hắn có nắm chắc luyện chế cái này vạn thông cân cốt đan? Ngươi xác định không còn nghiên cứu một phen, mà trực tiếp bắt đầu. Tần Phong nhún vai. Tất cả mọi người bận bịu, đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu đi. Khương Oánh cười nhạt một tiếng. Vậy liền bắt đầu đi. Ngươi bắt đầu trước luyện chế, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, tối hôm qua ngủ không ngon. Nói xong, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Khương Oánh trong nháy mắt liền khó chịu. Cái này thần tú kiếm chủ không khỏi cũng quá cuồng. Đúng, ngươi là có cuồng vô liếng, thực lực ngươi xác thực rất cường đại. Nhưng, cái này cũng không đại biểu ngươi luyện đan tạo nghệ liền tốt cao thâm. Ngươi liền tiếp tục cùng đi, chờ một lúc thua, ta nhìn ngươi còn có mặt mũi nào ở trước mặt ta cuồng. Tần Phong ngồi xếp bằng về sau, nhắm mắt lại, bắt đầu diễn luyện lấy luyện chế vạn thông cân cốt đan quá trình. Tần Phong cũng không phải là cuồng vọng, mà là không có sợ hãi. Đế đan bảo lục áo nghĩa. Tất cả đan dược luyện chế phương thức đều là đại đạo khác đường, cơ bản giống nhau. Tuy nói có điều khác biệt, nhưng căn nguyên là sẽ không thay đổi, bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần luyện chế quá trình nắm chắc tốt. Không có cái gì đan dược là luyện chế không ra. Từng màn thôi diễn phương thức tại Tần Phong trong đầu hiện hiện, như đèn kéo quân nhanh chóng chiếu phim. Cuối cùng, hình tượng đột nhiên dừng lại. Chính là như vậy. Thôi diễn ra luyện chế vạn thông cân cốt đan phương thức, Tần Phong tâm linh hội thần. Nguyên lai là dạng này luyện chế. Sở dĩ Tần Phong chỉ là giải rác nhìn thoáng qua luyện chế phương thức, chính là bởi vì Tần Phong căn bản cũng không cần dựa theo truyền thống phương thức đi luyện chế. Tần Phong là muốn tuần hoàn theo đế đan bảo lục áo nghĩa, mỗi một loại đan dược, đều muốn mình thôi diễn ra một bộ thích hợp nhất chính mình phương pháp luyện chế. Chỉ có dạng này, mới có thể khắc sâu hơn lý giải cái này đan dược. Đây cũng là đế đan bảo lục bên trong áo nghĩa chi. Chương 184, Mãn Đan. Đan Văn. Ngay tại Tần Phong thôi diễn xong đan dược phương pháp luyện chế lúc, Khương Oánh đã tại luyện chế đan dược. Mà lại đã nhanh đến ngưng đan trình tự. Mới Tần Phong tiến vào nhập định trạng thái, chỉ là ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào. Cử động như vậy để không ít người xì xào bàn tán. Cũng không biết Tần Phong bây giờ đang làm cái gì. Vì sao chậm chạp không thấy động thủ luyện chế đan dược. Tất cả mọi người đang nghi ngờ không hiểu. Liền ngay cả Khương Oánh đều lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Thầm nghĩ đến. Cái này Tần Phong có phải hay không sẽ không luyện chế vạn thông cân cốt đan? Cái này vạn thông cân cốt đan là thiên cấp đan dược, nếu là luyện đan tạo nghệ không có đạt tới thiên cấp luyện đan sư, coi như đạt được phương pháp luyện chế, cũng không có khả năng luyện chế đạt được. Khó trách mới Tần Phong chỉ là giải rác nhìn mấy lần, cũng không phải là không cần nhìn, mà là xem không hiểu. Bởi vì hắn căn bản không có đạt tới thiên cấp luyện đan sư cảnh giới. Dưới mắt chẳng qua là đang giả vờ khang làm bộ thôi. Lần này mất mặt ném đi được rồi a. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Tần Phong đột nhiên động thủ. Trực tiếp một mạch đem tất cả dược liệu ném vào lò luyện đan. Một cử động kia, trong nháy mắt dẫn tới không ít người xì xào bàn tán. Cái này Tần Phong đến tột cùng có thể hay không luyện chế đan dược. Nào có người dạng này lập tức đem toàn bộ dược liệu đều ném vào. Dạng này còn có thể luyện chế đạt được đan dược. Khương Oánh mặt chứa ý cười, lắc đầu, ngay cả nàng đều có chút nhìn không được. Xem ra cái này thần tú kiếm chủ căn bản sẽ không luyện chế đan dược. Dưới mắt bất quá là tới chơi chơi thôi. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi thua càng rất triệt để một chút. Nhưng lại tại lúc này, Khương Oánh phát hiện, Tần Phong thủ pháp luyện chế như nước chảy mây trôi, cũng không phải là lung tung vì đó. Nhìn xem cũng không giống sẽ không luyện chế đan dược bộ dáng, như thế thành thạo thủ pháp, tất nhiên là cần vô số ngày đêm đi đắm chìm. Tạo thành cơ bắp ký ức, mới có thể làm đến như thế nước chảy mây trôi, thành thạo điêu luyện. Tần Phong cũng không hề để ý người bên ngoài ánh mắt. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Phong tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. phảng phất lấy thân hóa đạo, kia tức là đạo, đạo tức là kia, tự thân cùng đạo không phân khác biệt. Loại trạng thái này, để Tần Phong cảm giác được cực kỳ thoải mái dễ chịu, phảng phất mình muốn tại cái này đại đạo áo nghĩa bên trong vĩnh cửu trầm luân, không muốn tỉnh lại. Ngay sau đó, Tần Phong quanh thân bắt đầu tản mát ra trận trận vi diệu đạo vận. Nơi xa Ngô trưởng lão nhìn xem Tần Phong tán phát đạo vận cùng lúc này trạng thái, không khỏi lông mày gấp sở. Tiểu tử này, chẳng lẽ đang... Một đạo chuông vang từ Tần Phong thể nội truyền đến, lượn lờ thiên cung, thấu triệt mỗi người nội tâm. Chuông này âm thanh xa xăm chạy dài, làm cho người thấu chắc nội tâm, tâm thần thanh thản. Có kiến thức người không khỏi thất thanh nói: Đại đạo diệu âm. Tần Phong tại quá trình luyện đan bên trong có thể dẫn động đại đạo diệu âm. Đại đạo diệu âm là làm người nào đó tới đại đạo đầy đủ dán vào thời điểm, dẫn động ra một loại thần diệu dị tượng. Đại đạo diệu âm, trận trận chuông vang, như huy hoàng chi đạo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Ở đây không ít luyện đan sư nghe được đại đạo diệu âm về sau, nhao nhao ngồi xếp bằng, dũng tâm đi lắng nghe cái này đại đạo áo nghĩa. Đại đạo diệu âm, phảng phất là đại đạo tại kể ra chí lý. Nếu là có thể từ đó cảm ngộ ra một chút đạo lý, đầy đủ được lợi trung thân. Ngắn ngủi một lát, ở đây rất nhiều luyện đan sư nhao nhao tiến vào cảm ngộ trạng thái. Liền ngay cả Ngô trưởng lão cũng là nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm trong đó áo nghĩa. Theo Tần Phong luyện chế đan dược tiến độ dần dần chuẩn bị kết thúc, hư không bên trên đột nhiên kinh lôi vang vọng, ngay sau đó chính là mây đen quần quần tụ đến. Tại Tần Phong trên đỉnh đầu, trận trận mây đen xoay quanh thành một đạo to lớn lôi vân vòng xoáy. Thiên kiếp. Tần Phong luyện chế đan dược lại còn dẫn động lôi kiếp. Một lò thiên cấp luyện đan, vậy mà có thể dẫn tới thiên kiếp, đây là tại là làm người khó có thể tin. Cái này chẳng phải là nói rõ, Tần Phong luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất tuyệt thế. Theo thiên kiếp xuất hiện, trong lò luyện đan đan dược tại gì rào run run. Tần Phong tâm niệm vừa động, tại thành đan một sát na. Trước kia trận đại đạo diệu âm cũng theo đó tiêu tán. Đám người đã sớm từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, bị kia hư không trận trận lôi minh bừng tỉnh. Tần Phong chậm rãi đứng dậy, đem đan dược nắm trong tay. Chỉ gặp hắn nâng lên một cái tay khác hướng hư không một chỉ. Giống như một đạo cột thu lôi. Bây giờ Tần Phong cử động, coi là khiêu khích thiên uy. Cảm giác là nói, ngươi đến a, ngươi qua đây a, hướng ta cái này bổ. Cái này khiến thiên đạo như thế nào dễ dàng tha thứ. Ầm ầm, một đạo như là thùng nước thô lôi đỉnh trực tiếp hạ. Khương Ánh khoảng cách luyện chế hoàn thành cũng vẹn vẹn trên lệnh cách xa một bước, nhưng hôm nay xuất hiện bực này tình huống, nàng chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Trực tiếp thu lò luyện đan ra bên ngoài vây rút lui mà đi, sợ bị cái này lôi kiếp tác động đến. Thiên kiếp giáng lâm thời điểm, toàn bộ Thái Hành Thánh Địa một trận rung chuyển, mọi người tại không khỏi là thất thanh, con ngươi co rụt lại, trơ mắt nhìn trước mắt phát sinh một màn. Mênh mông lôi đỉnh tùy ý cuồng loạn, chuẩn xác mà nói là tại hủy diệt Tần Phong luyện chế đan dược. Xuất hiện siêu cao phẩm chất đan dược, vì hành vi nghịch thiên, thiên lý bất dung. Thiên đạo tự nhiên muốn hạ xuống lôi kiếp, hủy diệt đan dược, không cho bực này nghịch thiên đan dược xuất thế. Lôi đình không ngừng, thiên địa dung chuyển. Nhưng Tần Phong lại đem luyện chế mà thành đan dược gắt gao nắm ở trong tay, không phải lôi đình tổn thương nửa phần. Bây giờ trên quảng trường, Tần Phong như một vị hỏa nhân, chói lọi chói mắt. Nhưng, bực này lôi kiếp, Tần Phong căn bản là không có để ở trong mắt. Dù sao đây là đan dược lôi kiếp, mà cũng không phải là Tần Phong đột phá lúc lôi kiếp. Bây giờ cái này lôi kiếp uy lực, giống như cho Tần Phong quân ngứa. Hồi lâu sau, lôi đỉnh tiêu tán, bầu trời lại khôi phục tinh không vạn lý. Đám người lúc này đều tại nín thở ngưng thần, chờ mong Tần Phong đến tột cùng luyện chế được cái gì phẩm chất đan dược. Kỳ thật, bây giờ rất nhiều trong lòng người đều đã có đáp án. Tần Phong chậm rãi thu hồi lò luyện đan. Bàn tay mở ra, 10 cái đan dược từ từ hiện hiện, linh hơi thở lượn lờ. Trận trận mở mịt chi tức bốc hơi. Cái này liền mới là đã dẫn phát đại đạo diệu âm cùng trời cấp thiên cấp đan dược. Đan dược chung quanh, trận trận linh hà tùy ý bốc hơi, xa hoa. Khương Ánh nhìn xem Tần Phong trong tay đan dược, ánh mắt có chút tan rã. Cho dù mới mình luyện chế hoàn thành, có thể luyện chế đạt được bực này phẩm chất đan dược sao? Khương Ánh để tay lên ngực tự hỏi. Đáp án là không thể. Mà lúc này, Nô trưởng lão đã không cố được nhiều như vậy. Vọt thẳng đến Tần Phong trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem đan dược này kinh ngạc nhập thần. Khương Thái Hạo lúc này cũng là đi tới Tần Phong bên cạnh, nhìn xem kia phiêu phù ở Tần Phong trên bàn tay đan dược. Ở đây đệ tử, có người thấp giọng đếm tới, 1, 2, 3, 4,5, 9, 10. 10 cái đan dược. Mãn đan. Ông trời ơi. Ta cho quỷ. Đại Lao A. Mời nhận lấy đầu gối của ta. Toàn trường lập tức reo hò như tiếng sấm một mảnh. Cái này thần tú kiếm chủ Tần Phong thật sự là thật bất khả tư nghị. Kiếm đạo tuyệt thế vô song thì cũng thôi đi, luyện đan tạo nghệ lại vẫn cao thâm như vậy. Nô trưởng lão bị tiếng hoan hô cả kinh lấy lại tinh thần. Trong mắt hơi híp. Hả? Đây là... Hắn cầm lấy một viên đan dược, cẩn thận quan sát. Chỉ gặp đan dược phía trên, từng đạo như thân thể kinh mạch đường vân trải rộng đan dược mặt ngoài. Quả nhiên như phỏng đoán. Ngay sau đó, nô trưởng lão kìm nén không được mình nội tâm cuồng hỉ, cầm đan dược giơ lên cao cao, hô to một tiếng, đan văn. Chương 185, Thiên Xương Hàng Kiếm. Đan văn, đây là siêu việt cực phẩm phẩm chất. Tuy nói đan dược phẩm chất chỉ phân chia cực thượng trung hạ bốn cái phẩm chất. Là bởi vì trên đời này, vượt qua 9 thành 9 đan dược đều tại cái này phẩm chất phạm chủ bên trong. Chỉ có số ít đan dược, mới có thể xuất hiện đan văn, quả thực là có thể bỏ qua không tính. Xuất hiện đan văn đan dược, sở dĩ chân quý, không hề chỉ là bởi vì thưa thớt. Một viên xuất hiện đan văn đan dược, giá trị là cực phẩm đan dược gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Đan dược mặt ngoài đan văn, đại biểu cho thiên vận tán thành. Đan dược có thể vĩnh viễn bảo tồn, cũng có thể theo thời gian trôi qua, dược hiệu càng phát ra hùng hậu. Chỉ cần lắng đọng thời gian đầy đủ, thậm chí còn có thể tăng lên phẩm chất. Bình thường đan dược, tồn tại cái trăm năm, nhiều lắm là bất quá ngàn năm, hắn dược hiệu liền sẽ dần dần mất đi. Mà có được đan văn đan dược thì sẽ không. Cho dù đi qua ngàn vạn năm, đan dược dược hiệu như cũ sẽ không tiêu tán, hơn nữa còn sẽ càng phát ra hùng hậu. Khương Ánh nhìn xem 10 cái đan dược, ánh mắt tan rã. Mới đầu còn cho rằng Tần Phong sẽ không luyện chế đan dược, thậm chí ở trong lòng còn chế rêu hắn. Thật tình không biết, thằng hề đúng là chính nàng. Trực tiếp bị Tần Phong vô tình đả kích. Thương hại kia tính lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Thiên cấp đan dược. Hơn nữa còn là mãn đan, càng là xuất hiện đan văn. Nô trưởng lão nhìn xem trong tay đan dược, lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn cả đời si mê với đan dược. Coi như mang theo đan văn đan dược, hắn cũng đã gặp không nhiều. Nhớ mang máng, hắn cả đời luyện chế mấy ngàn vạn viên thuốc, mà trong đó xuất hiện đan văn, không đủ 10 cái. Có thể thấy được cái này xuất hiện đan văn tỷ lệ là như thế xa vời. Lại nhìn bây giờ Tần Phong luyện chế đan dược, 10 cái mãn đan, mà lại mỗi một viên thuốc mặt ngoài đều bao trùm cái này đan văn. Thoải mái a. Một lần nhìn thấy 10 cái mang theo đan văn đan dược, đối với Ngô trưởng lão tới nói, đây chính là có khác biệt ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, đây là lịch sử tính một khắc. Có thể luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược, có thể thấy được Tần Phong bây giờ luyện đan tạo nghệ chí ít có nửa bước linh cấp. Nếu không có khả năng luyện chế đạt được phẩm chất cao như vậy thiên cấp đan dược. Hơn nữa còn không hoàn toàn là bởi vì hắn luyện đan đẳng cấp. Mấu chốt nhất chính là cái kia luyện chế đan dược thủ pháp, còn có đôi đan dược lý giải. Tần Phong dựa theo đế đan bảo lục, thôi diễn ra thích hợp nhất chính mình phương pháp luyện chế. Đối đan dược hiểu rõ, so với hắn người càng thêm khắc sâu. Chính là bởi vì đối cái này đan dược có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể luyện chế ra cực cao phẩm chất đan dược. Nhìn thấy Ngô trưởng lão kích động như thế, Tần Phong cũng là âm thầm gật đầu. Đối với mình luyện chế đan dược phi thường hài lòng. Nhìn trước mắt đan dược, Tần Phong không kịp chờ đợi muốn nếm thử một viên, nhìn xem hiệu quả của đan dược như thế nào. Nhưng vừa động thủ, bị Ngô trưởng lão ngăn cản. Ngươi tiểu tử thúi này, muốn làm gì? Cái này đan văn đan dược cực kỳ chân quý, ngươi cho rằng là đường đầu. Tần Phong lườm hắn một cái này Ngô trưởng lão, quả thật là một cái đan si. Cảm giác đan dược này là hắn luyện chế, nâng ở trong lòng bàn tay, sợ nó hỏng. Đan dược này, chính là dùng để ăn, nếu là không cần tới ăn, nó còn có gì giá trị? Tần Phong từ tốn nói. Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức về đối, ngươi biết cái gì? Loại này chân quý đan dược, muốn vật tận kỳ dụng, mới có thể thể hiện ra nó lớn nhất giá trị. Vạn thông cân cốt đan, là nối xương tục gân thần dược, không gân cốt tổn thương, còn có thể dùng làm rèn luyện thân thể. Nếu là muốn dùng đến rèn luyện thân thể, tại thần cung cảnh phía dưới phục dụng hiệu quả tốt nhất, ngươi cung cảnh giới cỡ này, phục dụng cũng là bạch bạch phục dụng, không được hiệu quả gì. Cho nên, ngươi vẫn là đừng có ý đồ với nó. Thần cung cảnh phía dưới phục dụng hiệu quả tốt nhất. Vừa vặn. Có thể cầm đi cho Lục Nhan Thường phục dụng. Nghĩ tới đây, Thần Phong một bả nhấc lên đan dược. Nô trưởng lão vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị Tần Phong lấy được năm mai. Người lão già này, lấy ra. Đan dược là ta luyện chế. Nô trưởng lão hoàn toàn không để ý tới. Cái này năm mai đan dược thả ta cái này, để cho ta nghiên cứu một chút, mấy ngày nữa tại trả lại ngươi. Nhìn xem Tần Phong cùng nô trưởng lão cử động như vậy, có vẻ hơi buồn cười. Một bên Khương Thái Hạo cũng là một trận xấu hổ. Vị đạo hữu này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Khương Thái Hạo luôn cảm giác cái này Ngô trưởng lão có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Ngô trưởng lão tức giận nói, hừ, nhìn thấy thánh cấp luyện đan sư đã cảm thấy nhìn quen mắt. cái này xáo lộ, ta đều gặp trăm ngàn lần, một điểm ý mới đều không có. Nói xong, liền hỏa tốc rời đi quảng trường, về mình lầu cấp đi. Còn lại luận bàn, nô trưởng lão căn bản không có hứng thú, hắn chỉ đối đan dược có hứng thú. Bây giờ đã được như nguyện, tự nhiên là thấy tốt thì lấy. Cái này luyện chế đan dược luận bàn, kết quả không cần tuyên bố, chỉ cần không ngủ, liếc qua thấy ngay. Không nghĩ tới cái này Tần Phong tại kiếm đạo phía trên đã có tài nghệ như thế, tại phương diện luyện đan cũng là không hề yếu. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Rút kiếm sau khi, còn có thời gian nghiên cứu luyện đan. Chẳng lẽ hắn là thời gian người quản lý? Sau đó chính là luyện khí cùng pháp trận so tài. Cuối cùng từ cổ lão đạo thống Khương gia thắng được, song phương luận bản kết quả là 2-2. Thực lực tu vi cùng luyện chế đan dược là từ Thái Hành Thánh Địa thắng được. Pháp trận, luyện khí thì là Khương gia chiến thắng. 2-2 thế hòa. Dưới mắt đây cũng là kết quả tốt nhất. Bởi vì song phương đều thấy được riêng phần mình nội tình. Đây cũng là lần này luận bản chân chính ý nghĩa. Nhưng mà, để Tần Phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Khương Oánh vậy mà đưa ra, muốn tại Thái Hành Thánh Địa học tập luyện chế đan dược. Mà lại ánh mắt một chút không rời, bình tĩnh nhìn xem Tần Phong, rất có thâm ý. Khương Nguyệt thấy thế, cũng là đưa ra nghĩ tại Thái Hành Thánh Địa chờ lâu một đoạn thời gian, cùng Tần Phong hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen tu luyện tâm đắc. Một bên Khương Thái Hạo nhìn xem Khương Nguyệt, lại nhìn xem Khương Oánh, thở dài một tiếng. Vô vô Tần Phong bả vai. Thấp giọng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Phong lông mày gấp sở, lời nói này đến không hiểu đấu. Cái gì gọi là tự giải quyết cho tốt? Ban đêm, Thái Thanh Phong phía trên, một gốc cổ thụ phía dưới. Lý San Linh nhìn trời phiền muộn. Biết được gia gia của mình Lý Thái Nhiên không có chết, trong lòng đối tưởng niệm càng phát ra mãnh liệt. Dù sao, Lý San Linh từ nhỏ đều là Lý Thái Nhiên nuôi lớn. Đối tình cảm không thể bảo là không sâu. Làm sao? Lại nhớ ngươi gia gia. Lý San Linh phát giác được Tần Phong đến, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì cái này địa phương, chỉ có Tần Phong cùng nàng tới qua. Đây là bọn hắn khi còn bé thường xuyên đến ngắm sao địa phương. Yên tâm đi, sư tôn đã còn sống, sớm muộn có một ngày sẽ trở lại. Lý San Linh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa ở Tần Phong trên bờ vai. Đã không nhớ rõ bao lâu, Lý San Linh không có dạng này dựa vào Tần Phong bả vai. Cảm giác nhưng dưới mắt bầu không khí có chút không đúng, vì hóa giải xấu hổ, Tần Phong đổi chủ đề nói. Đúng rồi, San Linh, ngươi sử dụng thanh kiếm này. Là từ đâu mà đến? Lý San Linh dừng lại, liền đem trước sử dụng kiếm tế ra. Ngươi nói thanh kiếm này. Băng kiếm tế ra trong nháy mắt, trận trận rét lạnh khí tức lan tràn ra. Kiếm này, là tại kiếm chủng bên trong đoạt được, ngươi nhập tháp trăm năm trong lúc đó. Ta trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến học ngươi đi kiếm chủng bên trong tu luyện, ngay tại ta lúc tu luyện, kiếm này liền mình bay đến bên cạnh ta. Mà lại thanh kiếm này là có linh hồn, trải qua rèn luyện, bây giờ ta có thể cùng nó làm đơn giản giao lưu. Dưới đây kiếm nói, nó gọi Thiên Xương Hàn Kiếm. Chương 186, Song Kiếm Chi Giao. Thiên Xương Hàn Kiếm. Nghe được cái tên này, Tần Phong hệ thống trong không gian hư trần kiếm run sợ một hồi. Tựa như nhận lấy cái gì dẫn dắt. Đã nhận ra hư trần kiếm dị thường, Tần Phong cũng là tùy theo đem nó tế ra. Keng. Đều không cần Tần Phong rút kiếm, hư trần kiếm tự chủ ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, hư trần kiếm cùng Thiên Xương Hàn Kiếm ở giữa một đạo không hiểu thời cơ tương hỗ giao ứng, hỗ trợ lẫn nhau. Chậm rãi thăng lên hư không. Trong lúc đó tản ra cực kỳ cổ lão đạo vận khí tức. Chẳng lẽ hai thanh kiếm này đã từng là cùng một chỗ? Thiên Xương Hàn Kiếm cùng hư trần kiếm đan vào lẫn nhau thời điểm. Hư trần kiếm bên trong có một cỗ linh tính dần dần diễn sinh. Thần Phong không khỏi hồi tưởng lại. Kiếm hồn. Trước đó lấy được hư trần kiếm kiếm hồn tại thời khắc này triệt để thức tỉnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, hư trần kiếm không còn là một thanh băng lạnh vũ khí, mà là một thanh có được kiếm linh vũ khí. Không nghĩ tới cái này Thiên Xương Hàn Kiếm cùng hư trần kiếm ở giữa, còn có như thế quan hệ lớn lao. Vậy mà có thể để cho hư trần kiếm đã thức tỉnh kiếm hồn. Đương hư trần kiếm thức tỉnh kiếm hồn một khắc này, Tần Phong trong lòng nhiều một đạo không hiểu liên hệ. Đây là cùng hư trần kiếm ở giữa liên hệ. Tựa như chỉ cần Tần Phong tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển hư trần kiếm. Để hư trần kiếm tự chủ hoàn thành Tần Phong chỉ lệnh. Một cỗ cảm xúc phủ lên trong nháy mắt phun lên Tần Phong trong lòng. Cảm giác lẫn nhau ở giữa, có thể cảm ứng được đối phương cảm xúc. Đây là hư trần kiếm cảm xúc. Lúc này hư trần kiếm, sau khi thức tỉnh, oanh minh trận trận. Hư trần kiếm cảm xúc phủ lên mà ra, tựa như cùng Thiên Xương Hàn Kiếm là thương hải tang điền sau cựu biệt trùng phùng. Ung dung ở giữa. Thần Phong có thể cảm ứng được hư trần kiếm có ký ức. Một vị nam tử nắm chặt tú kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cỗ lực bà sơn hà chi khí thế toàn vẹn mà sinh, giống như cựu thiên đế tôn chi thế, Lâm Trần nhìn xuống ngạo thế ở giữa. Thời gian đồng hồ cắt lắng đọng lấy không cách nào thoát đi quá khứ, ký ức hai tay luôn luôn đi nhặt lên những cái kia sáng rỡ yêu thương. Một kiếm nơi tay, phá hết thế gian vạn pháp. Một câu ngày xưa lời thề im lặng nhớ lại, coi như không cần thanh kiếm này, ta vẫn như cũ cử thế vô địch. Hình tượng bên trong nam tử, cử thế vô song, một kiếm có thể phá địch, chấn thế, diệt thần, nhưng cũng trôi qua hồng nhan. Hình tượng nhất chuyển. Nam tử đưa tay dựng thẳng kiếm, chỉ thương khung, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức hư không run rẩy, càn khôn run rẩy, sấm sét vang rội, tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo lôi đình ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Hư không bên trên, không thấy sao lốm đốm đầy trời trăng sáng nhô lên cao, chỉ gặp mây đen dày đặc liên miên chân trời. Nhưng khi nam tử nhẹ nhàng huy động hư trần kiếm thời điểm, hư không bên trên mây đen bỗng nhiên tiêu tán, tùy theo hiển lộ mà ra mênh mông sao trời. Khinh vũ huy kiếm, thiên địa vĩ lực theo kiếm thế mà khu. Đương Tần Phong thấy rõ ràng nam tử này khuôn mặt về sau, trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Đây là Tần Phong từng tại thời không trong cái khe nhìn thấy Lạc Diễm. Cái này hư trần kiếm, lại là duy nhất thần Lạc Diễm đã từng sử dụng qua kiếm. Giờ khắc này, Tần Phong nội tâm rung động không thôi. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy Lạc Diễm nói tới câu nói kia. Thanh kiếm này, trong tay ngươi không có phí thời gian. Lúc ấy Tần Phong còn một mặt mờ mịt, bây giờ là rộng mở trong sáng. Cái này hư trần kiếm là thần đã từng sử dụng qua kiếm. Đã như vậy, kia Lý San Linh trong tay Thiên Xương Hàn kiếm đâu? Lại là người nào đã từng sử dụng qua kiếm? Tại sao lại chủ động nhận Lý San Linh làm chủ? Từ hư trần kiếm tán phát cảm xúc đi lên phán đoán. Nó cùng kia Thiên Xương Hàn kiếm quan hệ không ít. Cái này đủ để chứng minh, Thiên Xương Hàn kiếm đã từng người sử dụng, là cùng Lạc Diễm nhận biết, cảnh giới của hắn chỉ sợ cũng là đến gần vô hạn tại Lạc Diễm tồn tại. Không chừng vẫn là Lạc Diễm đạo lữ. Từng đạo tưởng niệm tại Tần Phong trong đầu hiện hiện. Hồi tưởng lại Lý San Linh trên người ngọc bội. Ngọc bội một mặt, đơn nhất cái Lạc chữ. Mặt khác, thì là San Linh hai chữ. Lạc San Linh. Kết hợp dưới mắt hết thể tất cả. Để Tần Phong không khỏi liên tưởng đến. Cái này Lý San Linh có thể hay không cùng Lạc Diễm có quan hệ gì. Đều là họ Lạc. Chẳng lẽ, Tần Phong không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ đây chẳng qua là chính Tần Phong phỏng đoán thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Hư Trần Kiếm cùng Thiên Xương Hàn Kiếm đan vào lẫn nhau thời điểm, kiếm kia bên trên vết dỉ vậy mà tại dần dần chóc ra. Từng tầng vết dỉ như khói xanh sợi cát, bay xuống tại hư không. Cái này Hư Trần Kiếm, muốn triệt để thuế biến sao? Những này vết dỉ đều chóc ra về sau, Hư Trần Kiếm có thể hay không trở nên càng thêm cường đại? Theo thời gian trôi qua, vết dỉ không ngừng chóc ra, nhưng lại là để Tần Phong thất vọng. Hắn mèo. Cái này tú kiếm vẫn là tú kiếm, cho dù vết gì có chỗ chóc ra, vẫn là nguyên bản bộ dáng. Đây không phải hố cha sao? Vậy cái này vết gì chóc ra có ý nghĩa gì? Lúc này, Hư Trần Kiếm cùng Thiên Xương Hàn Kiếm như cũ trong hư không triền miên. Chưa từng đoạn tán phát khí tức bên trong, Tần Phong còn cảm thấy một tia khác cảm xúc. Đây là kiếm hồn chi giao. Hồn giao. Hai thanh kiếm này đều hiểu được làm những thứ này. Lâu không thấy mặt, như ruộng cạn gặp mưa móc. Cái này vừa thấy mặt, liền muốn phát tiết một phen. Kia mới hư trần kiếm chóc ra vết gì? Là nó phát tiết tinh hoa. Thần Phong có thể cảm giác được hư trần kiếm cảm xúc. Lý San Linh tự nhiên cũng có thể cảm giác được Thiên Xương Hàn kiếm cảm xúc. Biết được hai kiếm bây giờ phát sinh là chuyện gì, Lý San Linh không khỏi mặt mo đỏ ửng. Bội kiếm của mình cùng Tần Phong bội kiếm phát sinh loại sự tình này. Hơn nữa còn để cho mình cảm thấy loại kia cảm xúc. Lý San Linh không khỏi liếc trộm Tần Phong một chút. Muốn nhìn xem bây giờ Tần Phong là biểu tình gì. Nói có khéo hay không, Tần Phong cũng là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Lý San Linh. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm. Lý San Linh cắn môi, muốn nói điều gì, lại muốn nói lại thôi. Nhìn xem Lý San Linh lúc này bộ dáng, Tần Phong làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn lại không thể làm cái gì. Hắn một mực đem Lý San Linh coi như muội muội đợi, lại há có thể làm ra kia không bằng cầm thú sự tình đến. Bây giờ chỉ có yên lặng ngăn chặn mình nội tâm hỏa diễm. Nhưng, cỗ này hỏa diễm làm sao đều áp chế không nổi. Cuối cùng chỉ có trốn chạy. San Linh, thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, cũng không đợi Lý San Linh đáp lời, liền trực tiếp biến mất nguyên địa. Lúc này Tần Phong nội tâm, một cỗ tràn đầy hỏa diễm đang thiêu đốt. Cũng may mình kịp thời rời đi, nếu không còn có thể hay không tiếp tục áp chế, Tần Phong cũng không tốt nói. Vốn cho rằng trở lại kiếm chủng. Tần Phong liền có thể ổn định lại tâm thần. Nhưng, kiếm trùng bên trong, kia đủ để cho Tần Phong huyết mạch phún trương một màn trong nháy mắt đập vào mi mắt. Hắn mèo. Trong lòng chi hỏa vừa mới áp chế lại một chút, bây giờ lại lần nữa nhóm lửa. Mà lại so với vừa nãy thiêu đến càng thêm tràn đầy. Cái này Lục Nhan thường tu luyện thói quen, liền không thể sửa lại. Không mảnh vải che thân tu luyện là mấy cái ý tứ. Đây là tại đùa lửa a. Khiến cho Tần Phong chỉ có thể quay đầu liền đi. Cái này Lục Nhan thường dáng người so Lý San Linh còn muốn nóng nảy, để cho người ta càng thêm muốn ngừng mà không được. Lý San Linh là muội muội của mình, Lục Nhan thường miễn cưỡng cũng coi là đệ tử của mình. Vô luận không bao lâu, cũng không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Thân ảnh xê dịch, Tần Phong đi vào Thái Hành Thánh Địa bên ngoài giữa núi non. Hắn nhớ mang máng nơi này có một chỗ linh tuyển. Lâu dài đều là lạnh buốt thấu triệt, mà lại địa phương cực kỳ ẩn ấp, chưa có người biết. Tần Phong dự định tới đây linh tuyển cuông âm, hàng một chút trong lòng vượng lửa. Linh tuyển chỗ, mờ mịt chi tức lượn lờ, sương mù bốc hơi. Xa xa nhìn thấy linh tuyển, Tần Phong liền thôi động không gian phát tắc, không nhìn không gian khoảng cách, một mạch đâm vào linh tuyển chỗ sâu. Một cố ý lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập Tần Phong toàn thân, vì đó áp chế tâm hỏa. Bây giờ Tần Phong chỉ muốn để cho mình tỉnh táo lại. Hô! Thoải mái a. Nhưng khi Tần Phong nổi lên linh tuyển ngoi đầu lên về sau, rốt cuộc tỉnh táo không xuống. Xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, lại là áo không đến thân băng liên. Cái này hơn nửa đêm, băng liên vậy mà tới đây ngâm trong bồn tắm. Có lầm hay không? Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng chi hỏa. Chương 187, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện, băng liên cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa này hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, cũng không tu luyện, tại sao chạy tới nơi này? Mà lại nơi này cực kỳ ẩn ấp, người bình thường nếu không phải tận lực tìm kiếm, căn bản là tìm không thấy nơi này. Chẳng lẽ lại cái này Tần Phong là theo dõi tới mình? Chính ngây người thời điểm. Chỉ gặp Tần Phong vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem băng liên dẫn dắt đi qua. Tần Phong trở tay khẽ chụp, trực tiếp ôm băng liên đun tùm eo nhỏ. Cử động như vậy, để băng liên có chút không biết làm sao, trong miệng không khỏi hừ nhẹ cả đời. Cái này tiêu hồn tiếng hừ nhẹ, để Tần Phong triệt để thả ra hắn cuồng máu. Ngay sau đó, băng liên lông mày gấp sở, ánh mắt hướng xuống chậm rãi nhìn lại. Kia đã sớm trống lên tới lều vải, đập vào mi mắt. Băng liên trong nháy mắt đỏ mặt. Tần Phong ánh mắt có chút mê ly. Ngươi tiểu yêu tinh này, lần này trốn không thoát đi. Nghe vậy, băng liên ánh mắt tại né tránh, trong lòng có chút do dự. Cũng không biết con nên hay không phát sinh chuyện kế tiếp. Nhìn thấy băng liên không có cự tuyệt, Tần Phong trực tiếp đưa tay đi lên tìm kiếm, nắm thật chặt, một tay nắm xong lôi. Đầu ngón tay đụng vào trong nháy mắt, băng liên cảm giác giống như là điện giật, toàn thân một trận run rẩy. Cái này lạnh buốt linh tuyển chi thủy, cũng mảy may không che giấu được kia nóng hổi da thịt. Một phen chiến đấu về sau. Bây giờ đã là số không khoảng cách tiếp xúc, tiến tại huyền bên trên, vận sức chờ phát động. Nhưng lại tại Tần Phong chuẩn bị gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước thời điểm, băng liên lần nữa rút lui. Bắt đầu dãy rủa lấy. Dù sao đây hết thể phát sinh quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn thấy băng liên muốn tránh thoát, Tần Phong sao có thể để toàn nguyện. Băng liên năm lần bảy lượt khiêu khích mình, mỗi lần đều là đến thời khắc mấu chốt, nhưng lại là muốn đi mà dừng. Lần này, Tần Phong sẽ không để cho chạy trốn nữa. Hơi giữ chặt băng liên vòng eo, thân hình hướng phía trước đưa tới, nửa tế mà vào. Cùng lúc đó, băng liên nhíu chặt lông mày, kêu lên một tiếng đau đớn, có vẻ hơi thống khổ, tùy theo tăng lớn cường độ, đem Tần Phong cho đẩy ra. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, lại cho ta một chút thời gian. Từ băng liên trong thần sắc, có thể rõ ràng nhìn ra, nàng là không nguyện ý, chí ít tới nói. Bây giờ là không nguyện ý. Lại muốn câu mồi ta. Có thể thấy được đến băng liên kiên quyết cự tuyệt. Tần Phong cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Bây giờ trong lòng mình chi hỏa là thực sự khó mà áp chế. Linh cơ khẽ động, Tần Phong tại băng liên bên thai thấp giọng vài câu. Nghe được băng liên nhíu mày liên tục, sau đó gương mặt lại hơi đỏ lên. Có thể dạng này. Băng liên kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Tần Phong nhanh chóng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, cảm giác dạng này, thật có thể chứ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thử một chút thì biết, nếu có cái gì không rõ, ta lại chỉ điểm ngươi. Băng liên một mực cau mày. Trong lòng vẫn còn có chút không tình nguyện. Nhưng tại Tần Phong nói hết lời phía dưới, cuối cùng vẫn cùng Tần Phong tới cái miệng lưỡi nhanh chóng. Hai canh giờ về sau, Tần Phong nằm tại linh tuyển bên cạnh một tảng đá xanh lớn phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Băng liên thì là ngồi ở một bên. Chuyện hôm nay, không thể để người thứ ba biết, nếu không. Nếu không. Nếu không cái gì. Tần Phong trêu chọc nói. Băng liên sầm mặt lại, nếu không, về sau ngươi rốt cuộc đừng suy nghĩ. Cho dù chỉ là bây giờ đêm như vậy, cũng đừng hỏng. Tần Phong chép miệng một cái, không nói gì nữa, xem như chấp nhận. Thẳng đến lúc này giờ phút này, băng liên trên gương mặt, còn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. đây là đầu nàng một lần nếm đến loại tư vị này. Trong lòng khó mà bình phục, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Có chút chán ghét, nhưng lại có chút chờ mong. Kỳ quái, mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Băng Liên không còn dám tiếp tục suy nghĩ những chuyện này, rất sợ càng nghĩ càng không đúng kình, cuối cùng bản thân bị lạc lối. Thời gian, tựa hồ cứ như vậy, an tĩnh chậm rãi trôi qua. Hai người không nói chuyện. Giờ này khắc này. Như thế ngày tốt cảnh đẹp. Nam tại trên tảng đá, cảm thụ cái này chậm chậm gió nhẹ chạm mặt tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tần Phong lại xê dịch thân thể, trực tiếp nằm ở Băng Liên trên đùi, lộ ra khoan thai tự đắc. Ngay sau đó, lại lấy ra một bầu rượu, há miệng liền uống. Tình cảnh này, như túy nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Cùng lúc đó, một đạo rung động lòng người tiếng ca lại khoan thai vang lên, nhẹ nhàng tại Tần Phong bên thai lượn lờ. Thiên ca âm sáo ngọc linh, ly rượu ngọc lộ thanh, cửu, múa nhẹ. Bài hát này âm thanh trong nháy mắt để Tần Phong thấu triệt nội tâm, không tự chủ được chậm rãi nhắm đôi mắt lại tử, dụng tâm cẩn thận lắng nghe tiếng ca đạo vận. Thỉnh thoảng ở giữa, Tần Phong liền đắm chìm trong cái này tuyệt luân mỹ rượu trong tiếng ca. Nhu hỏa tiếng ca dư âm cuốn thai, thật lâu không tiêu tan, để cho người ta khó mà quên. Mỹ rượu thời gian luôn luôn qua thật nhanh, bất chi bất giác, tiếng ca đã tiêu tịch. Mà phía chân trời xa xôi lúc này đã triển lộ bạch bụng. Một đạo thần hy chiếu rọi đại địa, tại Tần Phong trên mặt chiếu ứng ra một tầng tảng sáng chi quang. Nhưng vào lúc này, Tần Phong cảm thấy có chút không đúng. Kinh ngồi dậy, lông mày gấp sở, tạo thành một cái chữ xuyên. Tần Phong hai mắt trợn trợn, nhìn xem trước mặt linh tuyển, thật lâu bất động. Thẳng đến Băng Liên đã nhận ra Tần Phong không thích hợp, kêu Tần Phong một tiếng, Tần Phong mới hồi phục tinh thần lại. Cái này linh tuyển phía dưới, có cái gì? Ngươi chờ ở tại đây, ta đi xuống xem một chút. Vừa dứt lời, không đợi Băng Liên đáp lời, liền bịch một tiếng. Đâm vào linh tuyển phía dưới. Cái này linh tuyển, Tần Phong đến tột cùng tới qua bao nhiêu lần, chính hắn đều không nhớ rõ. Mà cái này linh tuyển sâu cạn, Tần Phong càng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng lại tại bây giờ, Tần Phong cảm giác được linh tuyển dưới đáy truyền đến một tia động tĩnh. Như có một đạo vi diệu năng lượng ba động ẩn ẩn mà ra. Đạo này năng lượng ba động rất là nhỏ bé, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nếu không phải Tần Phong tinh thông không gian pháp tắc, tất nhiên cũng không phát hiện được cái này năng lượng sóng chấn động bé nhỏ. Cái này linh tuyển ước chừng chỉ có 10 trượng sâu, Tần Phong trong nháy mắt liền tới đến phần đáy. Nơi này hết thảy bình thường, giống như thường ngày. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Không đúng. Rõ ràng cảm giác nhưng có một tia xúc động tĩnh từ dưới đáy truyền đến. Vì sao xuống tới về sau, động tĩnh này lại biến mất? Mình hẳn là sẽ không cảm ứng sai. Nghĩ tới đây, không gian pháp tắc âm thầm thôi động. Cha xét rõ ràng lấy chung quanh mỗi một chỗ không gian. Một phen xem xét về sau, Tần Phong đem ánh mắt khóa chặt tại dưới đáy nào đó một chỗ phương vị. Ngay sau đó, nhấc chân đạp mạnh. Ẩm. Cái này linh tuyển dưới đáy trực tiếp bị Tần Phong cho đạp phá. Một cái cửa vào trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong trước mắt. Theo sát mà đến, chính là trận kia trận năng lượng ba động, là một cô rét lạnh khí tức chạm mặt tới. Cố khí tức này cực kỳ rét lạnh, lạnh đến để Tần Phong cũng không khỏi dùng mình một cái. Phải biết, bây giờ Tần Phong, thế nhưng là một vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả, nhục thân càng là thần lực cảnh giới. Như thế cũng có thể làm cho Tần Phong cảm giác được rét lạnh. Có thể thấy được cái này phát ra rét lạnh khí tức đầu nguồn, tất nhiên cất giấu một kiện thiên địa chí bảo. Phẩm cấp, thậm chí có thể so với Tần Phong có địa tâm thần hỏa. Nghĩ tới đây, Tần Phong không kịp chờ đợi, trực tiếp hướng linh tuyển chỗ càng sâu tìm kiếm. Muốn biết trong này đến tột cùng cất giấu bảo vật gì? Có được hồng ngông tử khí, quả thật là phúc phận vận may, đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được thiên tài địa bảo. Diệu quá thay. Chương 188, tịnh đế song sinh liên. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, chung quanh bắt đầu trở nên có chút ảm đạm vô quang. Mà lại cũng biến thành càng thêm rét lạnh. Thế nhưng là để Tần Phong cảm thấy kỳ quái là, bây giờ nơi này nhiệt độ nước, đã sớm vượt qua điểm đóng băng. Nhưng như cũ không có chút nào kết băng dấu hiệu. Cái này khiến Tần Phong có chút không hiểu. Càng đi chỗ sâu, càng là hắc ám, đủ để chứng minh, cái này linh tuyển chân chính dưới đáy, là thâm bất khả trắc. Phảng phất là mãi mãi không kết thúc. Trong nháy mắt, Tần Phong lại đi xuống dò xét nửa canh giờ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tần Phong cũng không còn cách nào bằng vào nhục thân cùng tu vi chống cự nơi này giá lạnh. Cuối cùng không thể không thôi động địa tâm thần hỏa, đem toàn thân bao vây lại, chống cự nơi này hàn khí. Địa tâm thần hỏa đằng đốt một nháy mắt, lập tức chiếu sáng Tần Phong chung quanh chỗ gần không gian. Hả? Tần Phong lập tức khẽ giật mình. Cái này địa tâm thần hỏa, vậy mà chỉ có thể chiếu sáng chung quanh khoảng 3 thước phạm vi. Cái này thật sự là để Tần Phong cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ là nơi này hàn khí đưa đến? Đã như vậy, lại nhìn ta như thế nào đem phương này không gian chiếu sáng. Tâm niệm vừa động, Thần Phong hai con ngươi phía trên lập tức lóe ra một mảnh kim quang. Luyện thế kim đồng. Cong. Hai đạo chói lọi kim sắc quang mang trong nháy mắt tùy ý mà ra, đem phương này không gian triệt để chiếu sáng. Nhưng vào lúc này, để Tần Phong cảm giác kinh ngạc sự tình phát sinh. Xuất hiện tại Tần Phong trước mắt, là một cái ngay tại ngủ say quái vật khổng lồ. Tần Phong không thể thấy rõ ràng cuối cùng là tồn tại gì, bởi vì hình thể thật sự là quá to lớn. Dựa theo bây giờ Tần Phong khoảng cách, chỉ có thể nhìn rõ ràng cái này quái vật khổng lồ đầu. Cái này, đến tột cùng là yêu thú nào? Nhìn cái này hình thể, đây là một con chí ít có 10 vạn năm tu vi yêu thú. Thực lực ít nhất tương đương nhân loại đại thánh cảnh giới. Tần Phong chưa hề nghĩ tới. Tại khoảng cách này Thái Hành Thánh Địa không xa Linh Tuyền phía dưới, vậy mà đang ngủ say một con 10 vạn năm tu vi cường đại yêu thú. Vẫn là không muốn kinh động nó đi. Mặc dù Tần Phong cũng không e ngại con yêu thú này. Nhưng nơi này khoảng cách Thái Hành Thánh Địa quá gần. Nếu là chọc phải cái này 10 vạn năm yêu thú, đến lúc đó đánh nhau, chỉ sợ Thái Hành Thánh Địa cũng sẽ gặp liên lụy. Chẳng lẽ muốn biết khó mà lui? Tần Phong đều đã đi tới nơi này, nếu là không làm rõ ràng nơi này đến tột cùng tồn tại bảo vật gì, thực sự có chút không cam tâm. Dứt khoát đánh cược một lần. Vì không kinh động cái này 10 vạn năm yêu thú lại có thể tìm tới bảo vật. Tần Phong thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem luyện thế kim đồng quan mang, còn có địa tâm thần hỏa hỏa diễm che giấu đi. Ngay sau đó, lại thôi động không gian pháp tắc, ẩn nấp tự thân. Lặng lẽ hướng rét lạnh khí tức tán phát đầu nguồn sờ soạn. Lại qua nửa canh giờ, Tần Phong rốt cuộc tìm được rét lạnh khí tức đầu nguồn. Cái này một mảnh trắng xóa mở mịt chi tức lượn lờ bốc hơi. Trong đó như ẩn như hiện lấy một kiện đồ vật. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong cho dù thôi động địa tâm thần hỏa, như cũ có thể cảm giác được một tia linh ý. Đây là xuất hiện tại Tần Phong trước mắt, là một gốc màu lam nhạt lại hóng ánh sáng long lanh hoa sen. Từng đạo tưởng niệm tại Tần Phong trong đầu như điện quang hỏa thạch lưu chuyển. Vạn dược bảo lục ghi chép phảng phất tại Tần Phong trong đầu nhanh chóng đọc qua. Cẩn thận so sánh, mỗi một loại ghi chép. Muốn biết được, cuối cùng là cái gì thiên địa kỳ vật, vậy mà có thể sinh trưởng ở chỗ này. Cuối cùng, trong đầu hình tượng đình chỉ. Huyền thủy tịnh xương liên. Giữa thiên địa, chí hàn chi vật. Đây là luyện chế thánh cấp, thậm chí là đế cấp đan dược thiên tài địa bảo. Căn cứ vạn dược bảo lục ghi chép, cái này huyền thủy tịnh xương liên cùng hỗn độn thanh liên có một ít quen biết chỗ. Đồng dạng có thể trồng tại thần thức bị ngạn bên trong. Nếu là trồng người, vừa lúc là tu luyện có băng xương chi đạo, vậy liền có thể mang đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tu vi thiên phú đạt được tăng lên không nói, thực lực cũng có thể tăng cường rất nhiều. Thần Phong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tại người hắn quen biết bên trong, liền có hai vị là tu luyện hàn băng pháp tắc người. Lý San Linh cùng băng liên đều là tu luyện có hàn băng chi đạo. Nhưng, vấn đề đến rồi. Cái này huyền thủy tỉnh xương liên đến tột cùng muốn tặng cho ai? Đối với Tần Phong tới nói, nội tâm của hắn càng thêm khuynh hướng Lý San Linh một chút, dù sao cùng Lý San Linh tình cảm thâm hậu hơn một chút. Nhưng trước đó không lâu mình vừa mới cùng băng liên phát sinh một chút khó mà mở miệng sự tình. Tần Phong cũng không phải loại kia ăn xong lau sạch người. Bây giờ là lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Ngay tại Tần Phong lo lắng không thôi thời điểm, đột nhiên linh quang lóe lên. Tự lẩm bẩm, học nghệ không tinh a. Cái này vạn dược bảo lục bên trong rõ ràng ghi lại, huyền thủy tịnh xương liên chính là thiên địa tạo hóa chi vật. Mỗi lần hiện thế, chính là lấy xong mà hiện, tịnh đế song sinh. Mình thế mà đem chuyện này cấp quên mất. Nghĩ tới đây, Tần Phong đi vào huyền thủy tịnh xương liên một bên. Cẩn thận nhìn lên. Quả nhiên, hai đóa huyền thủy tịnh xương liên chính chập chờn dáng người, lay động theo từng cơn sóng. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. Từ mới cái kia góc độ đi xem, vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy một đóa huyền thủy tịnh xương liên, một đóa vừa vặn hoàn mỹ che lại một cái khác đóa. Cái này huyền thủy tịnh xương liên, song sinh tịnh đế, giữa hai bên, không kém một phân một hảo, chính là thiên địa quỷ phủ thần công. Thần Phong lúc này sớm đã là cười nở hoa. Trực tiếp đưa tay muốn lấy xuống cái này hai đóa huyền thủy tịnh xương liên. Nhưng lại tại đầu ngón tay đụng vào một nháy mắt. Chỉ cảm thấy có ít chi không hết không quan trọng hàn khí, giống như là đột nhiên đã có được sinh mạng. Điên cuồng hướng Tần Phong lỗ chân lông chui vào. Trận này trận hàn khí cực độ rét lạnh, để Tần Phong đều có chút không chịu nổi. Càng thêm khoa trương là, địa tâm thần hỏa vậy mà không được một tia chống cự hiệu quả. Có thể thấy được cái này huyền thủy tịnh xương liên năng lượng cường đại cỡ nào. Phải biết, cái này địa tâm thần hỏa đồng dạng cũng là thiên địa dựng dục chi vật. Là cực nhiệt chi vật. Nhưng hôm nay cái này cực nhiệt, lại không chống đỡ cái này cực hàn. Thần Phong trong lòng không khỏi hiện hiện một cái tử, âm thịnh dương suy. Giờ này khắc này, Thần Phong cảm giác mình đầu ngón tay đều muốn bị đông kết. mà lại làn da phía trên, còn truyền đến trận trận bị xé nước đau đớn. Đau đến Tần Phong nhe răng nết miệng. Ngay sau đó, Tần Phong cắn răng một cái, bắt đầu lo lắng, trên tay kình nhấc lên. Trực tiếp đem hai gốc huyền thủy tịnh xương liên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại thế xét đánh không kịp bưng thai, đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Trung quanh rét lạnh chi khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không có hàn khí bức người. Tần Phong lập tức như thả phụ trọng, thở dài một hơi. Nhìn xem bàn tay của mình, Tần Phong không khỏi thổn thức, còn kém một điểm, mình tay kém chút liền phế đi. Còn tốt mình phản ứng kịp thời. Đang lúc Tần Phong muốn công thành lui thân, sắp dẹp đường hồi phủ thời điểm. Toàn bộ linh tuyển dưới đáy đột nhiên rì rào lay động. Phảng phất là có đồ vật gì đang thức tỉnh, dẫn tới đất rung núi chuyển. Tần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàng bét. Là kia 10 vạn năm yêu thú. Nghĩ đến mình đoạt huyền thủy tịnh xương liên thời điểm, đã là khắp nơi cẩn thận, thận trọng từng bước, nhưng vẫn là kinh động đến nó. Nhưng Tần Phong rất nhanh lại suy nghĩ minh bạch một việc. Nói như vậy, bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo phụ cận, đều sẽ có yêu thú cường đại thủ hộ. Yêu thú khứu giác so với nhân loại linh mẫn, luôn có thể thấy rõ một chút thiên tài địa bảo tồn tại. Mà một chút đặc thù thiên tài địa bảo, càng là có thể tạo ra được một phương đặc thù hoàn cảnh ra. Liên giống với bây giờ huyền thủy tịnh xương liên. Cái này 10 vạn năm yêu thú, hẳn là tại mượn nhờ huyền thủy tịnh xương liên tạo ra được hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Mà mình cướp đi huyền thủy tịnh xương liên, không thể nghi ngờ là phá hủy nó chỗ tu luyện. Cái này khiến gì có thể không giận. Chương 189, băng giáp hắc nhan long, 1 giờ trước. Linh tuyển phía trên, băng liên tại cháy bỏng chờ đợi. Tần Phong xuống dưới đã có hẹn chớ 2 canh giờ, làm sao còn chưa lên. Mà lại phóng nhãn nhìn lại, không thấy chút nào Tần Phong thân ảnh, chỉ gặp kia linh tuyển nguyên bản dưới đáy, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, đen kịt một màu, càng là sâu không thấy đáy. Tần Phong xuống dưới lâu như vậy, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đang nghĩ ngợi, đại địa đột nhiên run rẩy dữ dội. Phương viên 10 vạn dặm bên trong, đất rung núi chuyển. Cái này kịch liệt động tĩnh, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Khoảng cách gần nhất Thái Hành Thánh Địa, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này cảm giác là trời muốn sập hãm xuống tới. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, nhìn xuống đại địa. Muốn nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên phát sinh kịch liệt như thế động tĩnh. Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng còn chưa rời đi Khương Thái Hạo dẫn đầu đi vào hư không bên trên. Không hẹn mà cùng, đem ánh mắt nhìn nghĩ linh tuyển chỗ dãy núi. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thanh Huyền Kiếm Thánh kinh ngạc hỏi. Khương Thái Hạo lông mày gấp sở. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Cái này khí tức. Sợ là có cái gì cường đại hung thú sắp xuất thế. Kỳ quái. Nơi này là Nam Vực, làm sao lại tồn tại cường đại như thế yêu thú? Cái này không nên. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng không thôi thời điểm. Nơi xa dãy núi đột nhiên liên miên sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên bạo tạc tùy theo phát sinh. Ầm ầm. Cắt bay đá chạy cuồn cuộn ngập trời. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới nền đất nhảy lên một cái. Giống. Gầm lên giận dữ vang động trời địa. Trên trời chi mây, đều bị khí thế của nó cho xua tán đi. Đại địa phía trên, đông nhiên trở nên có chút lờ mờ. Cái này thân thể cao lớn, che khuất bầu trời. Khoảng chừng 3.000 trượng lớn nhỏ. Phạm vi bên trong, hoàn toàn bị bao phủ tại nó bóng ma phía dưới. Khương Thái Hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong miệng thất thanh nói, băng giáp hắc nhan long. Bực này hình thể. Sợ là một con có được 10 vạn năm tu vi yêu thú. Hắn thực lực, chí ít tại đại thánh cảnh giới. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi là lâm vào ngạc nhiên thần sắc. Đại thánh thực lực 10 vạn năm yêu thú. Không nghĩ tới cái này Thái Hành Thánh Địa phụ cận, vậy mà ẩn nút cái này như thế một con yêu thú. Quảng cáo. Thái Hành Thánh Địa một tòa núi cao phía trên. Bạch Kiếm Thần càng là kinh ngạc không thôi. Thái Hành Thánh Địa khai sáng đến nay, cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng từ chưa phát hiện yêu thú này tồn tại. Nếu là sớm phát hiện, tất nhiên sẽ không đem tông môn vị trí tuyển ở chỗ này. Yêu thú này làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là vô cùng kinh ngạc nói. Cần biết, dạng này một con yêu thú cường đại, đối bọn hắn Thái Hành Thánh Địa thế nhưng là có lớn lao uy hiếp. Cho dù bây giờ Thái Hành Thánh Địa có Tần Phong cùng Khương Thái Hạo hai vị cường giả tồn tại. Nhưng nếu là đánh nhau, Thái Hành Thánh Địa sợ thụ thai bay vạ gió. Che khuất bầu trời thân hình khổng lồ tại hư không hoành khen. Hơn nữa nhìn nó lúc này trạng thái, tựa như đã tiến vào phẫn nộ trạng thái. Là ai trêu chọc cái này quái vật khổng lồ? Khương Thái Hạo trong nháy mắt treo lên 12 phần tinh thần. Duy trì cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại tất cả mọi người đầy giấy kinh nghi thời điểm. Một thân ảnh tại hư không xuyên thẳng qua. Ngay sau đó, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía băng giáp hắc nhãn long đầu đánh một đạo uy năng. Băng giáp hắc nhãn long triệt để bị chọc giận, điên cuồng hướng phía thân ảnh kia phi nhanh lao đi. Khương Thái Hạo con ngươi rụt lại một hồi. Thần tú kiếm chủ, hắn đang làm gì? Tần Phong đem băng giáp hắc nhãn long triệt để chọc giận về sau, cố ý hướng phía rời xa Thái Hành Thánh địa phương hướng trốn chạy, như muốn dẫn tới đủ xa địa phương. Sau đó lại đem không gian pháp tắc thôi động đến cực hạn, đem nó hất ra. Tại trốn chạy thời điểm, Tần Phong không quên thỉnh thoảng quay đầu cho nó đến một cái công kích, để cho băng giáp hắc nhãn long căm thủ chính mình bảo trì kéo căng, để thứ nhất đuổi sát chụp lấy chính mình. Một đường xê dịch, nửa ngày thời gian chớp mắt liền qua. Tần Phong đã đem yêu thú dẫn tới đủ xa khoảng cách. Chỉ cần mình đem nó hất ra, nó tất nhiên tìm không thấy chính mình. Nghĩ tới đây, không gian pháp tắc bị thôi động đến cực hạn. Tần Phong thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, liền biến mất ở nguyên địa. Băng giáp hắc nhãn long đuổi Tần Phong nửa ngày. Nhưng khi nó nhìn thấy Tần Phong đột nhiên biến mất, không khỏi vừa giận giống một tiếng. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, một cỗ lạnh thấu xương uy năng quét sạch, đem phương viên vạn dặm phạm vi hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hết thể sinh mệnh khí tức trở nên tiêu điều, yên tĩnh im ắng, tĩnh mịch nặng nề. Đem một phương phạm vi hóa thành bạch mang về sau. Quảng cáo. Băng giáp hắc nhãn long tùy theo thay đổi phương hướng, hướng linh tuyển vị trí chạy về. 10 vạn năm tu vi yêu thú, đối khí tức cảm giác không thể bảo là không mẫn cảm. Nó mơ hồ có thể từ Tần Phong trên thân cảm giác được huyền thủy tịnh xương liên tồn tại. Chỗ nó một mực đuổi theo Tần Phong không thả, không hề chỉ là bởi vì Tần Phong chọc giận nó. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì Tần Phong trên người huyền thủy tịnh xương liên. Nguyên bản cùng băng giáp hắc nhãn long lôi kéo nửa ngày lộ trình. Tại không gian pháp tắc toàn lực thôi động dưới, Tần Phong vẹn vẹn nửa canh giờ, liền về tới Thái Hành Thánh địa. Phát giác được Tần Phong trở về, mấy thân ảnh liền lập tức tiến lên đón. Dù sao đây là một con có được 10 vạn năm tu vi băng giáp hắc nhãn long, liền xem như Khương Thái Hạo một mình đối mặt nó, cũng là không nhỏ áp lực, huống chi là Tần Phong. Cho nên bọn hắn sợ Tần Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại nhìn thấy Tần Phong bình an trở về sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Tần Phong ngươi không có bị thương chứ? Thanh Huyền Kiếm Thánh bức thiết hỏi. Tần Phong lắc đầu. Mặc dù ta không nhất định là nó đối thủ, nhưng nó muốn thương tổn lấy ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này mới nhớ tới, Tần Phong chỗ lợi hại nhất, ngoại trừ thực lực của hắn bên ngoài, chính là hắn trốn chạy bản sự. Hồi tưởng lại lúc ấy Tần Phong vẫn chỉ là chấn hư cảnh thời điểm, tốc độ kia đều đã là để cho mình vị này thánh nhân theo không kịp tồn tại. Huống chi xưa đâu bằng nay, bây giờ Tần Phong đã là một vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Tốc độ kia, chỉ sợ là thế gian độc tuyệt. Nếu là như vậy, cho dù kia băng giáp hắc nhãn long lại như thế nào cường đại, cũng chưa chắc có thể thương Tần Phong mảy may. Khương Thái Hạo vừa nghi ngờ hỏi, không lý do, cái này băng giáp hắc nhãn long tại sao lại đột nhiên nổi giận? Ngươi lại là như thế nào phát hiện yêu thú này tồn tại? Nghe vậy, Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay một đám mở. Hai gốc huyền thủy tịnh xương liên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyền thủy tịnh xương liên xuất hiện trong nháy mắt, kia cực kỳ rét lạnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập, để mọi người ở đây khó có thể chịu đựng. Một lát Tần Phong lại đem thu hồi. Trung quanh nhiệt độ lúc này mới khôi phục bình thường. Đây là huyền thủy tịnh xương liên, là giữa thiên địa, cực hàn chi vật, cùng ta kia địa tâm thần hỏa chỉ có hơn chứ không kém. Là luyện chế tuyệt thế đan dược chân quý dược liệu. Đồng thời cũng là tu luyện có băng xương pháp tắc người tôi bảo. Nghe được băng xương pháp tắc, một bên Lý San Linh ánh mắt có chút lấp lóe. Tần Phong phát giác về sau, cười nhạt một tiếng. San Linh, ngươi đi theo ta, ta trợ luyện hóa cái này huyền thủy tịnh băng xương liên. Nghe vậy, Lý San Linh lập tức hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi nhẹ nhàng gật đầu. Chương 190, luyện hóa huyền thủy tịnh xương liên, một giờ trước. Trở lại Thái Thanh Phong bên trên. Tần Phong thôi động một sợi địa tâm thần hỏa, đem bên trong một gốc huyền thủy tịnh băng xương liên bao khỏa lấy ra. Sau đó ta bỏ qua một bên một đường vết rách, ngươi dùng thần niệm chi lực đi đem luyện hóa. Sau đó đem nó dẫn dắt, trùng tại ngươi thần thức bị ngạn phía trên. Lý San Linh gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó Tần Phong đưa tay một điểm Lý San Linh mi tâm, đem quá trình này chi tiết, cùng dẫn dắt chi pháp truyền thụ cho Lý San Linh. Sau đó liền bắt đầu trợ giúp Lý San Linh luyện hóa huyền thủy tịnh băng xương liên. Tần Phong hít sâu một hơi. Huyền thủy tịnh xương liên bên trong ẩn chứa năng lượng, vượt xa khỏi Lý San Linh nắm giữ lực lượng pháp tắc. Tại không có luyện hóa trước đó, không thể tùy tiện chạm đến. Nếu không cuối cùng sẽ chỉ hóa thành một tòa băng điêu. Cho nên, Tần Phong chỉ có dùng điệu tâm thần hỏa đem hắn bọc lại, giảm bớt huyền thủy tịnh xương liên tán phát uy năng khí tức. Tại Tần Phong tinh chuẩn trưởng không phía dưới, bao quanh địa tâm thần hỏa chậm rãi bỏ qua một bên một đường vết rách. Lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt đập vào mặt. nhưng còn tại Lý San Linh trong giới hạn chịu đựng. Lý San Linh bắt đầu dựa theo Tần Phong chỉ dẫn, nếm thử đi luyện hóa cái này Huyền Thủy Tịnh Xương Liên. Nhưng vừa vặn thôi động thần niệm chi lực tiếp xúc Huyền Thủy Tịnh Xương Liên, kia Thiên Xương Hàn kiếm vậy mà tự chủ ra khỏi vỏ, tản ra trận trận tiếng kiếm reo. Tình huống này để Tần Phong cùng Lý San Linh có chút kinh ngạc, hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Thiên Xương Hàn kiếm ra khỏi vỏ về sau, tản mát ra một cô vô hình dẫn dắt chi lực, mà kia Huyền Thủy Tịnh Xương Liên năng lượng cũng bị lực hút khiến động, không nhìn thẳng địa tâm thần hỏa bao khỏa, xuyên thấu mà ra, không ngừng hướng Thiên Xương Hàn kiếm hội tụ mà đi. Mà Thiên Xương Hàn kiếm đối với cái này Huyền Thủy Tịnh Xương Liên năng lượng là ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ. Tại Thiên Xương Hàn kiếm thôn phệ Huyền Thủy Xương Băng Liên năng lượng thời điểm, kiếm thể càng phát thông thấu, một cỗ lạnh thấu xương khí tức cũng từ trong đó dần dần lan tràn ra, mà lại khí tức là càng phát rét lạnh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền tại Tần Phong bả vai cùng trên đỉnh đầu bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương. Tần Phong không khỏi a ra một ngụm hàn khí. Cái này Thiên Xương Hàn kiếm khí tức dần dần cùng Huyền Thủy Tịnh Xương Liên tiếp cận. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thiên Xương Hàn kiếm hấp thu năng lượng về sau, có thể đem cái này tất cả năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trăm hơi thở thời gian trôi qua, Tần Phong trong tay Huyền Thủy chỉ toàn băng liên toàn bộ hóa thành kia năng lượng tinh thuần, bị Thiên Xương Hàn kiếm thôn phệ. Mà lúc này Thiên Xương Hàn kiếm tán phát khí tức, tựa như trước đó Huyền Thủy Tịnh Xương Liên rét lạnh. Tần Phong chỉ có thúc dục điệu tâm thần hỏa, mới có thể chống lại cái này giá lạnh. Mà để Tần Phong cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, Lý San Linh vậy mà không nhận cái này rét lạnh khí tức ảnh hưởng. Cái này Thiên Xương Hàn kiếm cùng Lý San Linh hỗ trợ lẫn nhau. Quảng cáo: Thiên Xương Hàn kiếm thôn vệ Huyền Thủy Tịnh Xương Liên năng lượng, tự nhiên cũng ngang nhau tại Lý San Linh hấp thu cô năng lượng này. Mà lại từ Thiên Xương Hàn kiếm thay hấp thu, Lý San Linh còn có thể miễn đi không cần thiết phong hiểm. Huyền Thủy Tịnh Xương Liên chính là thế gian cực hàn chi vật, luyện hóa thời điểm cần cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không hơi không cẩn thận, liền rơi vào cái hương tiêu ngọc vẫn hạ tràng. Thiên Xương Hàn kiếm thay hấp thu cái này năng lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý San Linh mặc dù có thể hoàn toàn có được Huyền Thủy Tịnh Xương Liên năng lượng, nhưng bởi vì là Thiên Xương Hàn kiếm trực tiếp thôn phệ, cũng không có tại thần thức bị ngạn phía trên gieo xuống xương sen. Đây là thiên địa linh vật, tự nhiên là vật tận kỳ dụng, mới có thể thể hiện ra nó giá trị lớn nhất. Nhưng như là đã phát sinh, dưới mắt cũng không thể cỡ trách nhiều. Lúc này, Lý San Linh chính tinh tế trải nghiệm cô năng lượng này. Đột nhiên quanh thân chấn động, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt phát ra. Ầm. Trong thân thể như có thứ gì bị cô năng lượng này xông phá. Thân thể ngắn ngủi chấn động biến mất về sau, Lý San Linh tu vi lại nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Vẹn vẹn một nháy mắt, liền tới đến thánh nhân bắt trọng cảnh giới. Cái này vẫn chưa xong, tu vi như cũ tại tiếp tục tăng vọt. Ngay sau đó, nương theo lấy lại một trận khí thế ba động, Lý San Linh tu vi đi tới thánh cảnh cửu trọng. Lúc này, Lý San Linh cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng như cũ tại bốc lên không ngừng, không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Ba hơi qua đi, thánh nhân đỉnh phong. Một bên Tần Phong trong nháy mắt trợn mắt liễu lươi. Đây là bật hắc ta. Trong lòng buồn cười nghĩ đến, ta muốn báo cáo. Có người bật hắc. Được rồi, bản thân mình cũng là một cái bật hắc. Lý San Linh tu vi đi vào thánh nhân đỉnh phong về sau. Cỗ năng lượng này như cũ đang không ngừng xung kích tu vi bình cảnh. Nhưng Lý San Linh thời cơ chưa tới, cho nên mặc cho cái này năng lượng như thế nào xung kích, Lý San Linh từ đầu đến cuối không thể lần nữa đột phá. Thần Phong thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Cũng may Lý San Linh không có đột phá đến đại thánh, nếu không Tần Phong thật muốn tìm động chui vào. Như đúng như đây, thật sự là xấu hổ vô cùng. Sư huynh, ta muốn đi bế quan. Cái này năng lượng tại trong cơ thể ta không ngừng xung kích tu vi bình cảnh. Tu vi tấn thăng quá nhanh, ta cảnh giới bất ổn, sợ tiếp tục như vậy nữa, ta phải thừa nhận không ở cái này đánh sâu vào. Lý San Linh lúc nói chuyện, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tần Phong khẽ giật mình, thần niệm chi lực thôi động, cẩn thận xem xét Lý San Linh năng lượng trong cơ thể. Quảng cáo. Lúc này, Tần Phong nhìn thấy, tại Lý San Linh thể nội có một cỗ năng lượng, như rời sông lấp biển. Tần Phong lập tức thi triển pháp quyết, vì Lý San Linh hơi áp chế một chút cái này năng lượng. Ngươi đi trước bế quan đi. Nhớ lấy, củng cố tu vi thời điểm, cắt không thể nóng nổi. Nếu không sẽ chỉ dẫn đến cùng cơ bất ổn, thậm chí là rơi xuống cảnh giới. Lý San Linh nhẹ gật đầu, liền về bình thường tu luyện mật thất bế quan. Vì phòng ngừa có người tới quấy rầy Lý San Linh, Tần Phong còn cố ý thiết hạ một đạo không gian kết giới. Ngoại trừ Tần Phong bản nhân bên ngoài, bất kỳ người nào đều chỉ có thể ra, không thể vào. Trừ phi đánh vỡ không gian, cưỡng ép xâm nhập. Lý San Linh sự tình giải quyết, tiếp xuống, liền đem một bụi khác huyền thủy tịnh xương liên giao cho băng liên luyện hóa. Tần Phong rất muốn nhìn một chút, đem huyền thủy tịnh xương liên trồng nhập thần biết bị ngạn bên trong, đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì. Thái hành thánh địa phía sau núi, Tần Phong chính thôi động địa tâm thần hỏa trợ giúp băng liên luyện hóa cái này huyền thủy tịnh xương liên. Lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Băng liên tu luyện cũng là hàn băng pháp tắc, đối huyền thủy tịnh xương liên đạo vận cũng không lạ lắm. Chỉ cần hơi cẩn thận một chút, luyện hóa cái này huyền thủy tịnh xương liên có thể nói là vạn vô nhất thất. Bây giờ đã đến luyện hóa tối hậu quan đầu. Huyền thủy tịnh xương liên đã bị luyện hóa hoàn tất, còn kém đem nó trồng tại băng liên thần thức bị ngạn bên trong. Một cái bóng mờ chầm chậm hiện lên ở thần trí của nàng chi hải bên trong. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh dần dần ngưng luyện, dần dần biến thành vật thật. Chỉ cần đương huyền thủy tịnh xương liên hoàn toàn thực hóa, liền có thể trồng tại thần thức bị ngạn bên trong. Nhưng lại tại cái này khẩn yếu con đầu. Nơi xa chân trời, đột nhiên truyền đến một trận trùng trùng điệp điệp khí thế. Nhìn bộ dạng này, là hướng phía Thái Hành Thánh địa phương hướng mà đến. Thần Phong dẫn đầu khẽ giật mình. Băng giáp hắc nhãn long vậy mà trở về. Bây giờ băng liên ngay tại khẩn yếu con đầu, không cần thiết không thể bị quấy rầy. Chỉ có trước đem kéo lại. Nghĩ tới đây, Thần Phong một cái lắc mình đi vào hư không bên trên. Khương Thái Hạo cũng là theo sát lúc nào tới. Ngươi dự định như thế nào đối phó cái này 10 vạn năm tu vi yêu thú. Thực lực của nó không thể khinh thường, cho dù là ta, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của nó. Tần Phong lông mày gấp sờ, cái này 10 vạn năm tu vi yêu thú càng như thế cường đại. Nếu là ngươi ta liên thủ đâu? Khương Thái Hạo, vuốt ve râu ria, có chút gật đầu nói, có thể thử một lần. Chương 191, Vu Thánh lại xuất hiện. Tần Phong nhìn trước mắt dần dần tới gần băng giáp hắc nhãn long, suy nghĩ một chút, vậy được, một hồi ta phụ trách kiểm chế nó, ngươi phụ trách phát động thế công. Vừa dứt lời, không gian pháp tắc bị thôi động đến cực hạn. Tần Phong đưa tay vung lên. Không gian pháp tắc đạo vận chạy xuôi mà ra, hướng phía băng giáp hắc nhãn long phủ tới. Trận pháp tắc đạo vận đang tràn ngập, trong nháy mắt đem băng giáp bao phủ, tại bao phủ một nháy mắt, băng giáp hắc nhãn long hành động trở nên hơi chậm một chút chậm. Nguyên bản nổi giận phi nhanh băng giáp hắc nhãn long, bây giờ cảm giác là hãm sâu vũng bùn. Khương Thái Hạo cũng là phát hiện điểm này, đương đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn trống rỗng ngưng tụ ra một cây trường thương. Trường thương phía trên, vô số cổ lão phù văn chữ cổ tản ra trận huỳnh quang, lại uy thế bức người. Giờ khắc này, hư không tại ông tác hưởng. Ngay sau đó, Khương Thái Hạo trong miệng quát chói tai một tiếng. Đại tự tại cực ý thương. Ông. Thiên địa một trận rên rỉ. Đầy trời thương ảnh phô thiên cái địa. Như cuồng phong mưa rào, dung chuyển mà xuống. Từng đợt thương ảnh hướng thẳng đến băng giáp hắc nhãn long bao phủ. Trang diện cực kỳ rung động. Cái này từng đạo thương ảnh, ngay cả hư không có thể xé rách. Mỗi một đạo thương ảnh những nơi đi qua, đều xuất hiện khác biệt trình độ hư không vết rách. Băng giáp hắc nhãn long muốn trốn tránh, nhưng bị Tần Phong thi triển không gian pháp tắc trói buộc, hành động trở nên chậm chạp. Bởi vậy, căn bản là tránh né không ra cái này đầy trời thương ảnh. Chỉ có cố nén thụ lấy. Băng giáp hắc nhãn long tùy theo nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người lân phiến đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tầng thật dày băng giáp, đem nó toàn thân bao trùm. Đinh đinh đinh. Băng giáp bao trùm về sau, lại hoàn toàn chống lại Khương Thái Hạo thế công. Khương Thái Hạo thấy thế, con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ. Lập tức cải biến chiến thuật. Đầy trời thương ảnh mặc dù uy lực to lớn, nhưng quá mức phân tán, căn bản là không có cách xuyên thấu nó băng giáp. Chỉ có đem tất cả lực lượng đều tập trung, mới có cơ hội phá vỡ phòng ngự của nó. Thần Phong thi triển không gian pháp tắc, thấy cảnh này, cũng là nao nao. Không nghĩ tới cái này băng giáp hắc nhãn long vậy mà có thể chống cự được một vị uy tín lâu năm đại thánh công kích. Lực phòng ngự có thể thấy được lồn đốm. Ngay sau đó, Khương Thái Hạo múa trường thương trong tay. Tựa như tại tụ lực thi triển cái gì thần thông bí pháp. Đông nhiên ở giữa, trường thương trong tay đột nhiên tách ra trận hào quang chói sáng, chói lọi chói mắt, linh hà tùy ý. Sau đó, Khương Thái Hạo cầm trong tay trường thương ném một cái, rời khỏi tay. Trường thương trong hư không dần dần phóng đại, cuối cùng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, vượt ngang hư không, hướng phía băng giáp hắc nhãn long cực tốc đâm tới. Giờ khắc này, thiên vân né tránh, tứ phương tinh thần sa sút, tất cả động tĩnh phảng phất lúc này đều yên lặng xuống tới. Dưới mắt chỉ có thanh trường thương kia trùng trùng điệp điệp, vang dội cổ kim khí thế đang cuộn trào. Băng giáp hắc nhãn long tựa như cũng từ đó cảm thấy một thương này uy lực. Liền há mồm phun ra trận cực kỳ lạnh thấu xương băng xương chi khí. Muốn đem nó trường thương băng phong trên hư không. Hàn băng khí tức bàng bạc mênh mông, đem hư không đều cho đồng kết. Một đạo vạn trượng băng trụ trong nháy mắt lạnh thấu xương mọc lan tràn, vượt ngang qua thiên vũ phía trên. Nhưng trường thương này uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Tại tiếp xúc huyền băng trụ trong nháy mắt, để đứt thành từng khúc. mày may ngăn cản không được trường thương tiếp tục tới gần bước chân. Nhìn thấy mình không thể ngăn cản trường thương đến. Băng giáp hắc nhãn long không còn phun ra băng xương chi khí, mà là đem một thân năng lượng toàn bộ hội tụ tại nó băng giáp phía trên. Nguyên bản nhìn nặng nề lại trong suốt bóng loáng băng giáp, trong nháy mắt bịt kín một tầng xương trắng. Nhìn trình độ cứng cáp, lại là mới mấy lần không thôi. Ầm ầm. Hư không bên trên quái vật khổng lồ bị đánh cái lảo đảo, nhưng vẫn cũ không có phá vỡ nó băng giáp phòng ngự. Khương Thái Hạo thấy thế, lông mày gấp sờ nói, không được, phòng ngự của nó thực sự quá kinh khủng, nếu là không cách nào phá mở phòng ngự của nó, căn bản không có khả năng chiến thắng nó. Thần Phong tâm niệm vừa động, lập tức có đối sách, đem nó dẫn lên cao hơn hư không. Mặc dù Khương Thái Hạo không rõ Tần Phong dụng ý, nhưng vẫn là dựa theo Tần Phong nói tới đi làm. Ngay sau đó, Khương Thái Hạo cầm trong tay trường thương, cận thân tác chiến. Khương gia truyền thừa huyết mạch chi lực cũng trong nháy mắt bạo phát ra. Tiến vào trạng thái này, Khương Thái Hạo tất cả mọi thứ thực lực đều chiếm được bay vọt tăng lên. Một vòng thất thải quang hoàn chậm chậm hiện lên ở phía sau. Đây là đại thánh đặc hữu năng lực. Khương Thái Hạo hét lớn một tiếng. Trường thương vẩy một cái, trực tiếp đem khổng lồ băng giáp hắc nhãn long lật ngược. Nhưng cũng vẹn vẹn lật ngược mà thôi. Thoạt nhìn là Khương Thái Hạo chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ cần không phá ra băng giáp hắc nhãn long phòng ngự, đối với nó căn bản không tạo được tổn thương gì. Chỉ có thể càng thêm chọc giận nó thôi. Khương Thái Hạo tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn cử động như vậy, chính là vì có thể càng thêm chọc giận nó. Bị thiêu phiên băng giáp hắc nhãn long một cái vung thân, huy động kia lợi chảo chụp về phía Khương Thái Hạo. Mà Khương Thái Hạo cũng là phản ứng thần tốc, thân hình về sau ngửa mặt lên, tránh thoát một kích này. Lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, phát động phản công. Hư không bên trên, một đạo thân thể cao lớn, tại cùng Khương Thái Hạo xoay đánh. Mà Khương Thái Hạo cũng cố ý đem chiến trường dần dần chuyển rời đến cao hơn hư không. Băng giáp hắc nhãn long công kích rất là đơn nhất, chỉ hiểu được dùng lợi chảo còn có chiếc kia nôn băng xương chi khí. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể tránh né. Lúc này tình thế, là ai cũng không làm gì được ai. Khương Thái Hạo không cách nào phá mở phòng ngự của nó. Băng giáp hắc nhãn long cũng vô pháp công kích đến Khương Thái Hạo. Theo thời gian trôi qua, chiến trường đã chuyển rời đến 10 vạn trượng trên không trung. Lại hướng lên, liền muốn vượt qua thế giới này mức cực hạn. Nhưng lúc này Tần Phong như cũ không có ra hiệu muốn dừng lại, đủ để chứng minh, bây giờ độ cao còn không đạt được Tần Phong yêu cầu. Khương Thái Hạo ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng nghĩ thầm. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Còn không có đạt tới yêu cầu của ngươi sao? Ha ha. Đã như vậy, lão phu liền cùng ngươi điên một thanh. Nhìn xem ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì, thế mà muốn tới đến cao như vậy độ cao mới có thể thi triển. Ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Giờ này khắc này, Khương Thái Hạo cũng là vô cùng chờ mong. Hắn vì rất muốn biết, Tần Phong đến tột cùng còn có cái gì nội tình. Dù sao Tần Phong ẩn tàng đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hắn rất tin tưởng Tần Phong, tin tưởng hắn nhất định có thể làm ra để trên đời khiếp sợ sự tình tới. Mắt thấy Khương Thái Hạo cùng băng giáp hắc nhãn long độ cao đã đi tới đại thương thế giới cực hạn. Như thế độ cao, hẳn là sẽ không tác động đến vô tội a. Nghĩ tới đây, Tần Phong lúc này mới tay giơ lên. Một đạo không hiểu khí tức dẫn động, ngay sau đó, mông lung hư không bên trong, một đạo lưu quang nô ra. Cuối cùng hóa thành hư trần kiếm, rơi vào Tần Phong trong tay. Tần Phong vọt trời mà lên, hướng phía băng giáp hắc nhãn long phi nhanh. Giờ khắc này, phảng phất có cổ lao chú ngữ tại ngâm sướng, một đường tới từ thượng cổ khí tức lưu chuyển, tại Tần Phong bên người lượn lờ bốc hơi. Giờ khắc này, Tần Phong khí thế đột biến. Phảng phất là biến thành một người khác. Lúc này Tần Phong, giống như một vị hoang cổ chiến thần. Bệ nghệ bắt phương, thập phương vô cực. Thái hành thánh địa trên quảng trường, Khương Nguyệt lập tức là trợn mắt hốt mồm, giờ phút này tâm tình của nàng, là khó mà bình phục. Ở đây ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, không ai có thể so với nàng rõ ràng hơn. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Đây là vu lực lượng. Hơn nữa còn là vu thánh lực lượng. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 192, đổi mới nhận biết. Khương Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà đem thế giới kia lực lượng cho mang về. Từ thượng cổ thế giới trở về. Khương Nguyệt một thân thượng phẩm vu sư tu vi, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Không có chút nào có thể bảo lưu lại tới. Duy nhất có thể bảo lưu lại tới, chính là nàng học qua vu thuật. Nhưng bởi vì tự thân vu lực biến mất, vận dụng thánh nguyên đi thi triển vu thuật, mặc dù cũng có thể triển khai ra được. Nhưng cùng nguyên bản hiệu quả, có rất lớn chênh lệch. Cái này vu thuật thi triển, là muốn dựa vào tinh thần lực, cũng chính là thần niệm, còn có vu lực chèo chống. Bây giờ có được thần niệm chính là có được tinh thần lực, nhưng vu lực lại là đổi thành thánh nguyên. cho nên thi triển ra vu thuật liền biến vị. Nhưng hôm nay Tần Phong, trong thân thể chạy xuôi lại là thật sự rõ ràng vu chi lực. Khương Nguyệt làm sao cũng nghĩ không thông, Tần Phong vu lực vì sao còn có thể bảo tồn, hơn nữa còn là bảo trì tại vu thánh cảnh giới. Cái này Tần Phong, thật là một cái yêu nghiệt. Mọi người ở đây, cảm nhận được Tần Phong khí tức về sau, không khỏi là nhìn mà than thở. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Cảm giác không thuộc về thế giới này. Nhất là kinh ngạc, không ai qua được Khương Thái Hạo. Dựa theo lúc này Tần Phong khí thế phán đoán, đây là một cỗ siêu việt đại thánh khí thế. Cái này đủ để chứng minh, giờ khắc này Tần Phong, có được siêu việt tuyệt đại đa số đại thánh thực lực. Mà những này đại thánh, tự nhiên cũng bao quát chính hắn ở bên trong. Hảo tiểu tử, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Khương Thái Hạo lại một lần nữa bị Tần Phong chấn kinh. Không nghĩ tới Tần Phong lại còn có được như thế nội tình. Thật không biết, ngoại trừ chiêu này bên ngoài, Tần Phong có phải hay không còn có cái khác nội tình. Kết quả là khẳng định. Khương Thái Hạo phát hiện, mình bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu Tần Phong. Đây là hắn dĩ vãng chỗ nhận biết thánh nhân đỉnh phong sao. Nói hắn là đại thánh đỉnh phong, chỉ sợ cũng có người tin chưa. Tần Phong chậm rãi giơ tay lên, có chút nắm chặt hư trần kiếm, trận trận tiếng nổ đùng đoàng cũng là vang lên theo, giống như là không gian kia bị kịch liệt đè ép. Ngay sau đó, đại thương thế giới trận trận thiên địa vĩ lực cũng là bỗng nhiên mà tới. Đem tu vi chuyển đổi thành vu thánh về sau. Trong nháy mắt này, Tần Phong cảm giác được mình đối trong thiên địa này lực lượng là rõ ràng như thế. Vu thánh, chính là thiên địa tán thành, thiên địa chi bình mười phần thứ nhất. Bây giờ đại thương thế giới, là thượng cổ thế giới diễn hóa mà tới. Tự nhiên vẫn là ban đầu thế giới. Nhưng khác biệt duy nhất chính là vật đổi sao rời, bây giờ trên đời chỉ có Tần Phong cái này một vị vu thánh. Tại thượng cổ thế giới, thiên địa chi lực mười phần bị một. Cho nên, cho dù là có được vu thánh tu vi, đến thiên địa tán thành, có thể điều động thiên địa chi lực cũng là cực kỳ thưa thớt. Bây giờ lại khác biệt. Lúc này không giống ngày xưa, toàn bộ đại thương thế giới chỉ có Tần Phong một người là vu thánh, cho nên hắn có thể điều động thiên địa chi lực là dĩ vãng gấp 10. Lúc này, phương này không gian bốn phía sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển, tựa như tận thế tiến đến, rung chuyển không thôi. Hư không bên trên lưu chuyển thiên địa pháp tắc cũng lộ ra hỗn loạn vô cùng. Giờ khắc này, sơn xuyên đại địa chấn động, giang hà biển hồ bốc lên. Khí thế kinh người giống như kia vạn mã buôn đằng, từ Tần Phong chỗ điên cuồng tứ ngược, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Hỗn độn khai thiên trảm. Ông! Một đạo diệt thế kiếm mang chém ra. Tần Phong phía sau quang hoàn cũng tại thời khắc này nở rộ. Quang hoàn phía trên có 9 ngôi sao tại như ẩn như hiện lấp lóe không yên, hư vô mờ mịt. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh tiếng vang, phảng phất đều dừng lại, còn lại chỉ có khí thế kia như hồng kiếm thế uy năng. Một kiếm này chi thế, trong hư không lộ ra cực kỳ chói mắt, như kia trường hồng quán nhật, đánh đâu thắng đó. Giờ khắc này, Tần Phong đắm chìm vào một loại trạng thái này nương theo lấy một đạo tín niệm. Chỉ cần đương thời vô địch, liền có thể phá hết tất cả hư ảo. Tần Phong phía sau quang hoàn càng phát ra lấp lánh, trên của hắn 9 cái ngôi sao ấn ký cũng biến thành càng thêm chói mắt lộng lẫy. Một kiếm này chi uy, băng giáp hắc nhãn long cũng cảm thấy. Từ kiếm thế này bên trong, nó cảm nhận được to lớn sợ hãi. Một kiếm này phảng phất năng lực khai thiên địa. Nếu là bị trực tiếp chém tới, mình băng giáp tất nhiên không chống đỡ được. Giờ khắc này, băng giáp hắc nhãn long muốn trốn tránh. Nhưng Khương Thái Hạo giống như giòi bám trong xương, gắt gao quấn lấy nó, không cho nó có cơ hội để lợi dụng được. Kiếm khí như gió, khí thế hùng hậu, khí sâu như hồng, kiếm động như địa. Ngay tại cái này hỗn độn khai thiên trảm sắp xảy ra thời điểm, Khương Thái Hạo điều động toàn thân thánh nguyên, chuẩn bị toàn lực trốn chạy, sợ bị một kiếm này chi uy tác động đến. Băng giáp hắc nhãn long phòng ngự như thế cường hãn, nó đều cảm thấy lớn lao nguy cơ, huống chi là Khương Thái Hạo. Trốn chạy trước đó, vẫn không quên trường thương vẩy một cái, đem băng giáp hắc nhãn long lần nữa thiêu phiên, để nó không có cơ hội đi tránh né Tần Phong diệt thế một kiếm. Kiếm chi thế phảng phất là liên động lên quang hoàn phía trên 9 cái ngôi sao phù văn. 9 cái ngôi sao phù văn giản dị tự nhiên, phảng phất chỉ là một chút đồ án cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Nhưng chính là như vậy cổ lão phù văn, lúc này vậy mà truyền lại ra một cỗ khiến người ta run sợ khí thế. Loại khí tức này, tựa như đến từ một vị thái cổ bên trong cường đại nhất đế vương. Để cho người ta có một loại muốn túi đầu xưng thần, quỳ bái cảm giác. Cái này một loại khí thế, như đều đương thời vô địch. Mà giờ khắc này Tần Phong bệ nghệ nhân gian, duy ngã độc tôn, ngoài ta còn ai? Không hề nghi ngờ, băng giáp hắc nhãn long bị một kiếm này chém thành hai khúc. Yên tĩnh trong hư không, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập. Thân thể cao lớn bị chém thành hai nửa về sau, kia huyết dịch đỏ thắm đem toàn bộ hư không nhuộm đỏ. Đây hết thể xem ra là như thế yên tĩnh, an tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Một khắc trước, vẫn là đất rung núi chuyển, rời sông lấp biển, càn khôn run rẩy, sau một khắc, thì là gió êm sóng lặng, yên tĩnh tiêu điều. Cái này một cái cực lớn tương phản, để cho người ta trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Mọi người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, đây hết thảy liền đã kết thúc. Lúc này, tất cả mọi người đang cố gắng hồi tưởng mới phát sinh hết thảy. Chỉ nhớ rõ băng giáp hắc nhãn long thân thể bị hư trần kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, lưu lại một mảnh huyết vụ. Nhưng mảy may không nhớ rõ, Tần Phong một kiếm này đến tột cùng là như thế nào chém ra đi. Theo một kiếm chi uy xung kích dư lực, bị một phân thành hai thân hình khổng lồ, trực tiếp bị đẩy ra thế giới này phạm vi, lưu lạc đến kia băng lánh trong vũ trụ. Hư không bên trên, sừng sững nhưng Tần Phong, nhìn xem từ từ đi xa thân thể, không khỏi mơ màng. Nếu là mình rời đi thế giới này, có thể tìm về mình ra đời thế giới sao? Đang có này suy nghĩ thời điểm, kia băng giáp hắc nhãn long hai nửa thi thể bay ra đi không bao xa. Đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt phơi bày ra, như là một cái cự đại cối xay thịt, đem nó thi thể cho quấy thành hư vô. Băng giáp hắc nhãn long phòng ngự vô cùng cường đại, chỉ có Tần Phong toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn khai thiên trảm mới có thể đem đánh giết. Mà lúc này xuất hiện lực lượng thần bí, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay đem nó quấy thành hư vô. Cuối cùng là cần cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Mà lực lượng này lại là từ đâu mà đến. Thấy cảnh này, lần nữa đổi mới Tần Phong với cái thế giới này nhận biết. Ở cái thế giới này, còn có rất nhiều không muốn người biết sự vật chờ lấy Tần Phong đi thăm dò. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 193, biến dị thần niệm. Băng giáp hắc nhãn long thi thể hóa thành hư vô về sau. Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thái Hạo, nhìn xem Khương Thái Hạo kia trống rông ánh mắt, tựa hồ minh bạch đây là có chuyện gì. Trở lại Thái Hành Thánh Địa, tất cả mọi người rung động không thôi. Tần Phong thi triển, là một cỗ siêu nhiên lực lượng. Đây là bọn hắn chưa hề cảm thụ qua lực lượng. Các đệ tử càng thêm phân chấn. Hy vọng một ngày kia, có thể đuổi kịp Tần Phong bước chân. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cái này thần tú kiếm chủ cũng là thông qua rút kiếm từng bước một mạnh lên. Bây giờ Tần Phong đã đem rút kiếm chi pháp truyền cho bọn hắn. Dưới mắt chỉ có càng thêm cố gắng rút kiếm. Các đệ tử lại tiến vào rút kiếm trạng thái tu luyện. Tần Phong lôi kéo Khương Thái Hạo, đi vào một chỗ không người sân phong. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, liên quan tới lớn thương bên ngoài cố lực lượng kia, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu rõ? Khương Thái Hạo nghe vậy, ánh mắt khẽ giật mình. Lại tựa như lâm vào trầm tư, cuối cùng có chút gật đầu nói, kiến thức nửa vời. Cụ thể, có thể muốn đi hỏi thăm trung vực cơ gia. Bọn hắn so ta càng hiểu hơn lực lượng này tồn tại. Tần Phong lông mày gấp sở. Cơ gia. Khương Thái Hạo gật đầu, đúng, chính là cơ gia. Cố lực lượng này hình thành, có lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu nhưng hư không đại đế thời đại. Mà cái này cơ gia, chính là hư không đại đế huyết mạch truyền thừa. Cho nên, chuyện này, chỉ sợ muốn đi hỏi cơ gia, mới có thể có đến ngươi muốn đáp án. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Xem ra, muốn đi cơ gia đi một chuyến. Khương Thái Hạo ha ha cười nói. Sự tình khả năng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Cơ gia từ trước đến nay không thích ngoại nhân, nếu là không phải ta Khương gia năm đó cũng đi ra một vị đại đế. Chỉ sợ cái này cơ gia, cũng sẽ không cùng ta Khương gia vắng lai. Bất quá. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ngươi cũng là tu luyện có không gian đại đạo người. Nói không chừng có thể bắt đầu từ hướng này. Lại thêm đại danh của ngươi như sấm bên tai. Nếu là ta lại từ bên trong dẫn tiến, chắc hẳn người cơ gia, hẳn là sẽ chào đón ngươi. Tần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Không kịp chờ đợi nói, chuyện này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Vừa vặn, Tần Phong có thể mượn cơ hội này, thuận tiện lại một đường hướng Bắc, đi Bắc vượt một chuyến. Nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì vật tại dẫn dắt chính mình. Mới Tần Phong đem tu vi chuyển đổi thành vu thánh thời điểm, cái này vô hình dẫn dắt chi lực, giống như đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Điều này cũng làm cho Tần Phong càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì tại dẫn dắt chính mình. Đang nghĩ ngợi, Thái Hành Thánh Địa phía sau núi, đột nhiên chuyển đến kịch liệt động tĩnh. Mà lại này khí tức, cùng kia băng giáp hắc nhãn long có chỗ giống nhau. Khương Thái Hạo lập tức trừng to mắt. Còn có một con băng giáp hắc nhãn long. Tần Phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Cũng không phải. Đi, trước theo ta đi phía sau núi nhìn xem. Vừa dứt lời, Tần Phong hơi lắc người, hướng hậu sơn xê dịch mà đi. Động tĩnh này, trong nháy mắt dẫn tới Thái Hành Thánh Địa không ít người chú ý. Còn tưởng rằng lại một con băng giáp hắc nhãn long xuất hiện. Thật tình không biết. Đây là băng liên luyện hóa huyền thủy tỉnh xương liên hoàn tất. Bây giờ đã đem nó trồng tại thần trí của nàng bị ngạn phía trên. cùng Băng Liên hỗ trợ lẫn nhau. Thần Phong cùng Khương Thái Hạo đến thời điểm, Băng Liên vừa vặn mở mắt. Kia xanh lam đôi mắt chán phóng trận trận băng xương chi lực. Hả? Con mắt cũng thay đổi nhan sắc rồi. Nhìn kỹ, không chỉ là đôi mắt trở nên xanh lam, chính là mái tóc, lúc này cũng là hiện ra nhàn nhạt màu lam. Thần Phong đi vào trước mặt, đem nó trồng tại thần thức bị ngạn phía trên rồi. Băng Liên gật gật đầu. Có gì hiệu quả? Thần Phong lại truy vấn. Băng Liên mặt chứa ý cười, không nói gì, trực tiếp thôi động thần niệm chi lực. Chỉ một thoáng, toàn bộ sơn phong toàn bộ bao phủ tại một tầng băng xương bên trong. Cảm nhận được cái này thần niệm chi lực ba động. Thần Phong vì đó kinh ngạc. Thần niệm bên trong ẩn chứa hàn băng chi lực. Băng Liên cười cười, không sai, đúng là như thế. Ta cũng không nghĩ tới, đem huyền thủy tịnh xương liên trồng tại thần thức bị ngạn bên trong, vậy mà lại để cho ta thần niệm phát sinh cải biến. Nhường lối Khương Thái Hạo càng là trợn mắt liễu lươi. Thần niệm chi băng. Biến dị thần niệm chi lực. Thần Phong ánh mắt ngưng tụ. Biến dị thần niệm. Khương Thái Hạo vướt ve râu ria, có chút gật đầu. Không sai. Cái này biến dị thần niệm, dĩ vãng không phải là không có xuất hiện qua. Một người, trường kỳ tại một loại nào đó trong hoàn cảnh sinh tồn, lại bởi vì hoàn cảnh cải biến, từ đó dần dần cải biến nguyên bản thần niệm. Phát sinh biến dị thần niệm, có thể nói là chỗ tốt rất nhiều. Liên giống với có luyện đan sư, có được thần niệm chi hỏa, tại luyện chế đan dược thời điểm, càng lại như có thần trợ. Càng có được thần niệm chi độc, kia thần thức chi hải, giống như một mảnh độc triều, thần niệm khẽ động, ruộng cạn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Nói đến đây, Khương Thái Hạo đột nhiên khẽ giật mình. Ngươi là đem kia huyền thủy tỉnh xương liên cho nàng luyện hóa rồi. Thần Phong có chút gật đầu. Khương Thái Hạo mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Lại một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trong miệng tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, dạng này liền nói đến thông. Tần Phong cũng là trong lòng âm thầm thì thảo, thần trí của mình bị ngạn phía trên, còn có hỗn độn thanh liên đâu. Vì sao mình thần niệm không có phát sinh cái gì cải biến? Không phải nói không có bất kỳ cái gì cải biến, chí ít bây giờ Tần Phong thần thức chi hải vững chắc vô cùng, ngoại lực không thể ăn mòn. Nhưng lại không có như băng liên như vậy, phát sinh thần niệm biến dị. Cái này huyền thủy tỉnh xương liên quả thật là thiên địa kỳ vật. Cũng không biết Lý San Linh sau khi xuất quan lại sẽ có cái gì cải biến. Luyện Thế Kim đồng âm thầm thôi động, nhìn về phía Thái Thanh Phong. Lúc này Lý San Linh như cũ đang bế quan, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới xuất quan. Ta muốn ra lội xa nhà, Thái Hành Thánh Địa, liền làm phiền ngươi trông nom một hai. Băng Liên nghe vậy, ánh mắt trở nên hơi chậm một chút ngưng. Lại muốn đi. Thần Phong rêu rêu nói, làm sao? Không bỏ. Không đợi Băng Liên trả lời, Thần Phong liền thuận gió mà lên. Chờ ta trở về. Khương Thái Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, từ xưa anh hùng bên người thật đẹp người, để vô số anh hùng tận không lương a. Không thể không nói, cái này Tần Phong nữ nhân duyên là thật tốt. Một phen hâm mộ về sau, Khương Thái Hạo cũng là đuổi theo Tần Phong bước chân. Trên đường, Khương Thái Hạo kìm nén không được, trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta, vì sao con bé kia trên thân, chảy ra băng giáp hắc nhãn long khí tức đi. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi sai. Không phải Băng Liên trên thân chạy xuôi băng giáp hắc nhãn long khí tức, mà là kia băng giáp hắc nhãn long trên thân chạy xuôi huyền thủy tịnh xương liên khí tức. Tại một chỗ linh tuyển phía dưới, mấy vạn trượng chỗ sâu, sinh trưởng tịnh đế song liên, mà kia huyền thủy tịnh xương liên cải biến hoàn cảnh chung quanh. Băng giáp hắc nhãn long cũng là băng thuộc tính yêu thú, tự nhiên là yêu thích loại hoàn cảnh này. Bởi vậy nó liền tại huyền thủy tịnh xương liên chung quanh tu luyện, ngủ say. Nói đến đây, Khương Thái Hạo trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Ha ha, thì ra là thế. Ta lúc trước còn nghi hoặc, ngươi là như thế nào trêu chọc đầu này 10 vạn năm tu vi yêu thú. Nguyên lai ngươi là dò xét người ta hang ổ, người ta không tìm ngươi liều mạng mới là lạ chứ. Tần Phong chẳng hề để ý, nhún vai, cái này huyền thủy tịnh xương liên là vốn không chủ chi vật, có năng lực giả đều. Cái này lại há có thể trách ta. Khương Thái Hạo, gật đầu, đúng vậy à, đây cũng là đại thương thế giới pháp tắc sinh tồn, cường giả có được hết thảy. Chương 194 Đại Thương Thành. Một đường phi nhanh, một tháng thời gian như trên đầu ngón tay để lọt cát, chớp mắt liền qua. Tần Phong đi theo Khương Thái Hạo, đã đi tới Đại Thương thế giới trung vực. Cơ gia vị trí, cũng không phải là ngăn cách, mà là tồn tại ở tiếng người huyên náo một tòa thành trì ở trong. Đại Thương Thành. Đại Thương thế giới trung tâm nhất một tòa thành trì. Nơi này có cổ lão vương triều di chỉ, cũng có cổ lão đạo thống truyền thừa. Thánh địa càng là đếm mãi không hết. Người trước tiên ở Đại Thương Thành đợi một ngày. Ta đi trước cơ gia tìm kiếm ý, xem bọn hắn ra sao thái độ. Thần Phong tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Vừa vặn có thể tại cái này đại thương thế giới phồn hoa nhất thành trì đi vài vòng. Lãnh hội một chút, thế giới này phong thái. Từ khi Tần Phong xuyên qua mà đến, còn chưa kịp đi chung quanh một chút, nhìn xem thế giới này Cẩm Tú Sơn Hà, còn có những truyền thuyết kia bên trong năng nhân dị sĩ. Khương Thái Hạo rời đi về sau. Tần Phong một thân một mình tại Đại Thương Thành đi lung tung. Đi ở trong thành, nơi này bốn phía phồn hoa lộng lẫy, tiếng người huyên náo, hết thảy chung quanh sự vật rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Bốn phía nhiều loại tiếng giao hàng cũng là nối liền không dứt. Trong đám người, trong đó một cái thai to mặt lớn mập mạp đưa tới Tần Phong chú ý. Mập mạp này người mặc đạo bào màu xám, mà lại cái này nhan sắc. Có chút quái dị. Nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, đạo bào này vốn nên màu trắng, chỉ là cái tên mập mạp này quá dơ dáy. Cũng không biết bao lâu không đổi quần áo, cái này đạo bào màu trắng, ngạnh sinh sinh bị hắn mặc thành màu xám. Lúc này cái tên mập mạp kia ngay tại buôn bán một chút thấp kém linh khí pháp bảo. Có thể là hắn quầy hàng bên trên linh khí pháp bảo quá mức rác rưởi. Người đến người đi có không ít người, nhưng không có một người dừng ở hắn quầy hàng phía trên. Dẫn đến mập mạp này không thể không chủ động ra giao hàng, một cái tiếp theo một cái lôi kéo người đi trên đường chào hàng. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Ngươi nhìn ta cái này linh khí. Người qua đường tức giận nói, mau mau cút. Cái này rác rưởi cũng dám lấy ra mua. Mập mạp một trận cười khổ, đạo hữu ngươi xem trước một chút nha. Giá tiền này, vẫn là rất giàu nhân ái. Người qua đường không nhịn được nói, vậy ngươi nói một chút, cái này phá hổ lô nhiều ít linh thạch. Mập mạp nghe vậy, trong nháy mắt nết miệng cười một tiếng. Hắc hắc, cái này. Không quý. 5.000 trung phẩm linh thạch. Nghe được mập mạp báo giá về sau, người đi đường kia lập tức trừng to mắt. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi cái này phá hổ lô, bán 100 hạ phẩm linh thạch ta đều chế đắt, ngươi cũng dám kêu giá 5.000 trung phẩm linh thạch. Nói xong, liền phất ống tay háo một cái, giận dữ rời đi. Mặc cho mập mạp này như thế nào kêu to, cũng là cũng không quay đầu, bước nhanh mà rời đi. Lưu lại mập mạp một người, hùng hùng hổ hổ, phi. Không biết hàng ra hỏa. Mập mạp cử động, 10 phần buồn cười, Tần Phong gặp có ý tứ, liền tới đến hắn quầy hàng phía trên. Nhìn thấy quầy hàng phía trên lần đầu tiên đột nhiên có người quang lâm, mập mạp liền nhiệt tình đi lên chiêu đãi. Vị đạo hữu này, phải chăng coi trọng bảo bối gì? Người xem một chút, cái này quầy hàng bên trên có không có để mắt, nếu là không có, ngươi kích một tiếng, ta cái này còn có rất nhiều bảo bối. Tần Phong tùy ý nhìn lướt qua. Lắc đầu. Những vật này, tựa như không có cái gì giá trị a. Ai? Ngươi rượu này ấm không tệ, cái này bán thế nào? Tần Phong chỉ vào mập mạp bên hông một bầu rượu nói. Tại cái này quầy hàng phía trên, tất cả linh khí pháp bảo Tần Phong cũng nhìn không thuận mắt. Duy chỉ có rượu này ấm vào Tần Phong mắt. Bởi vì Tần Phong vô luận như thế nào, đều không thể xem thấu rượu này ấm nội bộ không gian. Ngay cả luyện thế kim đồng đều không thể xuyên thủng. Rượu này ấm, tuyệt không phải phàm vật. Mập mạp chợt chợt lưỡi, cái này không bán. Cái này hồ lô, là ta bản mệnh pháp khí. Há có thể tùy ý buôn bán. Nói tới chỗ này, Tần Phong cười. Mập mạp này nhìn nhiều lắm là điển hải cảnh tu vi. Này bản mệnh linh khí pháp bảo để làm gì? Dầu gì? Đổi một cái chính là, dù sao hiện tại tu vi còn thấp, ảnh hưởng không lớn. Chứ phi, cái này bầu rượu có khác kỳ quặc. Ngươi nhìn nhìn lại khác đi. Cái này bầu rượu ngươi cũng đừng có ý đồ với nó. Nhìn thấy Tần Phong như cũ nhìn chằm chằm bầu rượu không thả, mập mạp liền nói sang chuyện khác nói. Không, ta liền coi trọng cái này bầu rượu. Mập mạp không nhịn được nói, không bán không bán, ta cái này nhiều như vậy đồ tốt, ngươi vì sao không phải nhìn chằm chằm rượu này ấm. Tần Phong cười nhạt một tiếng, phất ý mà đi. Không tiếp tục để ý mập mạp này. Đại thương thế giới, không thiếu cái lạ. Một cái nho nhỏ điền hải cảnh, vậy mà có được ngay cả Tần Phong đều nhìn không thấu pháp bảo. Rất nhanh, Tần Phong lại bị một cái quầy hàng hấp dẫn chú ý. Cái này quầy hàng chung quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, bị bao quanh. Tần Phong vừa mới nghĩ tìm tòi hư thực, tham gia náo nhiệt. Bên tai liền chuyển đến một câu. Thôi đi, lại là gạt người đồ vật. Mấy cái này tảng đá vụn đều không có ta linh khí pháp bảo đáng tiền. Mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, liền mua cái tảng đá vụn, cắt xong ném, những người này thật sự là đầu óc rút. Tần Phong ứng thanh quay đầu, chỉ gặp mập mạp này chẳng biết lúc nào, vậy mà đi vào phía sau mình. Mà lại Tần Phong không có chút nào phát giác được. Cái tên mập mạp này, tuyệt đối không đơn giản. Ồ, ngươi tựa hồ đối với cái này hiểu rất rõ, vậy ngươi nói một chút, bọn hắn là đang làm gì? Tần Phong lông mày nhíu lại, hỏi. Mập mạp cơ đầu nói ra, còn có thể có cái gì? Đồ thạch thôi. Trên đường phố tảng đá, có thể khai ra vật gì tốt? Muốn thật muốn coi trọng phẩm đồ thạch, nơi này là không thấy được. Nghe vậy, Tần Phong lập tức hứng thú. Xin lắng tai nghe. Mập mạp chẳng hề để ý, khẽ hát, trong tay một mực tại đánh lấy thủ thế. Đòi tiền. Tên mập mạp chết bầm này. Thần Phong tùy ý vứt cho hắn một viên thượng phẩm linh thạch. Nói đi. Mập mạp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức thay đổi một bộ khoe miệng. Hắc hắc. Đạo hưu ngươi muốn biết cái gì, ta định biết gì nói nấy. Liên quan tới đổ thạch sự tình, đều cho ta nói một câu. Tại cái này đại thương thế giới, vậy mà cũng có đổ thạch cái đồ chơi này, Tần Phong đến trung vực chuyến này, xem như thêm kiến thức. Sau đó, mập mạp vì Tần Phong giảng giải một phen liên quan tới đổ thạch sự tình. Cái này đổ thạch kỳ thật cùng Tần Phong nguyên bản chỗ thế giới cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cũng là từ các loại trong viên đá, cắt ra một vài thứ tới. Chỉ bất quá, thế giới này đổ thạch, là có thể từ đó cắt ra các loại đồ vật tới. Mà lại cái này liên quan tới cái này đổ thạch, còn có một loại chức nghiệp, gọi là điểm kim sư. Điểm ấy kim sư, cùng pháp trận sư không kém nhiều. Nhưng nhập môn thời điểm, nhất định phải mở thiên nhãn. Chỉ có thành công mở thiên nhãn người, mới có thể trở thành chân chính điểm kim sư. Mở thiên nhãn về sau, liền có thể khám phá hư ảo, nhìn thẳng trong đá chi vật. Tu vi càng là cao thâm điểm kim sư, càng là có thể thấy rõ ràng, tảng đá kia bên trong đến tột cùng có dấu cái gì. Thường thường có chút kim sư nhìn chúng một khối đá về sau, 1,1 chỉ, liền mở ra đồ tốt, điểm ấy kim sư chi danh, chính là bởi vậy mà tới. Nghe xong mập mạp một phen giảng giải về sau, Tần Phong có chút gật đầu. Điểm ấy kim sư quả thật có chút ý tứ, xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhưng vào lúc này, kia bị vây đến chật như nêm cối quầy hàng, truyền đến một mảnh thổn thức cấm thanh. Ngay sau đó, liền lại truyền tới tiếng mắng chửi. Mẹ nó! 600.000 thượng phẩm linh thạch, cắt ra đến lông không có. Quả nhiên! Trên đường phố tinh thạch đều là gạt người. Chương 195, một đao nghèo một đao giàu. Mập mạp một bộ đắc ý bộ dáng, ngươi nhìn ta nói không sai chứ, cái này bên ngoài trên đường phố, tuyệt đại đa số đều là gạt người. Nếu là thật sự nghĩ thoáng khai nhan giới, tự nhiên là muốn đi. Vẫn chưa nói xong, trong đám người, liền có người nói. Các ngươi nghe nói không? Xem ngọc các gần đây khai thác ra một nhóm tinh thạch, ở năm mà tính ít nhất là 50 vạn năm trở lên. Ngươi nói cái gì? 50 vạn năm tinh thạch. Ngươi cũng đừng nói bậy. Phải hay không phải, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Cũng không biết cái này một nhóm tinh thạch đến tột cùng có thể khai ra bảo vật gì tới. Thần Phong nghe được chuyện này về sau, lông mày nhảy một cái. Mập mạp cười nói ra, không sai, chính là xem ngọc các. Muốn xem chân chính đổ thạch, liền muốn đi một chút lớn đạo trường. Cái này xem ngọc các cũng là đại thương thành số một số hai đại đạo trận. Ngươi nếu là muốn đi xem, ta có thể dẫn đường. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Này lại sẽ không ảnh hưởng ngươi buôn bán. Mập mạp khinh thường nói, những này đồng nát sắt vụn đáng giá mấy đồng tiền. Chuyên môn dùng để lắc lư những cái kia không kiến thức. Vừa dứt lời, mập mạp tựa như ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Nhưng bây giờ đã muộn. Một bên Tần Phong nghe vậy, che miệng cười một tiếng. Cái tên mập mạp này, có ý tứ. Tần Phong đi theo mập mạp đi vào xem ngọc các, nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt, đem xem ngọc các quảng trường vây chật như nêm cối. Mà trên quảng trường, trưng bày trên 100 khối tinh thạch. Cái này tinh thạch cũng là lớn nhỏ không đều, lớn có chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, nhỏ nhất chỉ có trứng gà kích cỡ tương đương. Nhìn kỹ, cái này tinh thạch trước đó, còn xếp số thứ tự, khoảng chừng 108 khối tinh thạch. Tại người này đầy là mối họa trên quảng trường, mấy vị quần áo cách ăn mặc nhất trí người đi tới, đám người thấy thế nhao nhao vì đó tránh ra một lối tới. Cầm đầu một vị trường mi lão giả tiến về phía trước một bước nói, hôm nay ta xem ngọc các mở thạch, nhận được các vị tới đây cổ động. Nếu là có hứng thú người đều có thể tiến lên đây tự đi chọn lựa một chút tinh thạch. Không nói nhiều nói, để chúng ta đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu xem thạch. Vừa dứt lời, lão giả lông mày trắng sau lưng hai vị nam tử trung niên liền đi xuống trận đi, bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một khối tinh thạch. Mà vào lúc này, quần chúng vây xem bên trong cũng có mấy tương lai trình diện bên trên, chọn mình vừa ý tinh thạch. Trên 100 khối tinh thạch, chỉ có 7-8 người đi lên chọn lựa, không khí hiện trường dần dần trở nên khẩn trương. Cái này đều đi qua một canh giờ, như cũ không có người quyết định đến tột cùng muốn tuyển chọn cái nào một khối tinh thạch. Mà trên trận mấy người, sắc mặt cũng là cực kỳ nặng nề, tựa như đối nào đó nhanh tinh thạch có hứng thú, nhưng lại bắt không được chú ý. Cái này trên 100 khối tinh thạch bên trong, có 10 mấy khối là trọng điểm nhận chú ý, bọn hắn nhao nhao đều cảm thấy, cái này 10 mấy khối tinh thạch định có thể khai ra thiên tài địa bảo. Kỳ thật trên trận đại đa số người đều là kiến thức nửa vời. Chỉ là cái này 10 mấy khối tinh thạch đều bị xem ngọc các hai người trọng điểm quan sát qua, mỗi lần đi đến cái này 10 mấy khối tinh thạch trước mặt, đều muốn dừng lại hồi lâu, cẩn thận quan sát. Xem ngọc các người, nhất định là so với bình thường người hiểu rõ hơn cái này tinh thạch, đã cái này mười mấy khối tinh thạch có thể gây nên chú ý của bọn hắn, này tinh thạch định là không giống bình thường, bên trong có càn khôn. Thời gian lại qua một canh giờ, lúc này rốt cục có người kìm nén không được, chỉ vào một khối tinh thạch nói ra, khối này tinh thạch ta muốn. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái khuôn mặt tuấn lãng, mặc một thân lộng lẫy y phục nam tử trung niên chỉ vào một khối tinh thạch. Cả trang ánh mắt đều tập trung tại nam tử này trên thân. Lão giả lông mày trắng sờ lên cái kia treo đến cổ lông mày cười nói, vị đạo hữu này quả thật là có đại phách lực. Cái này số 55 tinh thạch, giá bán 8 vạn cực phẩm linh thạch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi có thể lựa chọn làm trận giải thạch, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem nó mang đi. Mua sắm tinh thạch người có quyền lợi lựa chọn làm trận mở thạch, cũng có thể lựa chọn mang đi, sau đó mình lại lặng lẽ mở. Có người thích khoe khoang, có người thích điệu thấp. Sợ mở ra cái gì hiếm thấy chân bảo bị người ngấp nghé. Nam tử nghe được khối này tinh thạch cần 8 vạn cực phẩm linh thạch, con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp ném ra ngoài một cái túi càn khôn. Ta muốn làm trận giải thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Lão giả lông mày trắng càng là mặt mày hớn hở, có chút gật đầu. Xem ngọc các làm chủ nhà, tự nhiên là cung cấp giúp hộ khách giải thạch phục vụ. Cái này số 55 tinh thạch bị mang lên một cái trên bàn đá. Sau đó lão giả lông mày trắng đi hướng đến đây, lão hủ bất tài, có thể hay không tự thân vì ngài giải thạch. Nam tử chắp tay, nghiêm các chủ khiêm tốn, đại danh của ngài như sấm bên tai ai không biết. Tại cái này đại thương thành bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi đánh đồng a. Ngài tự thân vì ta giải thạch, ta tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lão giả lông mày trắng cũng là chắp tay cười một tiếng, liền tại cái này bàn đá trước đó khắc ấn một cái cỡ nhỏ pháp trận. Thần Phong bên cạnh người xem cũng đang thì thầm nói chuyện. Một vị nam tử nói ra, cái này xem ngọc các chủ, tên là Nghiêm Thiên, nghe nói là một linh cấp điểm kim sư. Một bên bạn nói ra, ồ, linh cấp điểm kim sư. Vậy hôm nay chúng ta có thể mở rộng tầm mắt, có thể nhìn thấy một vị linh cấp điểm kim sư tự mình giải thạch, chính là tam sinh hữu hạnh. Tại cái này cỡ nhỏ pháp trận bên trong, như có một đôi tay vô hình chính huy động một cây tiểu đao, đem cái này tinh thạch tầng ngoài chậm rãi chóc ra. Mắt thấy tinh thạch đã nhỏ một vòng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Chuyên chú nhìn xem trên bàn đá tinh thạch, mà mua sắm tinh thạch người càng đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này tinh thạch lại nhỏ một vòng, như cũ cái gì đều không có cắt ra đến, cái này để người ta càng là nhìn thấy mà giật mình. Khối này tinh thạch thế nhưng là giá bán 8 vạn cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch. Mà bây giờ cái này tinh thạch đến nay vẫn là không có cắt ra bảo bối đến, không khỏi để cho người ta lo lắng. Nửa canh giờ trôi qua, bây giờ cái này tinh thạch đã như bát cơm lớn nhỏ, chẳng lẽ hôm nay nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng rồi. Vị đạo hữu này, phải chăng còn muốn tiếp tục cắt xuống đi? Nghiêm Thiên nói. Nam tử suy nghĩ một lát, cắn răng một cái, dừng a. Nghe vậy, Nghiêm Thiên tự nhiên toàn mệnh, tiếp tục điều khiển pháp trận, trực tiếp một đao xuống dưới. Tinh thạch tách ra, một đạo linh quang lóe ra, một viên xanh biếc bảo thạch hiện ra ở trước mặt mọi người. Một chút chưa thấy qua việc đời người xem trực tiếp kinh hô ra. Mà có kiến thức người, thì là khịt mũi coi thường. Đây chẳng qua là một khối thúy linh tinh, có hoa không quả. Đối với tu luyện người tới nói không có một chút tác dụng nào, nhiều lắm là cũng là dùng để trang trí dùng. Nhưng bởi vì thưa thớt, cũng đáng như thế cái 10 khối cực phẩm linh thạch tả hữu. 8 vạn khối cực phẩm linh thạch, cắt ra giá trị 10 khối cực phẩm thúy linh tinh. Bực này mua bán thật sự là thua thiệt lớn. Bất quá đây là đồ thạch, tự nhiên là có vận khí thành phần ở bên trong. Quyết định giải thạch trước đó, tất nhiên làm tốt thua thiệt chuẩn bị. Cho dù như Nghiêm Thiên loại này linh cấp điểm kim sư, cũng không dám bảo đảm nhất định có thể cắt ra đồ tốt tới. Cho nên hắn mới đưa một chút phẩm chất hơi tốt tinh thạch, lấy ra bán. Tối thiểu nhất, còn có thể kiếm một ít linh thạch. Mới bỏ ra 8 vạn cực phẩm linh thạch người, lúc này lại là sắc mặt thong dong. Cái này 8 vạn cực phẩm linh thạch trôi theo dòng nước, thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Đồ thạch loại vật này, là một đao nghèo một đao giàu một đao mặc vải bố. Trừ phi trong nhà đầy đủ giàu. Chương 196, Phú Hảo, Ngư Hương. Mắt thấy người này ăn phải cái lô vốn, lại còn là một bộ xem thường bộ dáng, có thể thấy được là kinh nghiệm xa trường, cảnh tượng như thế này là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, Nghiêm Thiên vẫn là theo lễ phép, trấn an nói, cái này giải thạch chính là đồ thạch, không có khả năng kiếm bộn không lỗ, đạo hữu không cần quá mức để ý. Cái này đồ thạch giống như nhân sinh, thay đổi rất nhanh, khi thì đầy cõi lòng mừng rỡ. Kết quả là lại là công dã chẳng, khi thì trông mòn con mắt, lại có thể đổi lấy lên như diều gặp gió. Một đao nghèo một đao giàu, chính là đổ thạch cáo nghĩa. Người kia chợt chật lưỡi, vậy mà có vẻ hơi chưa hết hứng dáng vẻ, lập tức quay người, chỉ vào một khối chỉ lớn chừng quả đấm tinh thạch nói ra, khối này ta cũng muốn. Người này lần này cử động, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường người xem vì đó mà sôi trào, gia hỏa này đến tột cùng người thế nào. Tại không lộ ra ngoài đạo lý này ở trước mặt hắn so như không có gì, nếu không phải người ngốc nhiều tiền, đó chính là không có sợ hãi. Nhìn thấy người kia lựa chọn cái này một khối tinh thạch, một bên Nghiêm Thiên cũng là khuôn mặt có chút động. Vị đạo hữu này không còn suy nghĩ một chút cái khác. Liền tuyển khối này rồi. Nghiêm Thiên nói. Người kia như cũ mặt không đổi sắc, chính là nó. Nghiêm Thiên có chút gật đầu, tại cái này một nhóm tinh thạch bên trong, khối này tinh thạch từ phẩm chất nhìn lại, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, cho nên giá tiền này cũng sẽ hơi đắt một chút. Giá bán, 50 vạn cực phẩm linh thạch. Theo Nghiêm Thiên báo giá, mọi người tại đây lập tức lặng ngắt như tờ, 50 vạn cực phẩm linh thạch. Này chỗ nào chỉ là đắt một chút. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Đây đối với tuyệt đại đa số người tới nói, là một cái thiên văn số tự, là cuối cùng cả đời đều xa không thể chạm số lượng. Tất cả mọi người đang chờ người kia trả lời, xem hắn là nhất cổ tác khí tiếp tục giải thạch, vẫn là biết khó mà lui, thả khí khối này tinh thạch. Người này biết được khối này tinh thạch giá trị 50 vạn cực phẩm linh thạch về sau, liền có vẻ hơi do dự. 50 vạn cực phẩm linh thạch coi như đối với hắn mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng hắn mới như thế lời thề son sắt nói muốn khối này tinh thạch thời điểm, đã không có đường lui, nếu là lúc này xem thường từ bỏ, cái này mặt mo liền ném đi được rồi. Cái này khiến hắn sau này làm sao có thể ở trước mặt mọi người ngẩng đầu lên. Nhưng cái này 50 vạn cực phẩm linh thạch thế nhưng là hao phí hắn 100 năm thời gian mới kiếm được, nếu là cắt không ra đồ tốt đến, hôm nay coi như bội lớn. Nhìn thấy mập mạp nhất thời không nói gì, Nghiêm Thiên liền nói ra, vị đạo hữu này, như thế nào? Phải chăng quyết ý lựa chọn khối này tinh thạch? Nghiêm Thiên một lời, không thể nghi ngờ là đem người kia đưa vào tuyệt lộ. Cái này lời nói ra, tương đương với tắt nước ra ngoài, há có thể tùy tiện thu hồi. Nhưng hôm nay người kia cũng còn không có giao linh thạch, còn không tính giao dịch hoàn thành, như cũ có thể đổi ý, nhưng nếu là đổi ý, không thể nghi ngờ là nuốt lời. Không. Đang lúc người này do dự thời điểm, chung quanh người xem cũng là không chê chuyện lớn, vậy mà ồn ào. Đều là đang xúi giục người này cầm xuống khối này tinh thạch. Mua. 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 Đám người đồng nói, mà lại gia nhập ồn ào đội ngũ người là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trên mặt người kia không nhịn được, tâm hung ác. Liền ném ra một viên không gian giới chỉ, đây là 50 vạn cực phẩm linh thạch, mời Nghiêm các chủ kiểm tra và nhận. Nghiêm Thiên cười tủm tỉm tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm đi đến tìm đòi. Xác nhận không sai là 50 vạn cực phẩm linh thạch về sau, cười nói, vị đạo hữu này ánh mắt như đuốc, tuệ nhãn cao siêu. Thứ nay về sau, đạo hữu chính là ta xem ngọc các khách quý. Xin hỏi đạo hữu họ gì tên gì? Ngư Hương. Người kia chỉ là một câu đơn giản. Có thể trở thành xem ngọc các khách quý. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt. Nghe nói bị xem ngọc các coi là khách quý người, không siêu 10 cái, dưới mắt cái này Ngư Hương đánh từ hôm nay chính là trong đó một cái. Nhưng mà, đám người càng thêm để ý là khối này tinh thạch đến tột cùng có thể hay không cắt ra hiếm thấy chân bảo tới. Cái này xem ngọc các khách quý không lên tân mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn hắn hôm nay đến đều là hướng về phía đổ thạch tới, muốn mở mang tầm mắt, thấy cái này đổ thạch phong thái. Vị đạo hữu này, phải chăng lập tức giải thạch? Nghiêm Thiên cười nói. Ngư Hương trên mặt thịt co lại, dừng A. Cho ta dừng A. Áp đặt. Áp đặt, đổ thạch bên trong dùng từ, có thể nói là một đao định sinh tử, rất có đập nồi dìm thuyền chi thế. Ngư Hương nghĩ thầm, đao dài không bằng đao ngắn, cùng của hắn một đao từ từ sẽ đến, còn không bằng một đao gặp sinh tử tới thông khoái, chí ít mình không cần chịu đựng giải thạch quá trình bên trong thống khổ cùng bất an. Tốt. Theo ý ngươi lời nói. Áp đặt, đối với điểm kim sư tới nói. Cũng là tương đương khó khăn. Muốn đối điểm kim chi pháp đem không cực kỳ tinh tế, dung không được nửa điểm sai lầm. Nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cái ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Ngư Hương trong lòng lúc này chính phanh phanh cuồng loạn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nghiêm Thiên một phen chuẩn bị về sau, bắt đầu giải thạch, mà lại là muốn áp đặt. Đám người càng là nhìn không chuyển mắt, ngưng khí ngưng thần, đều đang đợi lấy chuyện phát sinh kế tiếp. Nghiêm Thiên ngưng thần về sau, một tiếng quát chói tai. Đạo hư cảnh khí thế bỗng nhiên mà thăng, tràn ngập toàn trường. Không nghĩ tới cái này Nghiêm Thiên thi triển một đao kia cắt vậy mà cần vận dụng tự thân toàn bộ tu vi. Điểm ấy kim sư giải thạch thời điểm, tiêu hao không thua kém một chút nào thi triển thần thông tiêu hao. Chỉ gặp Nghiêm Thiên giơ tay chém xuống, một nháy mắt, quang hoa chợt hiện, một đạo chói mắt hoa mỹ hảo quang trong nháy mắt hiện ra tại mọi người trước mắt. Chính là kiến thức rộng rãi Nghiêm Thiên cũng là kích động không thôi, lớn dương xích kim thạch. Nhất thời, toàn trường nhảy cẫng hoan hô. đây chính là lớn dương xích kim thạch. Nghe nói tu luyện người nếu là đem luyện hóa, sẽ ở da da bên trên dắt lên một tầng nhàn nhạt xích kim sắc, có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhục thân cường độ. Mà lại đang thi triển thần thông thời điểm, sẽ còn nương theo da nhàn nhạt xích kim hỏa diễm gia trì. Cùng ngư hương thôi động địa tâm thần hỏa thời điểm có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, uy lực của nó tự nhiên kém xa tít tắp tần phong địa tâm thần hỏa. Giờ khắc này, ngư hương là cười nở hoa, mặt mày trên nét mặt đều là vui sướng, đồng thời cũng là thoải mái. Chúc mừng đạo hữu, cái này 50 vạn cực phẩm linh thạch, đáng giá. Ngư hương đem lớn dương xích kim thạch cầm trên tay, ngoài miệng càng là cười đến không ngậm miệng được. Vị đạo hữu này, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem này lớn dương xích kim thạch tặng cho lão phu. Ngươi yên tâm, lão phu cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, lão phu nguyện lấy 100 vạn cực phẩm linh thạch làm trao đổi. Nghiêm Thiên trịnh trọng nói. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người vì đó trợn mắt líu lưới. Đây thật là đánh cược a, trong nháy mắt, linh thạch này liền kiếm lời gấp đôi. Đám người không khỏi thổn thức, cái này tiêu tiền càng nhanh, tiền kiếm được cũng là càng nhanh. Quả nhiên là càng người có tiền, càng dễ dàng kiếm tiền. Nếu là nghĩ như ngư hương như vậy đánh cược, đầu tiên cũng phải có đầy đủ vốn liếng. Cái này có thể có này vốn liếng người, vạn người không được một, thậm chí là 10 vạn, trong 100 vạn không có một. Ngư hương nhìn thấy Nghiêm Cấu nguyện ý lấy 100 vạn cực phẩm linh thạch mua xăm cái này lớn dương xích kim thạch, liền không nói hai lời, gật đầu nói, thành giao. Như thế như vậy, không thể nghi ngờ là hai nhà tất cả đều vui vẻ, ngư hương đánh cược một phen, kiếm lời 50 vạn cực phẩm linh thạch. Mà Nghiêm Thiên cũng là đến âu yếm chi vật, có thể nói là đâu đã vào đấy. Nhìn thấy ngư hương đổ thạch thành công, liền có càng nhiều người kích động, muốn cùng ngư hương, một khi lên như diều gặp gió. Nhìn thấy càng nhiều người, đi vào trên trận muốn mua sắm tinh thạch. Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt, Thần Phong biết rõ 10 lần đánh cược 9 lần thua đạo lý này. Mà hết thể trước mắt, đều không có trốn qua Thần Phong pháp nhãn. Dưới mắt hết thể rõ ràng chính là xem ngọc các gan bài tốt, mà cái này ngư hương mặc dù kiếm lợi một ít linh thạch. Thật tình không biết mình cũng là bị xem ngọc các coi như là một cái quân cờ, tại ngư hương toàn vẹn không biết tình huống dưới phối hợp xem ngọc các diễn một tuần kịch. Thần Phong đã sớm thôi động luyện thế kim đồng, đem tất cả tinh thạch đều nhìn cái liền. Còn thừa tinh thạch bên trong, chỉ có một khối tinh thạch có độ tốt. Còn lại, bất quá là dùng để lắc lư những cái kia không kiến thức người. Hôm nay, chỉ sợ cái này Nghiêm Thiên muốn kiếm được đầy bồn đầy bát. Chương 197, đổ thạch. Xem ngọc cắt trên quảng trường, lúc này càng nhiều người xuống tới, trải qua cái này ngư hương kiếm lời lớn về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu sinh ra lòng chờ may mắn bên trong. Mà cái này ngư hương cũng là biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, như là mới như vậy được ăn cả ngã về không, thật sự là quá mức mạo hiểm. Không. Mặc dù lúc này hắn còn tại không ngừng quan sát đến tinh thạch, nhưng cũng là bảo trì bình thản, không tiếp tục xuất thủ. Lần lượt mua sắm tinh thạch người cũng là càng ngày càng nhiều, xem ngọc các cũng là vì dễ cho mọi người chọn mua tinh thạch, trực tiếp tại mỗi khối tinh thạch phía trên công khai ghi giá. Tình người khác nhìn chúng một khối tinh thạch, liền muốn hỏi một lần giá cả. Thời gian bất chi bất giác lại qua 2 canh giờ, tại 2 cái này canh giờ ở trong hết thảy bán ra 15 khối tinh thạch. Nhưng khi mọi người đầy cõi lòng hy vọng thời điểm, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cái này 15 khối tinh thạch bên trong, chỉ có 2 khối cắt ra một chút bảo vật, còn lại kia là mất cả chỉ lẫn trải. Rất nhiều người vì vậy mà ủ rũ, một mặt phiền muộn, quả thật nhân sinh không đáng, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Cái này 15 khối tinh thạch bên trong, rẻ nhất một khối cũng cần 5 vạn cực phẩm linh thạch, mà cao nhất cũng muốn 20 vạn cực phẩm linh thạch. Dù sao những này tinh thạch đều đã công khai ghi giá, phẩm chất hơi gần phía trước tinh thạch nói ít cũng muốn 50 vạn cực phẩm linh thạch cất bước. Rất nhiều người nhìn thấy cái giá tiền này về sau là chút bước, mặc dù tâm động, nhưng tài lực không cho phép. Cái này 15 khối tinh thạch đều mở xong sau, không thể nghi ngờ là để cho người ta thất vọng. Liền ngay cả mở ra 2 cái bảo vật cũng trở về không được tiền vốn. Mà xem ngọc các hôm nay lại là kiếm đầy bồn đầy bát, trừ bỏ ngư hương 50 vạn cực phẩm linh thạch, cái này xem ngọc các chí ít kiếm lời có 200 vạn cực phẩm. 200 vạn thế nhưng là con số không nhỏ, rất nhiều môn phái nhỏ một năm chi tiêu, chỉ là vạn thanh cực phẩm linh thạch. Mà cái này xem ngọc các một ngày thời gian liền kiếm lời một cái môn phái nhỏ 200 năm chi tiêu. Nhìn thấy đã không còn người tiếp tục mua sắm tinh thạch, Nghiêm Thiên liền bắt đầu an ủi mọi người, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng. Thật hoài nghi ngay cả chính hắn đều tin. Xem ngọc các lần này triển lãm bán hàng một mực tiếp tục đến ban đêm, mà Nghiêm Thiên ngay cả mồm mép đều mài hỏng, đám người như cũ thờ ơ, không có người nào dám tiếp tục xuất thủ. Mặc cho Nghiêm Thiên nói đến lại như thế nào thiên hoa loạn truy. nhưng chuyện hôm nay bày ở trước mắt, ngoại trừ Ngư Hương kiếm cái 50 vạn cực phẩm linh thạch về sau. Còn lại 15 khối tinh thạch toàn bộ trôi theo dòng nước, mất cả chỉ lẫn trải. Mà lại ở trong đó còn có rất nhiều trên thân người linh thạch không có mang đủ. Đều là hướng bên người bạn bè mượn, bây giờ chẳng những không có kiếm được tiền, ngược lại là mắc nợ từng đống. Nghiêm Thiên Dương mắt chung quanh, nếu là không có người mua sắm tinh thạch, như vậy lần này triển hội đến nơi đây liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Vẫn là câu cách ngôn kia, nhận được các vị nể mặt, có thể quang lâm ta xem ngọc các, nếu như các ngươi còn có hứng thú, tháng sau hôm nay, xem ngọc các sẽ còn lần nữa mở ra. Đến lúc đó, mong rằng các vị nể mặt quang lâm ta xem ngọc các. Mà liền tại đám người chuẩn bị rời sân thời điểm, trong đám người đột nhiên có một thanh âm vang lên, chờ một chút. Đám người nhao nhao dừng lại rời đi bước chân, sau đó nhìn về phía đạo thanh âm này nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi đi hướng còn không có rời đi tinh thạch trước. Cử động như vậy, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Nghiêm Thiên càng là thân hình dừng lại, nhìn người nọ rất có muốn mua tinh thạch tư thế, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vị tiểu hữu này, không biết ngươi nhìn chúng cái nào khối tinh thạch. Nghe vậy, Tần Phong liền đi hướng một khối chỉ lớn chừng quả đấm tinh thạch bên cạnh. Khối này tinh thạch, bày ra tại tầm thường nhất vị trí, mà lại giá cả chỉ cần 6 vạn cực phẩm linh thạch. Tần Phong chỉ khối này lớn chừng quả đấm tinh thạch nói ra, ta liền muốn khối này, còn xin Nghiêm các chủ vì tự mình ta giải thạch. Nghiêm Thiên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại có chút sờ lông mày. Thân là linh cấp điểm kim sư Nghiêm Thiên, lần này triển lãm bán hàng trước đó. Sớm đã là đem tất cả tinh thạch đều sờ soạn cái thấu, những này tinh thạch có thể hay không mở ra đồ vật đến, Nghiêm Thiên cũng là hiểu rõ. Cái này 108 khối tinh thạch bên trong. Nghiêm Thiên cho rằng chỉ có không cao hơn 20 khối có thể khai ra đồ vật tới. Còn lại toàn bộ đều là dùng làm hỗn giao nghe nhìn, cũng không ít tinh thạch là hắn tùy ý tăng thêm đi vào góp đủ số dùng. Mà lúc này Tần Phong lựa chọn khối này, chính là hắn góp đủ số dùng. Nếu như mình ngay trước mặt mọi người giải khai khối này tinh thạch, tinh thông điểm kim chi pháp người một chút liền có thể nhìn ra khối này tinh thạch kỳ quặc. Cứ như vậy, mình xem ngọc các chiêu bài không chẳng phải là nệ lạc. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, Nghiêm Thiên giả ý hảo tâm nhắc nhở, tiểu hữu thật muốn lựa chọn khối này tinh thạch. Tần Phong có chút gật đầu, có gì không thể. Nghiêm Thiên một mặt nhân nghĩa cười nói, xem ra vị tiểu hữu này là lần đầu tiếp xúc cái này đồ thạch. Tiểu hữu có chỗ không biết, ngươi nhìn khối này tinh thạch mặt ngoài lỗ khảm quá nhiều, hình như có bị ăn mòn qua dấu hiệu, mà lại vết rách tương đối rõ ràng, coi như bên trong thật sự có bảo vật gì, chỉ sợ cũng đã sớm bị phá hư rơi mất. Tần Phong lông mày nhíu lại, nói như vậy, các ngươi đây là cầm thấp kém tinh thạch ở chỗ này lạm tại cho đủ số, hãm hại lừa gạt. Nghiêm Thiên nghe vậy, trong lòng hiện lên một tia không vui. Nhưng ngoài mặt vẫn là khách khách khí khí nói ra, lời không thể nói như vậy, nếu là đồ thạch, cái này ở trong tự nhiên có đánh cược thành phần, bây giờ chính là cược nó bên trong có hay không bảo vật, cược bảo vật của hắn phải chăng còn bảo tồn hoàn hảo. Tình huống như vậy phía dưới, nguy hiểm này cũng liền lớn, cho nên giá cả cũng sẽ khá là rẻ. Cho nên, ta khuyên nhủ tiểu hữu, vẫn là lựa chọn cái khác tinh thạch vi diệu, nếu không cái này nếu là thật bồi thường, cũng đừng trách lao phu không có chuyện nhắc nhở trước. Không thể không nói, cái này Nghiêm Thiên cũng là đa mưu túc trí. Hắn cử động như vậy, đã có thể hóa giải nguy cơ, không khiến người ta phát hiện hắn tinh thạch có vấn đề, hơn nữa còn có thể được một cái tốt danh tiếng. Để thế nhân cho rằng, cái này xem ngọc các cũng không phải là một vị chỉ biết là kiếm tiền. Đồng thời còn có cực kỳ cao thượng đạo đức nghề nghiệp, nhìn thấy không tốt tình thế lập tức phát sinh, còn có thể khuyên nhủ người khác dừng cương trước bờ vực. Nhưng vô luận Nghiêm Thiên như thế nào khuyên can, Tần Phong từ đầu đến cuối thờ ơ, như cũng nhận định cái này một khối tinh thạch. Nghiêm Thiên nhìn thấy Tần Phong như là một đầu bướng bình châu, cũng là thuốc thủ vô sách, cũng không thể kéo xuống mặt mo không bán cái này tinh thạch a. Nhìn thấy Tần Phong khăng khăng muốn khối này tinh thạch, đám người cũng là dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Cái này xem ngọc các chủ Nghiêm Thiên đều hảo ngôn khuyên bảo, để hắn tuyển cái khác một khối tinh thạch. Vì sao người này vẫn là như vậy quật cường, mảy may nghe không vô Nghiêm Thiên. Nghiêm Thiên còn đang không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế, nhìn xem còn có hay không cái gì biện pháp để Tần Phong từ bỏ khối này tinh thạch thời điểm. Tần Phong cũng là không cho hắn lại tiếp tục cơ hội suy tính, trực tiếp hướng hắn ném đi 6 vạn cực phẩm linh thạch. Mà Nghiêm Thiên cũng không biết vì sao, vậy mà quỷ thần xui khiến liền tiếp nhận Tần Phong ném tới tinh thạch. Trong lòng run sợ một hồi, hoảng bét. Tần Phong đánh cái dấu tay xin mời, còn xin Nghiêm các chủ vì ta giải thạch. Nghiêm Thiên nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có kiên trì lên. Chương 198, có kẻ mặc cả. Nghiêm Thiên lằng nhằng đi vào cái này tinh thạch trước mặt. Liên tục do dự về sau, vẫn là lựa chọn động thủ giải thạch. Một bên Tần Phong chắp tay, làm phiền. liền lui về sau một khoảng cách. Nghiêm Thiên bố trí xong pháp trận về sau, càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng không tính đem cái này tinh thạch từng tầng giải khai, cứ như vậy, thời gian kéo quá lâu dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, Nghiêm Thiên thậm chí là nghĩ đến, muốn hay không mình giả ý thất thủ. Sau đó đem khối này tinh thạch làm hỏng, cứ như vậy liền có thể che giấu khối này tinh thạch có vấn đề sự thật. Nghĩ xong, Nghiêm Cấu trong lòng âm thầm quyết định, chỉ có thể dạng này. Cùng lắm thì dựa theo điểm kim sư quý củ, nếu là bởi vì điểm kim sư sai lầm tạo thành cái này tinh thạch hư hao, điểm kim sư cần theo giá bồi thường. Điểm ấy kim sư cũng không phải mỗi lần đều có thể giải thạch thành công, giống như luyện đan sư, luyện chế đan dược thời điểm cũng sẽ có thất bại tỷ lệ. Chỉ bất quá luyện đan sư đãi ngộ muốn so điểm ấy kim sư tốt hơn nhiều, liền xem như luyện chế thất bại, chỉ có thể mặc cho trời từ mệnh, chẳng trách người khác. Cũng không cần như điểm kim sư như vậy, không ra cần bồi thường thường. Nghiêm Thiên quyết định, thế tất yếu hủy cái này tinh thạch, dù sao 6 vạn cực phẩm linh thạch cùng chiêu bài nhà mình cái gì nhẹ cái gì nặng, Nghiêm Thiên vẫn là phân rõ ràng. Đạo hư cảnh khí thế tự nhiên sinh ra, Nghiêm Thiên cũng là quát chói hai một tiếng, giơ tay chém xuống. Mọi người tại hôm nay là lần thứ hai nhìn thấy Nghiêm Thiên thi triển áp đặt. Tinh thạch tại Nghiêm Thiên tu vi cường đại phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đám người thấy thế đều trợn mắt líu lưới. Đây là giải thạch thất thủ. Giải thạch trong quá trình, thất thủ cũng là thường cũng có sự tình, cho dù Nghiêm Thiên vì linh cấp điểm kim sư cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Đang lúc tất cả mọi người coi là Nghiêm Thiên thất thủ đem cái này tinh thạch hóa thành bột mịn thời điểm, Tần Phong lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sớm tại trước đó, Tần Phong liền đã âm thầm thôi động luyện thế kim đồng, tại cái này 108 khối tinh thạch bên trong, tuyển ra mình cho rằng có giá trị nhất một khối tinh thạch. Tại Tần Phong dò xét phía dưới, cảm giác được cái này tinh thạch bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng. Mặc dù Tần Phong không dám vọng kết luận cuối cùng là gì bảo vật, nhưng có một chút là có thể cam đoan, đó chính là vật này giá trị, tuyệt đối phải viễn siêu tại cái này 6 vạn cực phẩm linh thạch giá trị phía trên. Ngay tại tất cả động tĩnh đều an định lại về sau, một cô cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đám người cũng là vì đó khẽ giật mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Vấn đề này phát triển tựa hồ có chút không theo lẽ thường ra bài. Tần Phong một cái cất bước, dẫn đầu đem một khối bổ câu trứng lớn nhỏ bảo thạch nắm trong tay. Đám người nhao nhao ngờ vực vô căn cứ, cuối cùng là cắt ra bảo bối gì, có thể để cho người này như thế không kịp chờ đợi liền bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, mở ra trong lòng bàn tay. Một viên hòn đá màu huyết hồng hiện ra tại Tần Phong trong tay. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Cái này huyết hồng bảo thạch, nhìn giống như một trái tim bộ dáng, thần kỳ hơn là, cái này bảo thạch chung quanh còn vây quanh như thân thể kinh mạch đường vân. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy cái này bảo thạch giống như là trái tim, có chút rung động. Cùng Tần Phong đồng hành mập mạp trực tiếp ngạc nhiên kinh hô, Thánh Diễn Chú Tâm Thạch. Thánh Diễn Chú Tâm Thạch, chính là thế gian kỳ vật. Nghe nói có thể dùng làm đúc lại nhục thân, lấy Thánh Diễn Chú Tâm Thạch vì trái tim, luyện chế lại một lần một đạo hoàn mỹ nhục thân. Có thể để cho nhục thân câu diệt mà thần hồn vẫn còn tồn tại người giành lấy cuộc sống mới. Có được loại bảo vật này, như là mình nhiều một cái mạng. Càng thêm khoa trương là, còn có thể sớm đem luyện hóa, đợi cho một ngày kia, thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn thân tử đạo tiêu thời điểm. Bảo vật này cũng sẽ phát huy tác dụng của nó, để cho người ta đúc lại nhục thân, sống thêm đời thứ hai. Đáng tiếc là, Tần Phong cũng không cần thứ này. Tần Phong có được bách chiến sinh linh thể, có thể làm được tích huyết trùng sinh, tương đương với bất tử chi thân. Nhìn tới, bảo vật này lại có thể lưu cho bên cạnh mình có cần người. Biết được đây là bảo vật gì về sau. Toàn bộ một mảnh xôn xao. Thứ này. Thế nhưng là có tiền mà không mua được a. Người này thật sự là đạp cầu thí vận, dạng này đều có thể bị hắn cắt ra đến. Nghiêm Thiên nhìn xem Tần Phong trong tay Thánh Diễn Chú Tâm Thạch nhãn thần có chút tan rã. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này tầm thường nhất tinh thạch, vậy mà có thể cắt ra bực này tuyệt thế chân bảo. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lúc này Nghiêm Thiên nội tâm là phức tạp. Hắn thống hận mình tại sao lại nhìn nhầm. Vậy mà đem trong tay mình hiếm thấy chân bảo chắp tay nhường cho cấp. Phức tạp tâm tư bên trong, cũng có một tia vui mừng, tốt lại tại cái này tinh thạch bên trong cắt ra bảo vật, chiêu bài của mình cũng coi là bảo vệ. Không chừng mình xem ngọc các cũng sẽ vì vậy mà danh tiếng vang xa, từ đây lưu truyền rộng rãi. Để thế nhân đều biết, cái này xem ngọc các mua bán tinh thạch bên trong, có thể cắt ra bảo bối tốt tới. Nghiêm Thiên không khỏi hô một hơi, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Tại trước mắt bao người, Nghiêm Thiên đi thẳng tới Tần Phong trước mặt ra giá, 600 vạn. Lão phu nguyện ý ra 600 vạn cực phẩm linh thạch, mua xuống cái này Thánh Diễn Chú Tâm Thạch. Vừa dứt lời, toàn trường lần nữa một mảnh ồn ào. 600 vạn cực phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì? Không nghĩ tới người trẻ tuổi này như thế ánh mắt độc ác, chỉ hao phí chỉ là 6 vạn cực phẩm linh thạch, vậy mà mở ra giá trị 600 vạn cực phẩm linh thạch bảo vật. Ở trong đó thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch gấp trăm lần. Hâm mộ. Ngoại trừ hâm mộ đám người không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này. Mà trước đó mua sắm tinh thạch bồi vốn liếng không về mười mấy người, càng là tức giận thổ huyết, thật sự là người so với người, liền người chết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, giá tiền này tiện nghi, mà lại nhất là không thấy được tinh thạch, lại là toàn trường tinh thạch ở trong lớn nhất hắc mã. Tần Phong nhìn xem trong tay thánh diễn chú tâm thạch, lại nhìn xem Nghiêm Thiên. Mị ta cười một tiếng. Người xác định. Nghiêm Thiên lập tức dùng sức đông nhiên gật đầu, lão phu xác định là dùng 600 vạn cực phẩm linh thạch. Mua sắm tiểu hữu trong tay thánh diễn chú tâm thạch. Không biết tiểu hữu chịu không nhịn đau cắt thịt. Mà Tần Phong tiếu dung cũng theo đó dần dần biến mất, đổi lại một mặt nghiêm túc, không được, ta cự tuyệt. Nay một lời, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, gia hỏa này là điên rồi phải không? Cái này điểm điểm đầu, động động ngón tay liền có thể kiếm gấp trăm lần cực phẩm linh thạch. Tiểu tử này lại còn không biết tốt xấu cự tuyệt. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Mà Nghiêm Thiên Như cũng một mặt cười bồi nói. Cái kia không biết tiểu hữu cần bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng nhịn đau cắt thịt. Nói ra cũng tốt để lão phu chấm trước, vạn sự đều có thể thương lượng nha. Nhưng Tần Phong vẫn như cũng là lắc đầu cự tuyệt. Cái này thánh diễn chú tâm với ta mà nói, có tác dụng khác, cũng không phải là có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc. Thấy thế, Nghiêm Thiên lông mày cuồng loạn. Tiểu tử này nhìn tuổi còn trẻ, làm sao lại như thế quỷ tinh. Lại còn hiểu được có kẻ mặc cả, hơn nữa còn sẽ sử dụng dục cầm cố túng thủ đoạn. Mới chi ngôn, rõ ràng chính là muốn ngay tại chỗ lên giá, để cho cái này thánh diễn chú tâm có thể bán cái giá tốt. Nhưng sự tình cũng không có như Nghiêm Thiên suy nghĩ như vậy phát triển. Chỉ gặp Tần Phong đột nhiên quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Nghiêm Thiên giật nảy mình, vội vàng đuổi theo, vị đạo hữu này, xin dừng bước. Chương 199, đêm đi dạo thiên hương lâu. Nghiêm Thiên đuổi kịp Tần Phong, ngăn ở Tần Phong trước mặt, vị tiểu hữu này, mọi thứ dù sao cũng phải có cái thương lượng nha. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, ngươi tùy tiện ra cái giá, chỉ cần lão phu có thể tiếp thu được, cái này cái cọc mua bán, quyết định như vậy đi. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, hứng hờ nói ra, 100 triệu. Nghe vậy, Nghiêm Thiên còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng cẩn thận một lần nghĩ, Tần Phong nói tới hoàn toàn chính xác thực là 100 triệu. Gia hỏa này, quả thực là công phu sư tử ngoạn, cái này thánh diễn chú tâm thạch ra giá 600 vạn cực phẩm linh thạch đã coi như là tương đối đúng trọng tâm giá tiền. Nếu là trực tiếp chuyển tay, cũng kiếm không được mấy đồng tiền, Nghiêm Thiên là muốn đem thánh diễn chú tâm thạch giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn nhất thực sự có người nhu cầu cấp bách cái này thánh diễn chú tâm thạch, không chừng còn có thể đem giá cả lật lên trên khẽ đảo. Nhưng vậy liền coi là nhu cầu cấp bách, nhiều lắm là cũng chỉ có thể bán được 1.000 vạn tả hưu giá cả, cùng Tần Phong báo ra tới giá cả, vẫn là chênh lệch trước chừng gấp 10. Ai u, ta nói tiểu hưu, ngươi chớ có cầm lão phu nói giỡn, ngươi liền nói cái thực tình giá đi. Nghiêm Thiên hơi khẩn cầu. Thần Phong không để ý tới, liền cùng mập mạp tiếp tục rời đi. Sau đó Nghiêm Thiên lại đuổi tới đi, nói, tiểu hữu, đừng vội đi à, mua bán không xả thân nghĩa tại, cũng có thể kết giao bằng hữu, nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường đi à. Nhìn thấy Tần Phong như cũ không để ý đến mình, Nghiêm Thiên còn nói đến, cái này đại thương thành 3 ngày sau, có một trận cỡ lớn tinh thạch giao lưu hội, là toàn bộ trung vực liên hợp phát khởi. Ta xem tiểu hữu tựa hồ cũng là một vị điểm kim sư. Không biết tiểu hữu có hứng thú hay không đi xem một cái. Mà Nghiêm Thiên như vậy ngôn ngữ, cũng chỉ là đổi lấy Tần Phong lạnh lùng một câu, không hứng thú. Như vậy không thể nghi ngờ là dùng mình mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Sau đó, Nghiêm Thiên tựa hồ làm ra quyết định trọng yếu gì. Tiểu hữu nếu là chịu đại biểu ta Quan Ngọc Các đi tham gia cái này tinh thạch giao lưu hội, nếu là có thể cắt ra vật gì tốt đến, chia đồng ăn đủ, chúng ta chia đôi, nếu là cắt phế đi, toàn coi như ta Quan Ngọc Các. Vì có thể kết giao Tần Phong. Nghiêm Thiên có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả điều kiện như vậy đều mở ra. Điểm này, đúng là để Tần Phong có chút hứng thú, nếu là tinh thạch giao lưu hội, chắc chắn có càng nhiều chân quý tinh thạch biểu hiện ra. Đến lúc đó, nếu là vận khí tốt, không chừng thật đúng là có thể được đến vật gì tốt. Bất quá dưới mắt Tần Phong còn có chuyện muốn đi xử lý, cũng không biết Khương Thái Hạo lúc nào sẽ trở lại. Tần Phong lập tức nghĩ lại hỏi, muốn ta đi tham gia tinh thạch giao lưu hội cũng không phải không thể, bất quá, ta muốn dò xét một chút tin tức. Nếu là ngươi có thể giúp ta dò thăm những tin tức này, ta có lẽ có thể đưa ra đến mấy ngày thời gian đến cùng ngươi làm hao mòn. Nghe vậy, Nghiêm Thiên hai mắt tỏa sáng, có hy vọng. Không biết tiểu hữu cần tìm hiểu tin tức gì, khỏi cần phải nói, ta Nghiêm Mỗ người tại cái này Đại Thương Thành còn có mấy phần nhân mạch, không chừng khả năng giúp đỡ tìm hiểu đến ngươi muốn biết được tin tức. Tần Phong suy nghĩ một lát nói ra, ta muốn biết được, tại cái này Đại Thương Thành phụ cận, có cái gì tinh thông kiếm đạo năng nhân dị sĩ, hay là tông môn. Nghe xong Tần Phong muốn hỏi thăm sự tình, Nghiêm Thiên càng là yên lòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Phong muốn tìm hiểu cái gì cực kỳ bí ẩn bí mật, không nghĩ tới chỉ là muốn nghe ngóng cái này. Không, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, cái này đơn giản, cho ta một canh giờ, cam đoan giúp ngươi nghe được nhất thanh nhị sở. Nghiêm Thiên nói. Tần Phong lông mày vừa nhấc. Xem ra cái này Nghiêm Thiên thật là có mấy phần bản sự. Đã như vậy, sẽ giúp ta một việc. Tần Phong lại hỏi liên quan tới ba cái cấm địa sự tình. Muốn biết được, những năm gần đây có người hay không từng tiến vào cấm địa, sau đó lại từ giữa bên cạnh ra. Nghiêm Thiên nghe xong, lập tức sửng sốt. Không có mới lời thề son sắt. Cái này tam đại cấm địa không ai không biết, kia là sinh mệnh cấm địa. Lại thế nào khả năng có người dám liều chết đi vào. Chỉ sợ chuyện này, ta là bất lực. Cái này sinh mệnh cấm địa từ trước đến nay là có đi không về. Nói còn chưa dứt lời. Thần Phong xoay người rời đi. Nghiêm Thiên lập tức nói bổ sung. Mặc dù ta không cách nào dò thăm những chuyện này, nhưng không có nghĩa là những người khác không được a. Vừa dứt lời, Thần Phong lại đình chỉ bước chân. Ồ, ngươi cái này Đại Thương Thành linh cấp điểm kim sư đều không thể làm được sự tình, còn có người có thể làm được. Nghiêm Thiên chép miệng một cái, không lạ có ý tốt nói. Ngươi thật muốn nghe ngóng những chuyện này, có thể đi tìm một vị gọi Trường Trăm Hiểu, hắn là Thiên Hương Lâu một vị thuyết thư tiên sinh. Nghe nói, người này không gì không biết, không gì không hiểu, trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn không biết. Nghiêm Thiên nói. Thuyết thư tiên sinh. Thần Phong lập tức hứng thú, có thể đảm nhiệm thuyết thư tiên sinh người. Nhất định là kiến thức rộng rãi người. Nhìn cái này Nghiêm Thiên lại đem người này nói khoác đến như thế thần, có lẽ thật có thể từ trong miệng hắn biết được liên quan tới tam đại cấm địa sự tình. Kia đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền dẫn ta đi gặp hắn. Thần Phong nói.